Chương 267, Hữu Tử Vô Sinh chính như Văn Xính suy nghĩ, Lưu Bị cùng Tào Tháo ở đánh nghi binh phát hiện huyện thành không có tiếng vang trước tiên liền rõ ràng Văn Xính chạy, nhanh chóng tổ chức lên binh lực chuẩn bị suốt đêm đuổi giết. Hơn vạn đại quân hành quân, không thể tránh khỏi sẽ lưu lại không ít vết tích. Rất nhanh, song phương đều phát hiện Văn Xính đại quân tung tích, từng người xuất quân đi tới truy kích. Văn Xính dọc theo pháp chính quy hoạch lộ tuyến, rất nhanh tiến vào một cái sơn cốc. Trương Liêu cùng pháp chính đã sớm xuất lĩnh đại quân ở bên trong chuẩn bị tiếp ứng. Văn Viễn, Hiếu Trực, Đa Tạ. Nhìn trước mắt hai người, Văn Xính từ đáy lòng cảm kích nói: "Lời ong tiếng ve không cần nói nhiều, ngươi đi mau, nơi này ta tới ngăn." Trương Liêu không chút dừng lại, nói thẳng: "Theo sau chỉ bên người pháp chính, đem Hiếu Trực cũng mang theo." Văn Xính sững sờ, quay đầu nhìn hướng pháp chính. Pháp chính không chút núp đích, một chút không có muốn rút lui ý tứ, lặng lặng nhìn Trương Liêu, nhàn nhạt nói: "Văn Viễn, ngươi cho rằng ta lần này tới là vì cái gì?" Trương Liêu lạnh lùng nói: "Hiếu Trực, lần này hai quân chính diện giao phòng, ngươi ở đây cũng vô dụng, cũng cùng trọng nghiệp cùng đi đi." "Vô dụng?" Pháp chính chẳng đáng cười, ở dưới tình huống này, ngươi nói ta vô dụng. Không cần nhiều lời, ta là sẽ không đi. "Trọng nghiệp, quân địch đã đuổi tới, ngươi tốc tốc rời đi." Pháp chính chưa nói hết lời, Trương Liêu đột nhiên chỉ hắn sau lưng, quát to: "Cẩn thận." Nói tay phải làm thành tay đao liền chuẩn bị ở pháp chính phản xạ có điều kiện quay đầu lúc đem hắn đánh ngất. Lại không nghĩ tới pháp chính cũng không quay đầu lại trực tiếp điều động tinh thần lực ngăn chặn Trương Liêu: "Văn Viễn, chúng ta cộng sự lâu như vậy, ngươi rõ ràng ta, lẽ nào ta liền không rõ ràng ngươi sao? Loại này tiểu thủ đoạn cũng không cần bỏ bỡn." Trương Liêu không có phòng bị, bị pháp chính tinh thần lực áp chế không thể nhúc đích, ngay cả lời đều không nói ra được. Pháp chính đạm mạc nhìn thoáng qua Văn Xính nói: "Trọng nghiệp, thời gian không đợi người. Ngươi nhanh đi, không muốn để chúng ta tâm huyết uổng phí." Văn Xính nhìn trước mắt thoáng qua ám đấu, trong lòng nghiêm nghị. Theo sau tràn đầy cảm kích cùng kính phục nhìn kỹ pháp chính cùng Trương Liêu, Văn Mộ có thể cùng hai vị cộng sự, quả thật may mắn. "Hai vị yên tâm, nếu là hai vị có gì ngoài ý muốn, Mộ tất dùng một đời tiêu diệt Tào Tháo cùng Lưu Bị." "Cáo tử." Nói xong lời hùng hồn này sau đó, Văn Xính liền ổn quyền, xoay người rời đi, không có một chút chần chờ. Lúc này hắn ở trong lòng âm thầm thề, nếu là Trương Liêu cùng pháp chính chết, hắn tất nhiên sẽ như vừa nãy nói cả đời cùng Tào Lưu là địch. Lúc này tình huống khẩn cấp, không phải nói chuyện tình nghĩa thời gian, mỗi làm lỡ một khắc, chạy trốn cơ hội liền ít hơn một phần. Văn Xính cho dù trong lòng đầy ngập bi phẫn, cũng phải nắm chặt thời gian mang theo đại bộ đội rời đi. Ở Văn Xính quân đoàn Thiên Phú gia trì bên dưới, binh lính hành quân tốc độ lại tăng mấy phần, đại quân nhanh chóng hướng nam chạy đi. Một lúc lâu, nhìn thấy Văn Xính đại quân dần dần biến mất ở trong tầm mắt, pháp chính lúc này mới lòng đi đối Trương Liêu áp chế, đầu đầy mồ hôi có quắp dưới đất. Trương Liêu đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn pháp chính: "Hiếu Trực, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Có một người phụ trách đoạn hậu liền có thể, ngươi lại tội gì cùng ta cùng nhau?" Pháp chính không thèm để ý hình tượng của mình, vừa mới quả thực mệnh quá chừng, dứt khoát trực tiếp nằm xuống đất, miệng to thở dốc, toét miệng cười nói: "Nếu như không có ta pháp Hiếu Trực, đêm nay chi chiến ngươi chắc chắn thất bại, ngươi nói ta vì sao lưu lại? Ngươi Trương Văn Viễn một giới thất phu cũng dám lưu lại, ta pháp Hiếu Trực là đương đại anh kiệt, lại làm sao không dám?" Trương Liêu khẽ thở dài, xa nhìn phương xa càng lúc càng gần ánh lửa: "Hiếu Trực, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay chúng ta phần thắng sợ rằng liền một thành đều không có. Người ta hai người đoán chừng đều phải táng thân nơi này." Pháp chính không thèm để ý cầm lên bên hông hồ lô rượu, ung ung rót vài hớp. Thân tính hơi lộ ra say mê lau khỏe miệng vết rượu, đem trong tay hồ lô rượu ném cho Trương Liêu: "Đây chính là Quách Cửu Quỷ đưa cho ta hảo cửu, ngươi cũng nếm thử." Trương Liêu đưa tay, nhận lấy pháp chính ném tới bầu rượu, luôn luôn không ở thời chiến uống rượu hắn đồng dạng ung ung rót hai ngụm: "Ngươi không phải chán ghét nhất Quách Phụng Hiếu sao? Tại sao lại tiếp thu rượu của hắn?" Pháp chính hai mắt trống rỗng, mang theo hoài niệm nhìn bầu rượu: "Bởi vì đây là ta đáp ứng Quách Phụng Hiếu, muốn ở đánh bại hắn sau đó mới uống ăn mừng rượu." Hơi lộ ra khổ sở ngôn ngữ từ pháp chính trong miệng thổ lộ. Trương Liêu ánh mắt có chút dại ra nhìn xem trong tay bầu rượu, chỉ cảm thấy thuần hậu mùi rượu đều mang theo một tia khổ sở. Một lúc lâu, Trương Liêu đem trong tay bầu rượu ném trở về, còn lại hai ngụm, ngươi chưa thu. Đợi đến ngươi đánh bại Quách Phụng Hiếu ngày đó, người ta lại uống. Pháp chính ngơ ngác nhận lấy bầu rượu, theo sau khỏe miệng phát họa lên một vệt mỉm cười. Đem bầu rượu che nhẹ nhàng đắp lên, đeo bên hông, pháp chính thần tình quấn lên đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. "Tốt, người ta nói định." Pháp chính khó có được nghiêm túc nói: "Tự nhiên, ta cũng thật muốn nhìn thấy Quách Phụng Hiếu cái kia lãng tử thất bại dáng vẻ, đến lúc đó nhất định mời ta đi quan sát." Trương Liêu cười nói. Hai người nhìn nhau cười, phản phất trước đó hoảng sợ cùng thương cảm đều tiêu tán không còn. "Văn Viễn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, lần này đuổi theo tới quân địch sợ rằng so với chúng ta trước đó gặp phải đều muốn khủng bố gấp mấy lần. Vô luận là Quan Vân Trường còn là Hạ Hầu Đôn Nguyên Nhượng đều là đương đại mạnh tướng, một ngày để bọn hắn hoán lại chúng ta liền không có bất kỳ phần thắng. Sở dĩ ngươi nhất định phải nhất cổ tác khí, trực tiếp đem hắn đánh tan, dừng lại chính là chết." Pháp chính nghiêm túc nói. "Ta biết. Hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh. Ta một mực đang mô phỏng bá bình hãm trận doanh, lại không nghĩ tới thật sự gặp phải không tiến liền chết, hữu tử vô sinh ngày này." Trương Liêu cười khổ nói. Làm Cao Thuận bạn tri kỷ, Trương Liêu vẫn luôn vô cùng sùng bái Cao Thuận, hâm mộ đối phương loại kia không nhìn hết thể khí phách, càng hâm mộ đối phương thủ hạ chi tiêu công vô bất khắc bộ đội. Đi qua hắn một mực ở hướng Cao Thuận lãnh giáo luyện binh chi pháp, thậm chí muốn ý nghĩ kỳ lạ tổ kiến một chi chừng 3.000 người phiên bản hãm trận doanh. Dù sao hắn quân đoàn thiên phú hợp lý nhất lợi dụng số lượng chính là 3.000 người. Nếu như dưới trướng binh lính đầy đủ tinh nhuệ, vị trí hoàn cảnh đầy đủ xảo diệu, hắn cái này 3.000 người chưa hẳn không thể vượt qua hãm trận doanh chiến lực. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay dưới trướng hắn cái này số lượng 3.000 đại quân sợ rằng thật sự muốn trở thành hữu tử vô sinh hãm trận chi sĩ. Trương Liêu cũng không biết là nên khóc hay nên cười, có lẽ đây chính là hắn một lần cuối cùng đuổi kịp Cao Thuận cơ hội. Mà Pháp Chính nhìn Trương Liêu cười khổ, trong lòng khẽ thở dài. Kỳ thực hắn còn che giấu Trương Liêu một việc, Tào quân Tào Thuần thủ hạ sợ rằng còn có một chi khủng bố quân đội, đoán chừng là cái quân hồn quân đoàn, còn là kỵ binh. Quách Gia cùng Tuân Du dưới trướng hệ thống tình báo không phải ăn chay. Đối với Tào Tháo nội tình bọn hắn tuy nói không đến mức rõ ràng, nhưng là tối thiểu hiểu rõ 7-8 thành. Từ Châu chi chiến ngoại trừ Hạ Hầu Uyên cùng Trần Đáo nhất chiến thành danh bên ngoài, một chi bị Tào Tháo ẩn nút đi bộ đội tinh nhuệ cũng bại lộ một chút đầu đôi. Khi đó Hạ Bi thủ tướng phát hiện Tào Báo ở Trần Đáo mang theo Đào Khiêm chạy trốn, sau đó cũng rõ ràng Hạ Bi không thể giữ, mang theo chính mình đại quân cũng tìm cơ hội mèo ra Hạ Bi. Kết quả bị Hạ Hầu Uyên phối hợp một chi tiểu cổ tinh nhuệ kỵ binh tiêu diệt. Tuy nhiên không có để lại bao nhiêu vết tích, nhưng còn là bị Quách Gia Vô Khổng Bất Nhập thám tử phát hiện chút vấn đề. Từ chiến trường vết tích đến xem, khi đó ngăn trở Tào Báo chừng 3 vạn đại quân, thậm chí đem hắn đánh tan là một chi bất quá mấy ngàn tiểu cổ kỵ binh. Nếu quả không phải biết Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa toàn bị phế, đang ở trên thảo nguyên một lần nữa luyện số, Quách Gia cũng hoài nghi đúng hay không Công Tôn Toàn ra tay. Chính diện đánh tan 3 vạn đại quân, mặc dù là Tào Báo cái này Tào Báo xuất lĩnh bại quân, nhưng là đủ để chứng minh chi này bộ đội cường công năng lực tuyệt đối không thua Bạch Mã Nghĩa toàn. Pháp Chính sở dĩ không nói, chính là vì Trương Liêu lưu lại nhất tuyến hy vọng, không đến mức ngay từ đầu liền để hắn hoàn toàn mất đi dũng khí. Trước đó che giấu, nói không chừng đến lúc đó Trương Liêu không cẩn thận đánh điên, trực tiếp cả chi đại quân tiến hóa thêm biến dị, liền chi này bộ đội cũng cùng nhau giết đâu. Trong lịch sử bởi vì ngay từ đầu đánh thuận lợi, dẫn đến khí thế tăng mạnh, tất cả binh lính tập thể bạo trùng, kết quả đánh ra chiến tích bất khả tư nghị sự kiện còn thiếu sao? Chương 268, hãm trận chi chí không lâu sau, rung trời tiếng võ ngựa từ xa đến gần, vang vọng ở Trương Liêu bên hai. Thiếu trực, chuẩn bị xong chưa? Trương Liêu vẻ mặt ngưng trọng nói. Chuẩn bị xong. May mà ngươi mới vừa rồi không có quá nhiều dãy rủa, bằng không ta hiện tại sợ rằng còn có quá đâu. Pháp Chính cười nói. Dù tinh thần lực cầm cố Trương Liêu cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa còn duy trì thời gian dài như vậy. Nếu không phải là Trương Liêu thấy rõ Pháp Chính tâm ý, rõ ràng mình coi như dãy rủa cũng bất quá là phí công, hoàn toàn là lãng phí song phương thời gian, còn không công tiêu hao lực lượng, không có dãy rủa, sợ rằng hiện tại Pháp Chính đã là nửa tàn trạng thái. Chính ngươi tìm trách ai? Vì không rời đi, trực tiếp cùng ta độc thủ, ngươi điên rồi. Trương Liêu trêu ghẹo nói. Pháp Chính lườm hắn, ngươi cũng không giống vậy sao? Đừng nói cho ta biết khi đó ngươi trưởng đao là chuẩn bị thanh lý bụi đất dùng. Nếu không phải là ngươi trước dự định động thủ, ta sẽ động thủ sao? Trương Liêu xấu hổ cười, cũng là, liền tính hai chúng ta huề nhau. Pháp Chính nhìn nơi xa vô số cây đuốc hình thành hỏa xà không ngừng tới gần, không nhịn được lần nữa dặn dò, Văn Viễn, đối phương trong quân khả năng sẽ có không ít tinh nhuệ, ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhất định phải nhớ kỹ, ngừng đi tới bước chân liền không khác nào chờ chết, bất kể gặp phải cái gì, đều phải bọn tới trước. Trương Liêu hơi lộ ra quái dị nhìn xem Pháp Chính liếc mắt, nghiêm túc nói, thiếu trực ngươi yên tâm, mộ nhớ kỹ. Rất nhanh, một chi kỵ binh dẫn đầu xuất hiện ở nơi xa, dẫn đầu người Trương Liêu rất quen thuộc. Cầm trong tay đại đao mặt như táo đỏ, không phải Quan Vũ là ai? Pháp Chính vội vã an định tâm thần, tích xúc đã lâu tinh thần lực điên cuồng phun trào, đưa tới một mảnh đám mây ngăn trở đỉnh đầu ánh trăng, nguyên bản tương đối sáng sủa hoàn cảnh chớp mắt tối sầm. Quan Vũ đại quân binh lính nhất thời hơi kinh, hành quân tốc độ chớp mắt chậm lại. Mà Quan Vũ cũng nhíu nhíu mày nhìn hướng nơi xa, hắn biết tất nhiên có quân địch đột kích. Bởi vì Lưu Diệp đã sớm xua đuổi đi phụ cận đám mây, ánh trăng nên là không có ngăn cản, bằng không bọn hắn hành quân tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Hiện tại ánh trăng lại bị ngăn trở, rõ ràng là phụ cận có viên thuật quân Lưu Sĩ ở quấy phá. Thân ở Quan Vũ trong quân Lưu Diệp ở trung quanh tối xuống trước tiên liền biết xảy ra chuyện. Đội vã điên cuồng vận dụng tinh thần lực xua đuổi đỉnh đầu đám mây. Pháp Chính cảm thụ được Lưu Diệp tinh thần lực, đầu nhất thời bốc ra mồ hôi lạnh, quả nhiên là cái đại địch. Bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị, chiếm được tiên cơ, dựa vào cổ hủ truyền thụ cho quỷ cốc bí thuật, miễn cưỡng chặn lại Lưu Diệp tiến công. Văn Viễn, ngươi nhanh chút, ta chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất nửa canh giờ. Pháp Chính giống giận. Hắn lúc này còn nhỏ, tinh thần lực vốn không bằng Lưu Diệp, vận dụng bí thuật mới có thể miễn cưỡng áp chế. Có thể bí thuật đều có tác dụng phụ, như loại này hiệu quả cường đại bí thuật phản vệ cũng là không nhỏ. Pháp Chính đã làm tốt sau đó ở trên giường nằm thi một tháng chuẩn bị. Tiên đề là hắn có thể ở trong trận chiến đấu này sống sót. Trương Liêu nghe vậy, không dám làm lỡ, cầm trong tay Nguyệt Nha Kích, hét lớn một tiếng, giết. Dưới trướng 3.000 binh lính cũng đồng loạt quát to, giết. Tiếng giết vang vọng thiên địa, vang vọng trong sơn cốc này, thật là khủng bố. Cùng lúc đó, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt Pháp Chính cắn răng hướng đại quân phía sau nhẹ nhàng vung lên. Vô số trước đó chuẩn bị xong cây đốt chớp mắt thiếu đốt, một cái không thua Quan Vũ đại quân hỏa xả xuất hiện, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, cuồng phong đại khí từ trong sơn cốc thổi hướng Quan Vũ quân. Trên núi trước đó chuẩn bị xong cự thạch cũng rối rít lan xuống, đập hướng Quan Vũ quân. Làm xong đây hết thảy, Pháp Chính chớp mắt thổ một ngụm máu tươi, hai tay chống mặt đất, đơn đầu gối té quỵ trên đất. Mặt không có chút máu, hắn nhìn từ bên cạnh mình chạy như bay mà qua, không ngừng giống giận nhưng không một người nâng đỡ hắn binh lính, khóe miệng phủ lên một vệt mỉm cười. Văn Viễn, ta đã hết lực, kế tiếp liền nhìn ngươi. Vì không lãng phí một tia binh lực, Pháp Chính tình nguyện tự tổn nguyên khí cũng phải bảo đảm từng cái binh lính đều ở xung phong trên đường, tận lực làm Trương Liêu nhiều lưu một tia cơ hội thắng. Hãm trận chi chí, hữu tử vô sinh, cho ta giết. Thời khắc nguy cơ, Trương Liêu cuối cùng hô lên chính mình khát vọng nhiều năm nhưng như cũng không dám hô ra lời nói. Trước đây, gặp qua Cao Thuận hãm trận doanh uy lực, hắn thực sự không có cái này dũng khí hô lên những lời này. Mà ở này nguy nan lúc, hắn cuối cùng có thể được như nguyện. Quân đoàn tiên phu chớp mắt bạo phát, một con nhai tí hiện lên vân khí bên trên, ngửa mặt lên trời giống to. Theo sau nhìn đối diện Quan Vũ đại quân bàng bạc vân khí, trong mắt hung lệ thần sắc tăng gọn, cùng lúc đó cả phó thân thể cũng theo đó dần dần ngưng thật tăng trưởng. Quan Vũ nhìn thấy hướng chính mình bọn tới trong đại quân dẫn đầu viên kia cầm trong tay Nguyệt Nha kích tướng lĩnh, quát to: "Trương Văn Viễn, ngươi thật là to gan." Ban đầu xuất lĩnh hơn vạn đại quân bị Trương Liêu dùng 3000 binh lính đánh tan đuổi giết, là Quan Vũ trong lòng lớn nhất đau. Hắn lúc này xuất lĩnh cũng không phải là ban đầu chi kia tiếp cận dầu hết đèn tắt đại quân, sau lưng hai vạn đại quân mang cho hắn vô tận tự tin. Quan Vũ quanh thân nội khí tuôn ra, một cái thanh long thấp thoáng hiện lên, ở Quan Vũ quanh thân vần quanh, theo sau sông lên mây xanh, nhảy lên với Quan Vũ đại quân vân khí bên trong, thân hình tăng gọn, so với Trương Liêu vân khí ngưng kết nhai tí còn muốn lớn hơn một vòng. Chết! Quan Vũ nhấc lên trong tay thanh long hiện người đao, vận đủ nội khí hướng Trương Liêu đại quân chém tới. Cùng lúc đó, vân khí bên trên thanh long chớp mắt co lại một vòng, vô tận vân khí ra chỉ ở Quan Vũ vung ra đao mang bên trên. Đạm thanh sắc đao mang chớp mắt tăng gọn, ngưng kết thành thực chất thông thường, hướng Trương Liêu đại quân chém tới. Trương Liêu ánh mắt ngưng tụ, hắn biết thời khắc mấu chốt tới. Quan Vũ cái này đi lên một đao cường đại nhất, gần như bao hàm hắn một nửa vân khí, chỉ cần có thể ngăn lại, kế tiếp liền đơn giản. Hãm trận chi trí. Trương Liêu quát to. Hữu tử vô sinh. Binh lính theo sát lớn tiếng nói. Chuyện thần kỳ xuất hiện, không trung quân hồn ngưng kết ra nhai tí dĩ nhiên dần dần biến mất, thay vào đó là một con hư miễn huyền vũ. Trương Liêu cùng Cao Thuận chính là bạn tri kỷ, đối với mình cái này hảo huynh đệ Cao Thuận là chiếu cố đến cực điểm, ngay cả huyền vũ quân hồn ngưng kết phương pháp đều báo cho Trương Liêu, thậm chí còn đem chính mình một tia quân hồn giao cho Trương Liêu, để hắn có thể ở then chốt lúc tự bảo vệ mình. Bởi vì Cao Thuận tự tin thế giới này không thể cùng chính mình hãm trận doanh sánh ngang quân đoàn, sở dĩ hắn không quan tâm tổn thất cái này một tia quân hồn sẽ hạ thấp chính mình phần nhỏ thực lực. Đối với hắn loại này phòng ngự vô địch rùa sắt tới nói, đến nay còn không có gặp phải có thể phá phòng quân đội, quân hồn suy yếu một chút không ảnh hưởng, vấn đề duy nhất chính là quân đoàn vân khí không đủ. Trương Liêu lúc này chính là điều động cái này một tia quân hồn, mạnh mẽ đem chính mình ngụy quân hồn tạm thời thay đổi trạng thái. Tuy nói loại này chuyển hoán cực kỳ miễn cưỡng, hình thành huyền vũ hết sức nhỏ yếu, gần như đều nhanh ngã xuống ngụy quân hồn cảnh giới, nhưng đối phó với Quan Vũ dạng này liền ngụy quân hồn đều không ngưng kết ra được đầy đủ. Phanh! Ở Quan Vũ trận mắt há hốc mồm bên trong, chính mình vận dụng quân đoàn thiên phú, tiêu hao gần nửa vân khí toàn lực một kích lại bị Trương Liêu dùng quân đoàn vân khí không chút thương tổn chặn lại. Đây là có chuyện gì? Quan Vũ khiếp sợ nói. Cùng Trương Liêu giao chiến mấy lần, hắn biết rõ Trương Liêu quân đoàn thiên phú là cái gì, nguyên nhân chính là như thế hắn mới tự tin mình có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh tan, nhưng bây giờ tình huống là cái quỷ gì? Chẳng lẽ Trương Liêu phía sau cùng là 5 vạn tinh nhuệ? Quan Vũ tự tin chính mình quân đoàn thiên phú liền giống như tự tin với chính mình võ lực thông thường, không muốn nói là Trương Liêu, chính là Lữ Bố xuất lĩnh 2 vạn đại quân bảy trận ở phía trước, Quan Vũ một đao này cũng có thể chém chết hơn ngàn. Mà Trương Liêu dĩ nhiên dựa vào quân đoàn vân khí không chút thương tích, ngoại trừ Trương Liêu xuất lĩnh tinh nhuệ số lượng nhiều bên ngoài, Quan Vũ thực sự không nghĩ ra lý do nào khác. Mà Trương Liêu sau người đếm không hết cây đuốc càng làm cho Quan Vũ miên man bất định, chẳng lẽ Trương Liêu lần này thật sự dẫn dắt số lớn biên quân đến mai phục? Chính mình lại trung kế. Chương 269, lấy mạng đánh cược Quan Vũ quân đoàn thiên phú sát thực cường đại, nhưng có một người vừa bận là hắn thiên địch, Cao Thuận. Trương Liêu gọi ra ngụy quân hồn tuy nhiên không có Cao Thuận như vậy vô địch phòng ngự lực, nhưng ngăn trở Quan Vũ chính diện một đao còn là có thể. Bất quá đại giới cũng không nhỏ, gần như ở ngăn trở Quan Vũ công kích trong nháy mắt, hư miễn huyền vũ ngụy quân hồn trực tiếp tan nữa. Trương Liêu nhất thời sắc mặt hơi trắng, một thân nội khí đi gần nữa. Bất quá Trương Liêu trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chống đỡ. Thể nội khí tuôn ra, ngay tí hư ảnh lần nữa hiện lên ở vân khí bên trên. Quân địch đã bại, không chịu nổi một kích, đều cho ta xông. Trương Liêu giống giận. Quan Vũ đại quân phương thức tác chiến liền cùng Quan Vũ giống nhau, ngoại trừ đi lên một kích ở ngoài, căn bản không có cái gì đáng sợ. Làm Quan Vũ dưới trướng binh lính nhìn thấy Quan Vũ vung ra cái kia một đạo đao mang lúc, phản phất đều thấy được đối phương binh lính tử thương hơn ngàn dáng vẻ, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, sĩ khí nhất thời ngã xuống. Vân trưởng, chúng ta rút lui đi. Lưu Diệp truyền âm nói. Lưu Diệp vô cùng nôn nóng, hiện tại thế cục rõ ràng thiên hướng đối phương, như thế hôn ám hoàn cảnh, bên mình binh lính căn bản cái gì đều thấy không rõ, cầm trong tay cây đuốc không chỉ ảnh hưởng chiến đấu, hơn nữa không khác nào bị làm thành một cái mục tiêu sống. Mà Trương Liêu dưới trướng binh lính thế nhưng là nắm giữ nhất định tác chiến năng lực, ở buổi tối tác chiến không khác nào tự tìm khổ ăn. Lưu Diệp đột nhiên có chút hối hận không nên như thế gấp giết tới, nên để Hạ Hầu Đôn đi trước. Vốn tưởng rằng là cái nhặt tiện nghi thuận gió trận, có thể tù binh không ít binh lính, cho nên mới dành trước đến. Đối với biên thuật dưới trướng tinh nhuệ binh lính, Lưu Diệp cũng là cực kỳ trông mà thèm. Lại không nghĩ tới viên thuật quân chi viện như thế nhanh, tù binh chưa bắt được bao nhiêu trái lại còn bị mai phục. Giết! Quan Vũ đối với Lưu Diệp nói mắt điếc hai ngờ, trong mắt vẻ điên cuồng lóe lên, trực tiếp quát to. Bại ở trên tay Trương Liêu một lần hắn đã đủ khuất đủ, vô luận như thế nào hắn đều không thể tiếp thu lần thứ hai thất bại, chính là đem dưới trướng binh lính toàn bộ liều mạng hết, hắn cũng muốn Trương Liêu kiến thức hắn lợi hại. Nắm chặt trong tay thanh long hiện nguyệt đao, Quan Vũ nhắm ngay Trương Liêu phương hướng liền mà tới. Chết! Trong tay đại đao lấy lôi đỉnh chi thế hung hăng chém hướng Trương Liêu. Trương Liêu nhìn thấy một màn này cũng nảy sinh ác độc, không chút để ý Quan Vũ chém về phía chính mình đại đao, trực tiếp một kích đâm về phía Quan Vũ yết hầu. Dưới trướng hắn chỉ có 3000 binh lính, bị cuốn lấy đó là một con đường chết, chỉ có xung phong một con đường có thể đi. Nhìn Trương Liêu một bộ muốn lấy mạng đổi mạng dáng vẻ, Quan Vũ không sợ chút nào, không phải là liều mạng sao? Ai sợ ai nha. Đao thế nặng hơn một phần, một bộ muốn đem Trương Liêu trực tiếp chém thành hai khúc dáng vẻ. Phanh! Quan Vũ đại đao hung hăng nện ở Trương Liêu đầu khôi bên trên, chớp mắt đầu khôi vỡ vụn, Trương Liêu bị đập bay đến trên đất, đầy đủ lăn ra mấy chục mét, dưới khố chiến mã càng là trực tiếp bạo thành huyết vụ. Phốc thử, Trương Liêu Nguyệt Nha kích cũng đâm vào Quan Vũ cổ chỗ, máu tươi phun ra ngoài. Mà không có chút máu, Quan Vũ tiện tay kéo qua sau lưng áo choàng, đem chính mình nơi cổ băng bó lại, đồng thời thể nội nội khí tuôn ra, ngừng vết thương. Mà không thay đổi nhìn phía xa lăn trên mặt đất Trương Liêu, lạnh lùng nói, chết ở trên tay Quan Mỗ là vinh hạnh của ngươi. Thấy vậy, Trương Liêu binh lính cũng bạo nộ, không để ý chút nào song phương võ lực chênh lệch, điên cuồng xung tới, hướng Quan Vũ điên cuồng chém giết. Quan Vũ một thấy mình chém giết Trương Liêu, đối phương binh lính dĩ nhiên sĩ khí chưa rơi, dường như còn bạo nộ, phẫn nộ quát, địch tướng đã chết, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Vừa mới Trương Liêu một kích kia cũng không nhẹ, hắn lúc này cũng là người bị thương nặng. Bất quá như thế nhanh chóng điểm giết bên địch đại tướng, cũng coi như đáng giá. Quan Vũ cố nén thương thế bên trong cơ thể, cầm trong tay đại đao trái chém phải ngăn, thành thạo có thừa chém giết vây lên binh lính. Đột nhiên, ở Quan Vũ trợn mắt há hốc mồm tròng, nơi xa bị hắn cho rằng đã chết đi Trương Liêu dĩ nhiên thất tha thất thể đứng lên. Trương Liêu thở dốc hai hơi, cố nén cái chán đau đớn, dựa trong tay Nguyệt Nha kích hơi lộ ra chật vật đứng lên. Nhìn tóc thai bù xù, sắc mặt dữ tợn Trương Liêu, Quan Vũ kinh hãi, ngươi dĩ nhiên còn sống. Hắn đối với mình võ lực luôn luôn tự tin, vừa mới một kích kia hắn thấy Trương Liêu không có bị chém thành hai nửa liền không sai, làm sao có khả năng còn sống. Trương Liêu cái chán một vệt đỏ thắm chậm rãi chạy xuống, một mực dọc theo cánh mũi cùng khóe miệng chạy tới cằm, rất đáng sợ. Lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng máu tươi, luôn luôn vui buồn không lộ Trương Liêu khóe miệng nhếch lên, lộ ra điên cuồng nụ cười, ha ha ha. Quan Vũ, ngươi cũng bất quá như thế, ngươi không giết được ta. Nói xong lần nữa dẫn theo Nguyệt Nha kích xuống tới, điên cuồng lần nữa đâm về phía Quan Vũ trái tim, một bộ không đem Quan Vũ giết chết thể không bỏ qua dáng vẻ. Quan Vũ nhìn thấy phảng phất giống như dã thú lần nữa nhào lên Trương Liêu, phẫn nộ đến cực điểm, phẫn nộ quát, "Tốt, liền để Quan Mỗ nhìn xem ngươi Trương Văn Viễn cuối cùng đúng hay không đồng đầu thiết ý, có thể chịu đựng được Quan Mỗ vài đao." Nói xong lần nữa để lên nội khí, đem đại đao thật cao giơ lên, nghiêng chém hướng Trương Liêu bay. Quan Vũ tự có hắn ngạo khí, Trương Liêu cái này xa không bằng hắn võ tướng cũng dám chọn dùng loại này cứng đối cứng đấu pháp, hắn tự nhiên cũng sẽ không túng. Nhảy lên trên không trung Trương Liêu mặt như điên cuồng, nhìn chằm chằm Quan Vũ nơi bụng tim, hai tay cầm kích hung hăng đâm tới. Mà Quan Vũ ngồi trên ngựa, cũng bất kể đâm về phía mình ngược mũi kích, trong tay đại đao trực tiếp hướng Trương Liêu vai chém tới. Phanh! Trương Liêu lại một lần nữa bị đánh bay, vai phải khôi giáp chớp mắt tan vỡ, toàn bộ cánh tay phải đều bị máu tươi che phủ, thoạt nhìn cực kỳ ghê người. Mà Quan Vũ lần này cũng đồng dạng bị đánh rơi, ngực khôi giáp vỡ vụn ra, một vệt đỏ thắm mơ hồ hiện lên. Xung quanh Trương Liêu quân sĩ tốt thấy thế lần nữa xông tới, vây công Quan Vũ. Liên ở song phương giao chiến như thế một hồi, Trương Liêu đại quân đã đầy đủ biểu diễn bọn hắn tinh nhuệ cùng khủng bố, cực kỳ nhẹ nhõm tàn sát Quan Vũ quân binh lính. Thị lực, thể lực, trận hình đều chiếm ưu thế. Trương Liêu quân binh lính từng cái lấy một chọi mười, hơi có chút hám trận doanh phong thái, nhẹ nhõm chém giết hướng chính mình bọn tới quân địch binh lính, không ngừng đẩy mạnh tới. Quan Vũ lúc này đã dần dần bị Trương Liêu quân binh lính bao vây, hết thảy lại phảng phất trở về Quan Vũ lần trước chúng phục kích lúc một mình anh dũng chiến đấu trạng thái. Không có quân đoàn vân khí chống đỡ, Quan Vũ đã không còn trước đó dũng mãnh. Ở trung quanh Trương Liêu binh lính vây công bên dưới tuy nhiên thành thạo có thừa, nhưng lại cũng không cách nào dễ dàng đổ sát Trương Liêu dưới trướng binh lính. Thương càng thêm thương, Quan Vũ đối mặt xung quanh càng ngày càng nhiều binh lính, mơ hồ cảm thấy có chút không chịu nổi, trong lòng dâng lên thôi ý mà Trương Liêu lúc này trạng thái đã tiếp cận nửa tàn, nhưng vẫn như cũ ngoan cường đứng lên, trận to giã thu giống nhau hai mắt căm tức nhìn Quan Vũ. Chết! Trương Liêu lần nữa quá to. Xung phong trước đó hắn liền làm tốt tử vong chuẩn bị, không thời gian cùng Quan Vũ dây dưa, bởi vì hắn địch nhân cũng không chỉ Quan Vũ một cái, còn có cái Hạ Hầu Đôn ở phía sau đâu. Lúc này trời cũng mau sáng, một ngày hừng đông hắn liền sẽ chơi xong. Lần nữa dẫn theo Nguyệt Nha kích xông hướng Quan Vũ, đâm thẳng hướng Quan Vũ trái tim. Quan Vũ lúc này cũng không dám kinh thường, nhìn tư thế này nếu như thật sự hao tổn tiếp không chắc hắn phải cùng Trương Liêu cùng chết, vũ động trong tay đại đao trái đỡ phải ngăn, vừa đánh vừa lui, muốn lui về trong quân. Trương Liêu nhìn thấy Quan Vũ nảy sinh tội ý, được lý không tha người giáng lên, điên cuồng tấn công. Chương 270, sinh tử một đường gần nửa canh giờ sau, trên chiến trường thế cục đã nghiêng về một bên, liền ở Trương Liêu đại quân tùy ý tàn sát Quan Vũ binh lính lúc, khác một đường đại quân chạy tới. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Hạ Hầu Đôn nhìn thấy không ngừng chạy tán loạn, tử thương hơn phân nửa Quan Vũ đại quân, cùng với ở hắn sau người không ngừng đuổi giết Trương Liêu quân, nhếch mép cười, "Tử Hòa, xem ra chúng ta tới đúng lúc à. Ngươi nhìn Quan Vũ cái kia chật vật dáng vẻ, bình thường như vậy ngạo, lĩnh binh tác chiến kỳ thực cũng bất quá như thế nha." Tao Thuần nhìn đã đánh điên Trương Liêu quân, chân mày nhăn lại, "Nguyên lượng, chỉ sợ không phải Quan Vân Trường có tiếng không có miếng, làm thời đại này đứng đầu tướng lĩnh, Quan Vân Trường thống binh năng lực chính là sai cũng sai không tới chỗ nào. Ngươi nhìn đuổi giết Quan Vân Trường chi kia quân đội, tuy nhiên ít người, thế nhưng sĩ khí cùng chiến lực quả thực không thể coi thường. Ngươi phải cẩn thận, không muốn lật thuyền trong mương." Hạ Hầu Đôn không thèm để ý liếc nhìn Trương Liêu, khinh thường nói, "Tử Hòa, ngươi cũng quá cẩn thận. Cứ như vậy điểm binh lực, dũng manh đi nữa có thể dũng manh tới chỗ nào? Hiện tại bất quá là Quan Vân Trường đại quân đã thành tan tác chi thế, đối phương mới có thể ngông cuồng như thế. Nếu là quân ta cùng ta giao phong, búng tay có thể diện." Tao Thuần âm thầm lắc đầu, Hạ Hầu Đôn cái gì cũng tốt, nhưng chính là vừa lên chiến trường sẽ biến đến vô cùng tự đại cùng nóng nảy. Bình thường ngược lại là một bộ khiêm tốn dáng vẻ, cũng không biết đó là một cái gì ma bệnh, không ai là hoàn mỹ a. Bất quá Hạ Hầu Đôn dù sao là mình cấp trên, Tao Thuần đành phải nói, "Vậy thì do tướng quân ngươi đánh trước trở đi, ta vì tướng quân đi đoạn hậu, để ngừa bất chắc." Hạ Hầu Đôn gật gật đầu, "Cũng tốt, ngươi lại vì ta áp trận, xem ta làm sao đánh bại chi này quân địch." Nói xong, kéo dây cương, quát to, "Toàn quân nghe lệnh, cho ta giết." bất kể phía trước là ai chặn đường, một cái không lưu. Hạ Hầu Đôn đây là dự định giả bộ hồ đồ, mượn cơ hội trực tiếp đem Quan Vũ cũng cho thu thập. Quan Vũ xa xa nhìn thấy Hạ Hầu Đôn đến, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quay người một đao chém bay Trương Liêu, Quan Vũ trực tiếp lui về phía sau. Hạ Hầu Đôn lại là xuất lĩnh dưới trướng đại quân chính diện tiến lên đón, dọc theo đường đi không tránh được gặp phải không ít Quan Vũ quân binh lính ngăn cản, Hạ Hầu Đôn không thèm để ý, tất cả chặn đường người bị hắn hết thảy chém giết. Hạ Hầu Đôn thất phu, người dám như thế? Quan Vũ thấy vậy phẫn nộ quát. Hạ Hầu Đôn khinh thường liếc nhìn Quan Vũ, tướng bên thua, còn dám nói dũng? Ngươi nhanh chút tối lui, nếu như ngăn trở ta tiến quân, ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết. Quan Vũ lập tức liền nổi giận, dẫn theo đại đao liền muốn xông tới giáo huấn Hạ Hầu Đôn hàng này, nhưng sau cùng vẫn bị Lưu Diệp một phen nói chuyện khuyên nhủ. Quan tướng quân bất giận, đối phương rõ ràng là đang chọc giận ngươi. Ngươi nếu tiến lên sẽ làm cho đối phương có mượn cớ, nói ngươi ý đồ công kích bọn hắn, cho bọn hắn một cái tiêu diệt chúng ta mượn cớ, đến lúc đó chúng ta những người này đều phải chết không rõ ràng. Tướng quân ngươi nhất định không thể chúng đối phương phép khích tướng a. Lưu Diệp khi nhìn đến Hạ Hầu Đôn đại quân một màn kia liền biết đối phương ở đánh cái gì chủ ý, vội vã khuyên can nói. Cơn giận dâng lên Quan Vũ phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trong lòng cơn giận khó bình hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Đôn, Quan Vũ thu hồi trong tay đại đao, rút lui. Nói xong nhìn cũng không nhìn Hạ Hầu Đôn liếc mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Hầu Đôn bị Quan Vũ cái kia lạnh lùng liếc mắt nhìn trong lòng có chút sợ hãi, chớ nhìn hắn một bộ khinh thường dáng vẻ, kỳ thực nội tâm đối với Quan Vũ kiêng kỵ không gì sánh được. Năm đó trước hổ lao quan trận chiến đó, Quan Vũ ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Sở dĩ hắn mới muốn mượn cơ hội này xuất lĩnh đại quân trực tiếp đem Quan Vũ chém nơi này. Đáng tiếc, Quan Vũ không thể mắc lừa. Giết! Nghe được Quan Vũ hô to lui lại, Trương Liêu trực tiếp hướng Hạ Hầu Đôn đại quân giết đến. Hạ Hầu Đôn nhìn gần như cả người là máu, giống như điên cuồng Trương Liêu, trong mắt thưởng thức thần sắc lóe lên, dẫn theo trong tay trường thương nên đón. Phanh! Thương kích chạm vào nhau, Trương Liêu rõ ràng đánh không lại Hạ Hầu Đôn, chính mình võ lực liền chênh lệch một bậc, lại thêm người bị thương nặng, Trương Liêu chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống Hạ Hầu Đôn tiến công. Đối mặt Hạ Hầu Đôn như lang như hổ đại quân, Trương Liêu dưới trướng binh lính cố nhiên dũng mãnh tinh nhuệ, nhưng vẫn như cũng bị hung hăng ngăn chặn, song phương điên cuồng chém giết. Ngươi là một viên lương tướng, không bằng đầu hàng quân ta làm sao? Chém giết hơn, Hạ Hầu Đôn khuyên hàng nói. Giang Đông quyết không đầu hàng tướng lĩnh. Thất phu, mỗ tất sát ngươi. Trương Liêu nổi giận nói. Hạ Hầu Đôn chẳng đáng cười, chỉ bằng ngươi những cái này binh lính, còn dám buông lời của nôn. Đã ngươi không tán thưởng, vậy cho ta đi chết đi. Nói xong, thật nhanh vũ động trong tay trường thương. Màu bạc mũi thương ở làm theo chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, ở Hạ Hầu Đôn vung vậy bên dưới mơ hồ hình thành giải trí chi hành, áp hướng Trương Liêu. Hạ Hầu Đôn nóng nảy hung ác khuôn mặt ở giải trí bao vây bên dưới lại mơ hồ hiện hiện ra một tia nho nhã cùng trang nghiêm. Nhưng mà ở trong mắt Trương Liêu lại không phải như thế, trong mắt hắn, Hạ Hầu Đôn phảng phất hóa thân chính mình thiên địch thông thường, mang cho mình một loại khủng bố uy hiếp cảm giác. Bay múa trường thương chớp mắt đột phá Trương Liêu phòng thủ, ở Trương Liêu trên người lưu lại từng đạo vết thương, nguyên bản liền cả người là máu thân thể, lần nữa bị máu tươi nhuộm dần. Phun ra một ngụm lớn tụ huyết, Trương Liêu chỉ cảm thấy hai tay tê dại, khí lực cả người đều theo huyết dịch chảy xuôi mà chậm rãi biến mất. Giết! Cảm thụ được thân thể lực lượng thông thả biến mất, Trương Liêu thúc giục bí thuật mạnh mẽ ngừng huyết dịch sói mòn, bảo toàn chính mình còn dư lại không nhiều thể lực, lần nữa hét lớn một tiếng giết tới. Hạ Hầu Đôn nhìn Trương Liêu dáng vẻ, không chút hoảng hốt. Trương Liêu loại này bí thuật hắn cũng biết, tạm thời mạnh mẽ ngừng ngoại thương chỉ sẽ dẫn đến càng khó có thể chữa trị nội thương, đừng xem Trương Liêu hiện tại một bộ tinh thần gấp trăm lần dáng vẻ, dạng này căn bản cầm cự không được bao lâu, tiếp tục như vậy không đến nửa canh giờ Trương Liêu liền muốn nhân nội thương quá nặng thất khiếu chảy máu mà chết. Mỗ không thể không thừa nhận, ngươi quả thực là tên hắn tử, đáng tiếc muốn chết ở trên tay của ta. Hạ Hầu Đôn nói. Trương Liêu sắc mặt bình tĩnh, mắt điếc tai ngơ. Lúc này hắn đã không có cãi lại khí lực, toàn dựa vào tín niệm cùng một hơi chống đỡ, hoàn toàn là bản năng tiềm thức huy động trong tay Nguyệt Nha Kích. Mà Trương Liêu dưới trướng binh lính cũng cùng Hạ Hầu Đôn dưới trướng binh lính kịch chiến cùng nhau, rất kịch liệt. Hạ Hầu Đôn vốn cho là mình dưới trướng binh lính đối đầu đám này thể lực đã hao hết tiểu cổ sĩ tộc xác nhận bẻ gãy nghiền nát đồ sát, nhưng không nghĩ tới Trương Liêu quân binh lính hơi có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ, từng cái lấy một chọi mười dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Như thế kịch chiến gần nửa canh giờ sau, Trương Liêu quân binh lính đã còn dư lại không đủ ngàn, nhưng vẫn đang không có một tia thôi ý điên cuồng chém giết. Mà Hạ Hầu Đôn đại quân lại dĩ nhiên tổn thương gần bạn, từng cái đều mang theo kinh khủng. Hạ Hầu Đôn thấy vậy, trên mặt lộ ra kinh dị, nhìn Trương Liêu rất là tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi thống binh năng lực cũng không kém nha. Sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, có muốn hay không đầu hàng? Ta có thể bảo tấu chủ công trọng dụng ngươi. Mắt thấy là thật, Trương Liêu dưới trướng chi này bộ đội sức chiến đấu cho dù là Hạ Hầu Đôn đều khiếp sợ dị thường. Bang tâm mà nói, hắn khẳng định không làm được điều này. Trương Liêu lúc này đã gần như dầu hết đèn tắt, cả người nhuộm đầy máu tươi, thở hổn hển yếu ớt nói, mơ mộng hao huyền. Hạ Hầu Đôn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, ngươi thật sự không nguyện đầu hàng. Trương Liêu lúc này đã lười trả lời hắn, hắn hôm nay đã khí lực hoàn toàn không có, chính mình cũng không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu, có khả năng một giây kế tiếp sẽ ngã xuống. Hạ Hầu Đôn thấy vậy, lần nữa để lên nội khí, trên mặt lộ ra dữ tợn đem trong tay trường thương hung hăng Trương Liêu ngực đâm tới. Trương Liêu chỉ cảm thấy đã mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một đạo hàn mang, theo sau toàn bộ thế giới phảng phất đều biến mất. Phanh! Ngực bị đâm ra cái độc lớn, Trương Liêu lần nữa bị đánh bay đến nơi xa. Hạ Hầu Đôn đạp mặt đất, vọt tới, trong tay trường thương lần nữa đâm về phía Trương Liêu, chết đi. Chương 271, Cao Thuận Oai. Trương Liêu lúc này đã rơi vào hôn mê, căn bản không cảm giác được chính mình hiện tại tình huống, càng không muốn cần nói né tránh Hạ Hầu Đôn tấn công. Mà xung quanh Trương Liêu quân sĩ tốt, có lòng cứu giúp nhưng bọn hắn căn bản theo không kịp Hạ Hầu Đôn tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Hầu Đôn từng bước tới gần chính mình chủ tướng. Siêu. Liên ở Hạ Hầu Đôn khoảng cách Trương Liêu bất quá mấy bước xa lúc, một đạo thoạt nhìn cũng tầm thường màu đen đao mang từ trên trời giáng xuống chém hướng Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn chân mày nhăn lại, trong tay trường thương tiện tay vung lên, muốn đem đạo này đao mang bắn ra. Phanh. Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy một cổ khó có thể chống lại cự lực từ cán thương truyền tới, còn không đợi hắn phản ứng lại, trong tay trường thương liền ở hắn trợn mắt há hốc mồm bên trong trực tiếp bị chém ra. Muốn biết, đây chính là hắn dùng nội lực không ngừng ôn dưỡng qua trường thương, hơn nữa còn bị hắn nội lực bao trùm, như thế dễ dàng bị chém ra. Chính là Lữ Bố cũng không làm được dạng này a. Nhưng mà đao mang lại không có cho hắn tự hỏi thời gian, dư thế giảm xuống trực tiếp đánh lên người hắn. Sau đó, hắn liền biến mất, mặt đất chớp mắt sụp đổ, hắn vị trí nhiều một cái thật sâu động. Theo sau một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Liêu trước người, túi người trầm giọng nói, "Văn Viễn, không có chuyện gì đi." Trương Liêu lúc này bởi vì thương thế quá nặng, gần như kể cận cái chết mà rơi vào hôn mê. Cao Thuận thấy vậy, vội vã kéo sau lưng áo choàng, giúp hắn băng bó vết thương. "Phanh." Sau lưng động lớn bên trong một đạo thân ảnh phóng lên trời, Hạ Hầu Đôn vô cùng chật vật rơi xuống mặt đất, không thèm để ý trước ngực mình đạo kia sâu thấy xương to lớn vết thương, sắc mặt ngưng trọng nhìn Cao Thuận nói, "Ngươi là ai?" Cao Thuận không có trả lời, lần nữa xé nát một đoạn áo choàng băng bó lại Trương Liêu cánh tay phải, còn không ngừng dùng nội khí ôn dưỡng hắn thân thể. Đối với Hạ Hầu Đôn câu hỏi hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Lúc này Trương Liêu thân thể đơn giản là hỏng bét, ngoại thương còn là sau đó, tiêu hao nội khí không ngừng sử dụng bí thuật tạo thành nội thương để trong cơ thể hắn trăm ngàn lỗ thủng, Cao Thuận hiện tại cũng chỉ có thể treo Trương Liêu một cái mạng, chỉ có trở lại Giang Đông tìm đến Trương Trọng Cảnh mới có khả năng giải quyết trong cơ thể hắn thương thế. Tên khốn nạn. Hạ Hầu Đôn vẫn nộ quát, tối vũ nhục người hành vi không phải chửi rủa mà là không nhìn. Cao Thuận loại này hoàn toàn không thèm để ý thái độ quả thực làm Hạ Hầu Đôn lửa giận ngút trời. Mà Cao Thuận lại là vẫn như cũ tâm vô bàng vụ trị liệu Trương Liêu thương thế, căn bản lười để ý tới Hạ Hầu Đôn. Cho ta đi chết đi. Cao Thuận thái độ triệt để chọc giận Hạ Hầu Đôn, cũng bất kể vừa mới cái kia khủng bố nguy cơ đúng hay không người trước mắt mang cho mình, cầm trong tay cắt đứt một nửa trường thương, toàn lực đâm về phía Cao Thuận. Mặt không thay đổi Cao Thuận nhíu nhíu mày, tay trái động tác không ngừng chút nào, bên phải tay cầm đại đao điều động quân đoàn bần khí tùy ý vung lên. Phanh. Hạ Hầu Đôn trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, gục ngã xuống đất, trên người lại lần nữa thêm một đạo vết sẹo. Mà trong tay hắn chỉ còn một nửa đoạn thương, trực tiếp bị đánh vỡ nát. Ngơ ngác nhìn tán lạc đầy đất mảnh vụn, vẫn luôn lấy dũng mãnh sừng, không sợ hai Hạ Hầu Đôn lần thứ hai sinh ra sợ hãi cảm giác. Lần đầu tiên là ở hổ lao trước đó đối mặt Lữ Bố, mà lần này hoảng sợ cảm giác thậm chí càng hơn trước đó. Loại này công kích là quân đoàn bất khí, người chính là Cao Thuận. Bất quá Hạ Hầu Đôn dù sao là vũ dũng người, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đem biết được viên thuật dưới trướng tướng lĩnh tin tức từng cái đối ứng, Hạ Hầu Đôn nhanh chóng nói ra Cao Thuận thân phận. Điều động quân đoàn bân khí công kích uy lực là có hạn mức cao nhất, bằng không quan vũ loại kia vừa lên liền điều động gần nửa quân đoàn bân khí công kích cũng sẽ không được gọi là biến thái. Bình thường tới nói, lĩnh binh tướng lĩnh một lần chỉ có thể điều động không đến 1/10 quân đoàn bân khí tiến hành công kích, hơn nữa còn cần khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa tiến công. Thế nhưng, như quan vũ loại kia điều động đại lượng quân đoàn bân khí công kích tuy nhiên cường đại, cần thời gian lại khá lâu, thông thường chỉ có thể dùng cho công kích bên địch binh lính, võ tướng rất dễ dàng né tránh. Có thể Cao Thuận trước đó công kích mau lẹ không gì sánh được, hoặc chính là Cao Thuận chính mình muốn có thể so với Lữ Bố thực lực, hoặc chính là Cao Thuận có một chi số lượng cũng không nhiều tinh nhuệ quân hồn quân đoàn. Viên thuật dưới trướng hai chi tinh nhuệ quân đoàn thiên hạ chư hầu đều rõ ràng, một chi tiên đăng tử sĩ, dẫn đầu là tính cách hung hăng càn quấy cung nghĩa, mà một cái khác chính là xuất lĩnh ham trận doanh, uy nghiêm trầm ổn, kiệm lời ít nói Cao Thuận, hơn nữa Cao Thuận cùng Trương Liêu đều là Tịnh Châu người, quan hệ không tệ. Dựa theo Cao Thuận vừa nãy biểu hiện, Hạ Hầu Đôn một chút liền đoán được hắn thân phận. Cao Thuận lạnh lùng nhìn xem hắn, đem đã chữa trị xong Trương Liêu đỡ lên, thiện tay đưa tới mấy cái binh lính, đem văn viên tướng quân chức mang tới phía sau, có viện quân ở phía sau tiếp ứng. Vâng. Liên ở cái này một hồi, đi theo Cao Thuận phía sau hám trận doanh đã sắp giết lên. Nhìn thấy binh lính đem Trương Liêu dẫn xuống, Cao Thuận lúc này mới quay đầu nhìn hướng Hạ Hầu Đôn. Ngươi chuẩn bị xong chết sao? Lạnh lùng ngôn ngữ theo trong miệng Cao Thuận nói ra. Hạ Hầu Đôn sắc mặt xanh mét, nội chỉ Cao Thuận nói, ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá là bằng vào quân đoàn vân khí chi lợi mà thôi. Ta dưới trướng thế nhưng là cũng có hơn 2 vạn đại quân đâu. Nói xong Hạ Hầu Đôn trực tiếp đoạt lấy một con ngựa lui về phía sau. Cao Thuận cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn rời đi, không nói một lời, tiện tay chém giết phía trước Hạ Hầu Đôn binh lính. Đối với Trương Liêu quân dưới trướng binh lính nói, Trương Liêu quân nghe lệnh, rút lui. Bởi vì Trương Liêu hôn mê, dưới trướng hắn binh lính cũng đều chiến lược giảm mạnh, ở Cao Thuận mệnh lệnh bên dưới nhanh chóng lui về phía sau. Mà Cao Thuận hãm trận doanh theo sau chạy tới. Cao Thuận bảo vệ Trương Liêu còn sót lại không đủ ngàn binh lính, mà Hạ Hầu Đôn cũng mượn cơ hội trốn về trong đại quân, một lần nữa tổ chức lên binh mã, kết thành trận thế. Cùng lúc đó, Cao Thuận hãm trận doanh rối rít chỉnh tề liệt ở Cao Thuận sau người, xếp thành trận thế. Hạ Hầu Đôn lần nữa tập kết xong đại quân sau, thay đổi thời chiến nóng nảy, dĩ nhiên quỷ dị biến đến trầm ổn tĩnh táo lên. Tử Hòa, tốc tới chợ ta. Hạ Hầu Đôn hướng xa xa Tào Thuần quát to. Tào Thuần mang theo kinh dị nhìn Hạ Hầu Đôn. Vẫn luôn ở trên chiến trường vô pháp vô thiên Hạ Hầu Đôn dĩ nhiên sẽ nói ra lời này. Thông thường Hạ Hầu Đôn ở trên chiến trường đều là bá đạo lỗ mãng hàng, đánh trận cho tới bây giờ đều là chính mình xông lên, không đem dưới trướng binh lính đánh hết tuyệt không quay đầu lại, cũng không để cho người khác chi viện. Tào Thuần vừa mới sở dĩ không có đi chi viện, ngoại trừ rèn luyện Hạ Hầu Đôn dưới trướng binh lính cái này một cái mục đích bên ngoài, cũng là sợ chính mình tùy tiện chi viện đưa tới Hạ Hầu Đôn phản cảm. Dù sao Trương Liêu dưới trướng binh lính quả thực không nhiều, Hạ Hầu Đôn nơi này nhưng còn có chừng 2 vạn đại quân. Bất quá lúc này Hạ Hầu Đôn đối mặt bất quá chừng 1000 người binh lính, dĩ nhiên để chính mình đi tương trợ, cái này thật to ngoài Tào Thuần dự liệu. Toàn quân nghe lệnh, giết. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá làm hổ báo kỵ thống soái, Tào Thuần nhanh chóng phản ánh qua đến, xuất lĩnh dưới trướng binh lính giết tới. Tào Thuần dưới trướng 3000 kỵ binh một phân thành hai, một đội 2000 người hổ kỵ từ hắn xuất lĩnh, khác một đội 1000 người báo kỵ lại từ hắn phó tướng xuất lĩnh. Cái này 1000 báo kỵ tốc độ rõ ràng vượt xa hổ kỵ, nhanh chóng chạy tới, hướng Cao Thuận dưới trướng hãm trận doanh mặt bên giết tới. Vây quanh Cao Thuận hãm trận doanh không ngừng du tẩu, phản phất một con đi săn con báo thông thường đang đợi hãm trận doanh xuất hiện cái hở. Mà ngoài ra 2000 hổ kỵ ở Tào Thuần dưới sự dẫn dắt, như nhanh như hổ đói bổ mồi thông thường, trực tiếp xông hướng hãm trận doanh. Chương 272, khủng bố hãm trận doanh Hạ Hầu Đôn đại quân đồng thời cũng điên cuồng giết tới. Đối mặt gấp mấy chục lần mình binh lực, trong đó còn có một chi quân hồn quân đoàn, Cao Thuận sắc mặt không chút thay đổi, còn lại như vậy nghiêm túc cùng hờ hững. Mà phía sau hắn hãm trận doanh cũng cùng hắn mặt không thay đổi, phản phất trước mặt phô thiên cái địa quân địch bất quá là rơm rác thông thường. Đại địch trước mặt, Cao Thuận xoay người trở lại trong quân, hãm trận doanh binh lính chỉnh tề mở ra một con đường. Cao Thuận không nhanh không chậm đến xếp thành trận hình tròn đại quân trung ương. Ở hắn đi qua sau đó xung quanh hãm trận doanh lại nhanh chóng khôi phục vị trí cũ. Cuối cùng, ở Cao Thuận bình thản ánh mắt, Tào Thuần dưới trướng hổ kỵ thế không thể đỡ trước vào tới. La chắn. Cao Thuận khẽ quát một tiếng. Theo Cao Thuận vừa dứt lời, nhàn nhạt màu đen hào quang hiện lên hổ kỵ sắp đánh về phía cái kia bộ phận đỉnh ở vòng ngoài hãm trận doanh binh lính trên người. Đụng. Ở Tào Thuần trận mắt há hốc mồm bên trong, ở dưới trướng hắn công vô bất khắc hổ báo kỵ mãnh liệt xung phong cùng công kích bên dưới, đối diện binh lính cũng chỉ là cầm trong tay tấm thuẫn ngăn lại, liền không chút thương tổn chặn lại. Cùng hắn trái lại, xuất lính hổ kỵ trực tiếp bị đụng lăn trên đất, theo sau bị kỵ binh phía sau trả đạp tử thương thảm trọng. Sau đó xung phong đi lên kỵ binh cũng bước theo gót chân người trước, từng cái bị đụng lăn trên đất. Còn không có biết rõ đây là tình huống gì, Tào Thuần liền phát hiện mình đánh tiên phong trên 100 kỵ binh đã nằm trên đất, vội vã quát to, rút lui, hướng hai bên rút lui. Cái này không phải một chi bộ tốt, quả thực chính là một bức tường a. Tào Thuần lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi mình xuất lĩnh đúng hay không Tào Tháo trong quân tinh nhuệ. Kỵ binh đối phó bộ tốt mọi việc đều thuận lợi đạp doanh ở Cao Thuận nơi này hoàn toàn chính là đưa món ăn. Cương đại không gì sánh được phòng ngự lực để Tào Thuần dưới trướng hổ kỵ rõ ràng chính mình gặp phải là một chi khủng bố trọng bộ binh, căn bản không phải là chính mình cái này có tiếng mà không có miếng trọng kỵ binh có thể đột phá. Khinh trọng kỵ binh tuy nói phân loại tiêu chuẩn cũng không rõ, thông thường tới nói dùng nhiều với xung phong đạp doanh là trọng kỵ binh, dùng nhiều với kỵ xạ quấy rối là khinh kỵ binh. Có thể ở trong mắt đa số người, trọng kỵ binh phần nhiều là chỉ những cái kia binh lính người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thường trường kích trường đao các loại, thậm chí ngay cả ngựa có mã khải bảo vệ kỵ binh, cũng chính là cụ giáp kỵ binh. Tào Thuần dưới trướng hổ kỵ tuy nói dũng mãnh, đều do tinh nhuệ cấu thành, nhưng trang bị nhà, quả thực là khó coi. Thân là Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất một chi bộ đội, 2000 trọng kỵ có trọng giáp dĩ nhiên không đủ một nửa, mã khải càng là chỉ có 2-3 bộ. Bất quá cũng không trách Tào Tháo, trọng giáp, mã khải loại này trang bị phí tổn thực sự quá cao, nhất là mã khải, căn bản không phải là thông thường chư hầu có thể gánh vác nổi. Hơn nữa trọng kỵ quý tinh mà không ở nhiều, ngoại trừ đạp doanh lúc cần một chút hành động tiên phong, hắn tính linh hoạt kém khuyết điểm quá mức nghiêm trọng. Hãm sâu trận địa địch sau đó chiến lược so với khinh kỵ còn không bằng. Một cái trọng kỵ binh tiêu chuẩn trang bị giá cả đều có thể nuôi dưỡng lên 7-8 cái trở lên trọng bộ binh, Tào Tháo cũng không có nhiều như vậy tiền, liền trọng giáp hắn đều không phối đủ. Tào lão bản vẫn luôn vô cùng nghèo. Trong lịch sử quan độ chi chiến trước, hắn liền từng cảm khái qua, Viên Thiệu nơi đó mã khải có hơn 300, mà hắn liền mười mấy bộ. Ngay cả tác dụng Hà Bắc 4 châu đại thổ hào Viên Thiệu đều chỉ có chừng 300 bộ mã khải, đủ thấy thứ này tốn nhiều tiền. Đương nhiên, cũng không phải Viên Thiệu không phối được càng nhiều mã khải, thật sự là giáp cụ đầy đủ hết trọng kỵ binh, có cái 300 làm xung phong đầu mũi tên liền không sai biệt lắm, lại nhiều chính là hoàn toàn lãng phí tiền. Đừng nói là không có ngựa áo giáp, chính là không có trọng giáp khinh kỵ binh làm theo có thể đạp doanh, làm trọng kỵ binh dùng. Ngẫm lại Bắc Phương dị tộc, nào có cái gì trang bị? Mỗi người cầm một cây thương, trên người mặc đều là da thú bố y các loại, còn không phải làm trọng kỵ binh chuyện. Thời đại này khinh kỵ binh mới là vương đạo. Dù sao Hán triều đại bộ phận binh lính trên người đều là khôi giáp không được đầy đủ, mặc giáp suất đều ở chừng 4 thành, trong đó bị giáp chiếm 3 thành, thiết giáp chỉ có chừng 1 thành. Đối đầu đám này trên người liền khôi giáp đều không có bao nhiêu binh lính, khinh kỵ binh liền hoàn toàn đầy đủ, mã khải cái gì thật sự là quá lãng phí. Tào Thuần trước đây cũng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn nhìn giáp cụ hoàn mỹ ham trận doanh, lại quét nhìn chính mình nằm đầy đất binh lính cùng chiến mã, trong lòng phát thệ trở về cầu cũng phải hướng huynh trưởng của mình cầu tới trên 100 mã khải. Dưới trướng hắn hổ kỵ ngày thường tác chiến mọi việc đều thuận lợi, tự tin chính là gặp gỡ Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng có thể so đấu một phen, nhưng gặp gỡ trang bị hoàn mỹ không gì sánh được ham trận doanh, dĩ nhiên không chút sức đánh trả. Ở Tào Thuần chỉ huy bên dưới, nguyên bản thẳng tắp xông hướng ham trận doanh hổ kỵ theo trong một phân thành hai, lấy đường vòng cung hình hướng hai bên đi vòng, tách ra ham trận doanh đồ đao. Mà ở ham trận doanh xung quanh báo kỵ cũng chạy tới, không ngừng kỵ xạ quấy rối Cao Thuận binh lính, tiệm hộ hổ kỵ. Cao Thuận quát khẽ, vào. Toàn bộ ham trận doanh cấu thành trận hình tròn như một cái chỉnh thể thông thường chậm rãi đẩy mạnh tới, chủ động đón nhận Tào Thuần hổ kỵ, tùy ý chém giết. Ham trận doanh binh lính đều là Cao Thuận tỉ mỉ huấn luyện ra, lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý, một bộ phận binh lính đón đỡ bắn tới mũi tên, một bộ phận binh lính giơ lên trong tay đại thuẫn ngăn cản đụng vào kỵ binh, một bộ phận binh lính ở tấm thuẫn khe hở giữa vươn tay trong đao chém về phía địch nhân, đâu vào đấy. Tào Thuần nhìn thấy một màn này, phẫn nộ kinh khủng hơn cũng không chút biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thúc giục dưới trướng hổ kỵ mau sớm tránh ra. Khí thế hung hăng một đợt tiến công đánh tới một khối tấm sắt bên trên, trái lại biến thành tự sát. Tào Thuần trong lòng hận a, vốn muốn trợ giúp Hạ Hầu Đôn đại quân mở ra cục diện, trước đem quân địch tách ra, lại không nghĩ tới là cái này kết cục. Tổn thất hơn 300 hổ kỵ sau, Tào Thuần sắc mặt khó coi mang theo dưới trướng hổ kỵ cùng báo kỵ cùng nhau ở hãm trận doanh xung quanh du tẩu, chỉ là xa xa kỵ sạ quấy rối, không dám tiến lên. Mà Cao Thuận đối với chuyện này cũng không có cách nào, mệnh lệnh dưới trướng binh lính thủ ở tại chỗ, chờ đợi Hạ Hầu Đôn đại quân đến. Hãm trận doanh lớn nhất thiếu sót chính là tốc độ, không thua phổ thông bộ tốt tốc độ ở kỵ binh trước mặt còn là quá chậm, Cao Thuận đối với du tẩu ở chung quanh hổ báo kỵ không có biện pháp nào. Bất quá hổ báo kỵ viễn trình quấy rối đối hãm trận doanh mà nói cũng không có uy hiếp, điểm này công kích mưa bụi mà thôi. Võ trang đầy đủ hãm trận doanh binh lính chính là bị bắn trúng cũng không tụ thương. Khoan thai tới chậm, giết lên Hạ Hầu Đôn nhìn thấy hổ báo kỵ bị hãm trận doanh không chút sức đánh trả đánh chạy, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hổ báo kỵ binh lính đều là từ hắn cùng Hạ Hầu Uyên dưới trướng đại quân tinh nhuệ nhất kỵ binh chọn lựa ra, có thể nói tùy tiện lôi ra một cái đều là thập trưởng, bách nhân tướng trình độ. Tào Thuần làm Tào Nhân đệ đệ năng lực cũng là không thể hoài nghi. Ban đầu từ Châu Chi chiến xuất lĩnh 3.000 hổ báo kỵ ngàn dặm buôn tập sau nhẹ nhõm đánh tan Tào Báo hơn 3 vạn đại quân, phần này chiến tích thế nhưng là không chút hơi nước. Chính là như thế tinh nhuệ kỵ binh, ở cái này bất quá ngàn người bộ tốt trước mặt dĩ nhiên giống như tạp binh thông thường, nhẹ nhõm bị đánh tan, không chút sức đánh trả. Hạ Hầu Đôn chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn mực, hắn cảm thấy kế tiếp sợ rằng phải đối mặt là một trận ác chiến, có thể thắng hay không sợ rằng thật sự là vấn đề. Bất quá vũ dũng như hắn cho tới bây giờ đều là không đụng nam tường không quay đầu lại, gặp phải loại tình huống này không chỉ không rút lui, nội tâm hoảng sợ dĩ nhiên đều tiêu tán không còn, khoe miệng lộ ra một vệt điên cuồng, có ý tứ, dạng này đối thủ mới có ý tứ. Chương 273, không thể nào hạ thủ Hạ Hầu Đôn tuy nhiên lỗ mãng, nhưng xác thực là một viên lương tướng, hắn rõ ràng trên thế giới này không có vô địch quân đoàn, càng không có hoàn mỹ binh chủng. Trọng bộ binh tuy nhiên không giống trọng kỵ binh như vậy dễ bị nhằm vào, nhưng nhược điểm vẫn như cũ rất rõ ràng, tốc độ chậm hơn nữa đánh lâu dài năng lực không tốt. Loại này binh chủng, nếu là ở đại quy mô trên chiến trường quả thực vô giải, nhưng bây giờ hãm trận doanh sát thực là một mình một chi, giải quyết không khó. Đơn giản nhất biện pháp chính là vây mà không công, chậm rãi dùng cung nỏ viễn chỉnh xạ kích tiêu hao, tiếp tục như vậy sớm muộn có thể đem đối phương thể lực hao hết, tối thiểu cũng sẽ thật to suy yếu đối phương vân khí. Bất quá Hạ Hầu Đôn không dự định làm như thế, hắn lo lắng hãm trận doanh sau đó còn sẽ có viện quân theo tới, hơn nữa hắn cũng không như thế không tiết tháo. Giết! Xuất lính dưới trướng đại quân đem hãm trận doanh tầng tầng vây quanh sau, Hạ Hầu Đôn quá to. Công kích diện tích càng rộng, lại càng dễ dàng tiêu hao đối phương thể lực, đối phương kẽ hở cũng sẽ dần dần lộ ra. Chỉ cần đem đối phương trận hình xông ra một cái lỗ hổng, lại để cho hổ báo kỵ xung phong nhiễu loạn trận địa địch, tán thành năm bè bảy mảng trọng bộ binh chính là đợi làm thịt cừu con. Cao Thuận chân mày nhăn lại, nếu là Hạ Hầu Đôn hướng Tào Thuần giống nhau trực tiếp xung phong đến hắn ngược lại là không lo. Có thể đem vân khí vận dụng đến xuất thần nhập hóa, tỉ mỉ nhập vi hắn chỉ cần đem một số ít vân khí ra chỉ ở chịu đến công kích một số ít binh lính trên người liền có thể. Trước đó Tào Thuần xung phong ở Cao Thuận xem ra hoàn toàn chính là đang tìm chết, tiêu hao không đủ nửa thành vân khí cường hóa chịu đựng tấn công trên 100 binh lính, đưa bọn hắn cảnh giới tất cả đều đề cao đến tam lưu võ tướng trình độ, lại thêm quân đoàn vân khí bảo hộ. Đừng nói đối diện chỉ bất quá là giáp cụ không hoàn toàn hộ kỵ, chính là đối phương võ trang tận răng Cao Thuận đều không sợ chút nào. Trên 100 tam lưu võ tướng ngăn ở trước mặt ngươi liền hỏi ngươi có sợ hay không, thật đem Cao Thuận ép, mấy chục chuẩn nhị lưu võ tướng đều có thể cho ngươi làm ra. Có thể Hạ Hầu Đôn loại này đao cùng cắt thịt hành vi lại làm cho Cao Thuận cảm thấy khó có thể hạ thủ. Cao Thuận dưới trướng hãm trận doanh tiến công năng lực cũng không tính là mạnh, truy cầu cực hạn phòng ngự hãm trận doanh tiến công năng lực cùng tầm thường tinh nhuệ binh lính độc nhất vô nhị. Đối mặt Hạ Hầu Đôn bao vây cùng bốn mặt giáp công, Cao Thuận đành phải đem vân khí bình quân ra chỉ ở tất cả binh lính trên người, dù sao đối phương trong quân còn ném không ít trường mâu. Loại vũ khí này đối với hãm trận doanh uy hiếp còn là không nhỏ. Cứ như vậy, Cao Thuận hãm trận doanh phảng phất hóa thân một con to lớn rùa, co đầu rút cổ ở phảng phất cự mãng thông thường Hạ Hầu Đôn trong đại quân, mà Tào Thuần hổ báo kỵ lại ở bên ngoài không ngừng rú đầu, nếu là chuẩn bị chờ cái này con rùa đen lộ ra cái hở. Bị tầng tầng vây quanh Cao Thuận tuy nhiên cao mày, nhưng không đổi. Ở tuyệt đối thực lực trên lệnh trước mặt, cho dù chính mình có nhược điểm cũng không sao cả. Hãm trận doanh tiến công năng lực, sức chịu đựng cùng tính cơ động tương đối yếu kém tuy là không thể tranh cãi sự thực, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so với. Đối với Hạ Hầu Đôn những cái này binh lính, Cao Thuận có thể không chút áp lực hô một câu, ta muốn đánh hai cái. Nếu không phải là lo lắng hổ báo kỵ cái này bất an nhân tố, Cao Thuận chân mày đều sẽ không nhíu một cái. Hạ Hầu Đôn nhìn mình dưới trướng binh lính không chút sức đánh trả bị Cao Thuận quân binh lính chậm rãi đổ sát, mà hãm trận doanh trận thế vẫn không có lộ ra bất luận cái gì cái hở, thường thường là trước một cái binh lính vừa mới ngã xuống, phía sau binh lính liền bổ đi tới, trong lòng hơi lộ ra nôn nóng. Bất quá hắn cũng rõ ràng muốn vây giết hướng hãm trận doanh loại này tinh nhuệ, binh lính tổn thương là không thể tránh được. Mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm nôn nóng, Hạ Hầu Đôn đối với dưới trướng binh lính quát to, không muốn tay chân co quóng, đều cho ta xông, lui lại người chết. Nhưng mà hắn hô quát tác dụng cũng không lớn. Rõ ràng nằm ở bao vây người vị trí Hạ Hầu Đôn binh lính dĩ nhiên biểu hiện cùng bị bao vây người giống nhau, từng cái sợ hãi rụt rè. Bất quá vậy cũng không có biện pháp, cho dù ai nhìn thấy chính mình bên này chiến hữu chết mấy chục trên trăm, đối diện mới có thể miễn cưỡng ngã xuống một cái đều là cái này phản ứng. Bọn hắn đối mặt đều là quái vật sao? Cao Thuận hãm trận doanh binh lính không chỉ cá nhân võ lực cường đại, lẫn nhau phối hợp càng là khủng bố. ở vòng ngoài trước sau hai hàng người, một công một thủ, lẫn nhau cực kỳ ăn ý, mà một khi có người thụ thương hoặc thể lực chống đỡ hết nổi sẽ lui về phía sau, mà phía sau hắn chiến hữu sẽ lần lượt chống lên. Thủy Trung bảo đảm ở vòng ngoài binh lính từng cái thể lực dư thừa, trạng thái hài lòng. Hạ Hầu Đôn thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, rút ra bên hông kiếm, mọi người nghe lệnh, giết ngược một tên địch binh người, thưởng đất 10 mẫu, tiền thưởng trăm sâu. Lấy cao thuận thủ cấp người, quan thăng 3 cấp, thưởng bạc kim. Có trọng thưởng tất có giúp phu, Hạ Hầu Đôn lời này vừa ra, tất cả dưới trướng binh lính đều là mắt lộ ra cùng nhiệt, thay đổi trước đó sợ hãi rụt rè, mặt như điên cuồng gào thét xuống tới. 10 mẫu đất, trăm sâu tiền, ý tứ là chỉ cần giết chết một cái địch binh, bọn hắn ngày sau liền trên cơ bản áo cơm không lo. Không giống viên thuật dưới trướng binh lính giống nhau lương đồng hậu hĩnh, tướng Tào Tháo dạng này chư hầu thủ hạ binh lính làm binh bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, đừng nói lương đồng, có thể nuôi sống chính mình đều là vấn đề. Nhất là Tào Tháo dạng này tùy nghèo, thuộc hạ binh lính phần nhiều là từ sống không nổi lưu dân chiêu tới, từng cái đều nghèo đến đinh đương vang, hơn nữa dám liều mạng, chính là chư hầu trong mắt tốt nhất nguồn mộ lính. Cao Thuận nhìn ở Hạ Hầu Đôn một phen nói chuyện bên dưới, giống như điên cuồng quân địch binh lính, chân mày lần nữa nhíu lại. Thuận. Kèm theo Cao Thuận cái này tiếng quát khẽ, tất cả hãm trận doanh binh lính trên người hiện lên một tầng thanh sắc hào quang. Theo sau Hạ Hầu Đôn binh lính phát hiện bọn hắn công kích dĩ nhiên không tạo được bao nhiêu tác dụng, trừ phi chém vào đối phương yếu đối bộ vị, bằng không bọn hắn công kích rất khó kích thương đối phương. Hạ Hầu Đôn thấy vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có động tĩnh liền tốt, hắn sợ nhất chính là đối phương chỉ dựa vào thể lực như thế hao tổn tiếp, chỉ cần đối phương vận dụng vân khí, như vậy liền nói rõ đối phương chống đỡ không được bao lâu. Hắn thấy dạng này tiêu hao vân khí ra chỉ ở binh lính trên người phương pháp tất nhiên không thể duy trì bao lâu. Có thể hắn lại không biết Cao Thuận đối với vân khí vận dụng xác thực là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa trưởng khống 1.000 người xa so với hơn bạn người muốn dễ dàng hơn nhiều. Cao Thuận lần này ở từng cái binh lính trên người ra chỉ vân khí cũng không tính là nhiều, tuy nhiên tổng thể cộng lại vượt xa ở ngay từ đầu chống đỡ hổ báo kỵ sở tiêu hao vân khí uy lực lại không đủ trước đó ba thành, nhưng chống đối Hạ Hầu Đôn binh lính dư giả. Chiếu cái này vân khí tổn hao tốc độ, Cao Thuận cảm giác mình còn có thể chống đỡ hơn nửa canh giờ. Nhưng chỉ có không biết Hạ Hầu Đôn đại quân có thể hay không chống đỡ đến khi đó. Hạ Hầu Đôn đại quân tấn công điên cuồng, tự nhiên hắn tử thương tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá hai vạn đại quân, như thế điên cuồng tiến công, gần nửa canh giờ tất nhiên chạy tán loạn. Hết thể chính như Cao Thuận suy nghĩ, tuy nói Hạ Hầu Đôn dưới trướng binh lính đều là chữ lớn không biết một cái mã phu, bị lợi ích xông choáng váng bắt đầu từng cái đều điên cuồng công kích. Nhưng lại điên cuồng người, đối mặt dưới chân không ngừng gia tăng thi thể, cùng với đối diện không thấy ngã xuống địch nhân, cũng sẽ từ từ tỉnh táo lại. Chừng một khắc sau đó, nhìn thấy chính mình bên này đã chết đầy đất người, đối phương thậm chí ngay cả thi thể đều không thấy được một cái, Hạ Hầu Đôn binh lính lần nữa khôi phục nguyên bản thủ thế, trạng thái nửa chết nửa sống tiến công đối phương. Mà Cao Thuận thấy vậy cũng hơi thở phào, hắn là không sợ Hạ Hầu Đôn đại quân, mấu chốt là Tào Thuần Hổ báo doanh còn ở bên cạnh rình mò đâu. Lúc này hãm trận doanh vân khí còn lại hơn phân nửa, mà Hạ Hầu Đôn đại quân đã tổn thất hơn 8.000. Lớn như vậy tổn thương, Hạ Hầu Đôn đại quân đã kể bên tan nữa, nếu không phải Hạ Hầu Đôn uy nghiêm để ép, những người này đã sớm chạy tán loạn. Chương 274, rút quân Giang Đông nhìn mình dưới trướng đại quân đã tiếp cận tan tác, mà Cao Thuận hãm trận doanh lại một bộ còn dư lực dáng vẻ, Hạ Hầu Đôn sắc mặt khó coi cực kỳ. Nguyên lượng, chúng ta rút lui đi. Tào Thuần thấy tình thế không ổn chạy tới Hạ Hầu Đôn bên người, khuyên can nói, không rút lui. Hạ Hầu Đôn hét lớn, quay đầu nhìn hướng Tào Thuần, Tử Hòa, ngươi xuất lĩnh hổ báo kỵ lại xung phong một lần, ta cũng không tin cái này rùa sắt đánh không nát. Ngay ở hai người đang nói chuyện, Hạ Hầu Đôn dưới trướng binh lính đã có không ít bắt đầu chạy tán loạn, dần dần hiện vỡ đê chi thế. Cùng lúc đó, phương xa đường chân trời cũng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nguyên lượng, rút lui. Địch nhân viện quân tới. Tào Thuần thấy vậy nôn nóng vạn phần quá to. Ta không lui. Tào Tử Hòa, ta lệnh cho ngươi xuất quân xung phong. Hạ Hầu Đôn lúc này đã giết đỏ mắt, có loại muốn tự mình ra trận cùng đối diện liều mạng ý tứ. Nguyên lượng. Tào Thuần gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hầu Đôn, quát khẽ: "Quân địch thế lớn, chúng ta nhất định phải rút lui." Nhưng mà lúc này Hạ Hầu Đôn đã rơi vào điên cuồng, đối với những lời này căn bản không nghe lọt, kéo trong tay dây cương liền chuẩn bị rục ngựa xông lên chiến trường. Đụng. Gặp ngôn ngữ không dùng được, Tào Thuần trực tiếp thừa dịp Hạ Hầu Đôn không sẵn sàng bên dưới một cái tay đào chém về phía Hạ Hầu Đôn gáy, đem hắn đánh ngất. Toàn quân lui lại. Tào Thuần quát to. Hạ Hầu Đôn dưới trướng binh lính thấy vậy, tâm lý sau cùng một tia phòng tuyến bị đánh tan, từng cái hoảng hốt chạy bừa lui về phía sau. Cao Thuận thấy vậy cũng không truy kích. Chính mình dưới trướng hãm trận doanh hành quân tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng muốn đuổi kịp những cái này ném khôi bỏ giáp hội quân còn là có chút miễn cưỡng. Tào Thuần hổ báo kỵ vây quanh ở trung quanh, Cao Thuận cũng không muốn gây thêm rắc rối. Hắn chuyến này chính là vì đem Trương Liêu cùng Văn Xính đám người cứu trở về, thuận tay làm thịt hơn một vạn đại quân cùng mấy trăm hổ báo kỵ đã tính là thu hoạch tương đối khá, không cần thiết lại vì như vậy một chút tạp binh dây dưa. Nhìn thấy Cao Thuận hoàn toàn không nhìn bọn hắn, mang theo dưới trướng hãm trận doanh trận hình chỉnh tề quay đầu rời đi. Tào Thuần trong lòng hơi thở phào đồng thời, cũng âm thầm phát thệ trở về nhất định phải nỗ lực huấn luyện hoàn thiện hổ báo kỵ. Tương lai lại tìm Cao Thuận rửa sạch đục nhã. Ở gặp phải Cao Thuận trước đó, Tào Thuần cho là mình dưới trướng hổ báo kỵ chính là thiên hạ chí cường tinh nhuệ. Dù sao ở sông ngòi thưa thất bắc phương, kỵ binh chiến lược vượt xa bộ tốt cùng cung binh. Mà ở kỵ binh bên trong, tinh nhuệ quân đoàn cũng liền như vậy mấy cái. Đồng Trác Phi Hùng quân hiện tại rơi vào ăn no chờ chết Lý Giác Quách Tỷ trong tay, coi như là người tài giỏi không được trọng dụng, mà Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng lại bị Viên Thiệu tiêu diệt, toàn bộ Trung Nguyên chính là bọn hắn hổ báo kỵ thiên hạ. Nhưng mà hôm nay chi chiến, giống như vào đầu một vậy, đem Tào Thuần giật mình tỉnh giấc. Hắn quá mức xem nhẹ thiên hạ chư hầu a. Cao Thuận dưới trướng ham trận doanh liền có như thế uy lực, như vậy nếu như đụng vào được khen là kỵ binh khắc tinh tiên đăng tử sĩ, chính mình đúng hay không hiện tại liền cặn bã đều không còn. Nói cho cùng, hổ báo kỵ cũng bất quá là từ Tào Tháo trong đại quân chọn lựa ra tinh nhuệ cấu thành, cái khác chư hầu cái nào không thể cấu thành một chi dạng này bộ đội. Vô luận là Viên Thiệu đại kích sĩ, còn là Lưu Bị Bạch Nhị tinh binh, cái nào không phải tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dương Tu tay trái nắm dây cương, thúc ngựa chậm rãi tiến lên, tay phải nắm một con ngựa khác dây cương, lập tức nằm hư nhược phát chính. Sư Minh, hiện tại ngươi yên tâm đi. Ta đã sớm nói, Cao Thuận tướng quân một người không có vấn đề. Nhìn thong thả đi tới, gần như không chút thương tích hám trận doanh đại quân, cùng với cái kia khuôn mặt đạm mạc thân ảnh, Dương Tu buông lòng nói. Pháp Chính nghe vậy hai mắt nhắm lại, trực tiếp rơi vào hôn mê. Dương Tu thật lâu không có nghe được đáp lại, nghiêng mặt nhìn tới, nhất thời im lặng nói, cái này liền gánh không được. Thật sự là yếu đuối, xem ra trở về phải để cổ sư nhiều rèn luyện ngươi. Dương Tu đối với Pháp Chính loại này bất quá sử dụng gần nửa canh giờ bí pháp liền rơi vào hôn mê dễ hỏng tinh thần lực có thể nói phi thường kinh thường. Nếu là đổi thành hắn, nhiều nhất nhức đầu một đoạn thời gian liền hòa hóa lại. Trải qua vô số đả kích hắn luận tinh thần lực tổng lượng quả thực thua kém Pháp Chính không ít, thế nhưng bàn về tính dai, hắn muốn so với Pháp Chính mạnh hơn nhiều lắm. Ở cổ hủ huấn luyện bên dưới, mỗi ngày đều là mãn phụ tải, tinh thần lực thời khắc nằm ở tiêu hao trạng thái, kết quả tiêu hao liền thành thói quen. Cao Thuận tướng quân, cực khổ. Dương Tu nhìn trước mặt sắc mặt bình thường tướng quân, mang theo tôn kính nói. Hắn biết cái này nhìn như bình thường nam nhân cuối cùng có bao nhiêu khủng bố, cho dù nội tâm kiệt ngạo như hắn đối với Cao Thuận cũng là hoàn toàn bái phục. Vì chủ công hiệu mệnh, nói gì vất vả. Hiếu trực không có chuyện gì đi. Cao Thuận bình tĩnh nói. Không có chuyện gì, sư minh gặp tướng quân không có chuyện gì, buông xuống trong lòng lo lắng, tinh thần thư giãn bên dưới ngủ đi. Dương Tu cười nói. Đã Hiếu trực không có chuyện gì, như vậy chúng ta cũng nhanh chút trở về đi. Văn viện thương thế khá nghiêm trọng, cần gấp trọng cảnh tiên sinh chẩn bệnh, không cho làm lỡ. Cao Thuận khó có được nôn nóng nói. Tốt, vậy chúng ta liền như thế lui lại đi. Giang Bắc chi địa liền tạm thời giao cho Lưu Huyền Đức, đợi chúng ta ổn định Đích Châu, lại đòi trở lại. Kim Lăng, chủ công, Văn Viễn bọn hắn đã trốn khỏi khốn cảnh, bất quá tổn thương khá thảm trọng, 6 vạn đại quân chỉ còn giữ lại chừng 1 vạn. Tuân Du rất nhanh đạt được tin tức, hướng Viên Thuật báo cáo. Văn Viễn cùng Hiếu Trực bọn hắn thế nào? Viên Thuật không thèm để ý binh lính tổn thất, trực tiếp hỏi. Văn Viễn trọng thương, bất quá tính mạng không lo, lấy trọng cảnh y thuật, tính dưỡng 2 tháng nên có thể lần nữa ra chiến trường. Mà Hiếu Trực bất quá vết thương nhẹ, tính dưỡng 2 ngày liền tốt. Viên Thuật dài thở phào một hơi, dạng này liền tốt. Trận chiến này thật sự là gian nguy, không nghĩ tới Văn Viễn bị thương như thế nghiêm trọng. Cổ Hủ thở dài nói, quả thực, Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức lần này hành vi quá mức quyết đoán ngoan tuyệt. Nếu là Tào Tháo hơi lên chút dị tâm, sợ rằng Dự Châu hiện tại đã là úp, Lưu Huyền Đức thật đúng là tim lớn. Tuân Du nói, bị bức bởi tình thế mà thôi, nói vậy Lưu Huyền Đức có đầy đủ nắm chắc Tào Mạnh Đức không dám động thủ. Bất quá Văn Hòa, ngươi cùng Lý Nho chuyện cuối cùng là làm sao bị bọn hắn phát hiện? Lấy các ngươi trí tuệ làm loại chuyện này nên sẽ không lộ ra cái gì đầu đuôi mới là. Cổ Hủ nghe vậy nhàn nhạt nói, chúng ta ban đầu quả thực không có lộ ra cái gì đầu đuôi, nhưng ta tồn tại đối với những cái kia thế gia đại tộc tới nói cũng không phải là chuyện gì quá bí ẩn. Chỉ cần bọn hắn tỉ mỉ điều tra một phen nên liền biết ta ban đầu ở Lý Nho chết thời gian mới ra Trường An, lại hơi liên tưởng một chút, nói không chừng liền có thể đoán được trong đó một chút bí ẩn. Tuân Du nói, cái này ta cũng rõ ràng, thế nhưng là ta không rõ, từ lúc ngươi tới cũng không có lộ ra bao nhiêu chí mưu, tồn tại cảm giác cùng ta giống nhau thấp, bọn hắn là làm sao để mắt tới ngươi. Cổ Hủ sắc mặt hơi lộ ra cổ quái nhìn Tuân Du, chuyện này ta cảm thấy nên hỏi ngươi. Viên Thuật cùng Tuân Du vẻ mặt kỳ quái, không làm rõ được, cái gì ý tứ? Cổ Hủ thở dài, ta tỉ mỉ điều tra qua, Lưu Bị dưới trướng cùng Tào Tháo có liên hệ, đã từng rời đi Dự Châu qua mưu sĩ chỉ có một người, Tuân Duyệt. Mà Tuân Úc lại là Tào Tháo tín nhiệm nhất mưu sĩ. Tuân Du là một điểm liền thấu người, sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống, Văn Hòa, chỉ sợ ngươi nói đúng, việc này thật cùng Tuân Duyệt có quan hệ. Viên Thuật cũng nghe rõ, bất đắc dĩ nhìn Tuân Du, ta nói công đạt, ta không làm sao trêu chọc ngươi cái này tập thúc đi. Đến mức sao? Nhìn ta nhìn đến như thế chăm chú, liền Văn Hòa như thế một cái tiếp thân thư ký đều điều tra rõ ràng. Tuân Du giải thích, chủ công có chỗ không biết, ta cái này tộc thúc tư tưởng cùng chủ công ngươi không sai biệt lắm, đều là ức chế thế gia, ức chế thổ địa sáp nhập. Hắn như thế quan tâm ngươi, chỉ sợ cũng là bởi vì vô cùng thưởng thức chủ công ngươi. Nga. Viên Thuật vui vẻ nói, còn có dạng này đại tài. Công đạt, ngươi cái này tộc thúc ý nghĩ đã cùng ta không như mà hợp, lại không biết có thể hay không vì ta sử dụng. Viên Thuật đối nhân tài vĩnh viễn không chê nhiều, nhất thống Nam Phương sau địa bàn như thế lớn, chính là lại nhiều tới mấy cái mưu sĩ cũng không lấp đầy được. Tuân Du sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ, để chủ công thất vọng, việc này sợ rằng không thể. Ta cái này tộc thúc cực có khí tiết, chỉ cần Lưu Bị bất tử, không làm ra người người đoán trách chuyện, ta vị này tộc thúc sợ rằng liền sẽ không chọn chủ mới. Viên Thuật nghe vậy, hơi lộ ra thất vọng, nhìn Tuân Du hận sắc không thành thép nói, các ngươi Tuân gia làm sao cứ như vậy chết suy nghĩ đâu? Không nhìn ra ai mới là minh chủ sao? Như ta như thế to bắp đuổi các ngươi không ôm chặt, còn muốn đi tìm Lưu Bị cái kia bán giày rơm. Chương 275, tăng cường quân bị đối mặt Viên Thuật loại này đùa giỡn lời nói, Tuân Du cũng không biết nên làm sao trả lời, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ như không nghe được. Cổ Hủ đội vã hòa giải nói, chủ công nói đùa, làm thần tử người chung với chủ công chính là lương đức, bằng không chủ công cũng sẽ không như thế tín nhiệm công đạt đúng hay không? Viên Thuật vốn chính là thuận miệng oán trách một câu, căn bản không có cái gì khác ý tứ, nghe xong Cổ Hủ lời này, cũng ý thức được chính mình giống như nói sai, đánh cái ha ha nói, được rồi, văn đài cùng văn trưởng bên kia thế nào? Lữ Bố đã xuất quân bao vây Hạ Bi thành, Hạ Hầu Uyên cướp bóc xong Cửu Giang các phương sau đó đang xuất quân về cứu viện, Văn Đại cùng Văn Trường đang chuẩn bị ngăn cản Hạ Hầu Uyên. Có thể ngăn được sao? Hạ Hầu Uyên hành quân tốc độ các ngươi cũng rõ ràng. Viên Thuật cao mày nói, binh quý thần tốc, bàn về hành binh tốc độ thiên hạ không có Hạ Hầu Uyên hắn bên phải người. Đương nhiên, như Bạch Mã Nghĩa tổng loại này tiểu cổ bộ đội không tính, bàn về đại quy mô hành quân Hạ Hầu Uyên tuyệt đối là đứng hàng đầu. Bằng vào hơn người hành quân tốc độ, Hạ Hầu Uyên ở Tào Tháo dưới trướng một mực đảm nhiệm cứu hỏa đội viên thân phận. Quan độ chi chiến thiếu lương, Hạ Hầu Uyên đi bận lương, có rất nhiều thổ phỉ làm loạn, Hạ Hầu Uyên đi diệt, quân đội bạn không được cần gấp chi viện, Hạ Hầu Uyên đi chi viện. Kết quả cái này cứu hỏa đội trưởng cuối cùng liền khôi hài chết bởi cứu hỏa. Định Quân Sơn chi chiến, Hoàng Trung dẫn binh mấy vạn phân 10 đường tấn công Trương Cáp chú đóng Định Quân Sơn đông sơn đầu, Lưu Bị tập kích bất ngờ bộ đội phóng hỏa đốt tàu Mã Cốc, Hạ Hầu Uyên đem quân binh chia làm hai đường, một đường cứu Trương Cáp, một đường cứu hỏa. Kết quả ở cứu hỏa thời gian bị chờ đợi đã lâu Hoàng Trung cho chém. Đối với cái này cứu hỏa đội trưởng, Viên Thuật dưới trướng phần nhiều là bộ tốt đại quân căn bản đuổi không kịp. Nếu như Hạ Hầu Uyên một lòng chi viện Hạ Bi, sợ rằng Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên đại quân còn thật không ngăn được. Chủ công yên tâm, Hạ Hầu Uyên đại quân hành quân tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng chính mình chiến lược cũng không xuất chúng. Tôn Kiên tướng quân dưới trướng binh lính nhiều giỏi về cường công, quả thực truy kích không kịp, có thể Ngụy Duyên tướng quân dưới trướng đại quân mạnh về dạ tập, chỉ cần cẩn thận một chút chưa hẳn không có cơ hội. Cổ Hủ không chút lo lắng nói, nếu không phải Văn Đài đi trợ Lữ Bố bắt lại Hạ Bi. Viên Thuật đột nhiên nói ra cái ngây thơ chủ ý, Cổ Hủ cùng Tuân Du âm thầm lật cái bạch nhãn, hắn cái này anh minh chủ công làm sao luôn có loại này ngốc ý nghĩ. Song phương nhìn nhau, cuối cùng còn là Tuân Du đứng ra, chủ công, phương pháp này không thể. Chúng ta nên làm là ngồi xem Trung Nguyên ba sói tranh ăn, không nên nhúng tay vào đó. Hôm nay Trung Nguyên thế cục ở chúng ta xem ra vừa vặn, nếu là Lữ Bố có thể bắt lại Hạ Bi tự nhiên tốt nhất. Dù là không có bắt lại, cũng đủ để làm Tào Tháo tổn thất thảm trọng, mấy năm bên trong khó khôi phục. Chúng ta tùy tiện tương trợ không chỉ sẽ không nhận được Lữ Bố cảm kích, còn sẽ dẫn tới đối phương ngờ vực vô căn cứ. Vạn nhất Tào Tháo cùng Lưu Bị lại từ đó ly gián, nói không chừng lại biến thành quân ta bị bên địch vây công. Viên Thuật nghe vậy gật gật đầu. Quả thực, quá mạnh cũng là tội, Viên Thuật cùng Tào Tháo Lưu Bị hiện tại chính là suy yếu lúc, bỏ mặc Lữ Bố đầu này sói đói đi cắn Tào Tháo liền có thể, không cần thiết đem mình lại kéo xuống nước. Vậy hãy để cho Văn Đài cùng Văn Trường đi ngăn cản Hạ Hầu Uyên đi, làm hết sức là được, không ngăn cản được cũng không sao. Đợi Hạ Hầu Uyên đại quân đột phá trùng vây hoặc là hủy diệt sau đó, làm hai người tốc tốc về thủ Lư Giang cùng Cửu Giang các phương. Viên Thuật lạnh lùng cười, Tào Hắc Tử cùng Lưu Hai to muốn chiếm ta tiện nghi, kết quả đâu? Còn không phải là lưỡng bại câu thương. Văn Viễn cùng Trọng Nghiệp lần này làm không tệ, vốn cho rằng ta phải tổn thất tất cả Giang Bắc chi địa, hiện tại xem ra mất cái Nam Dương liền không sai biệt lắm. Còn giữ lại địa bàn ta muốn từng cái thu hồi lại. Viên Thuật trong lòng hiện tại cực kỳ vui mừng, lần này tổng thể tới nói hắn cũng không tính là quá thua thiệt, tuy nhiên tổn thất Nam Dương một vùng, nhưng là tiêu hao Lưu Bị cùng Tào Tháo đại lượng binh lính. Hiện tại bởi vì Viên Thuật quyết đoán thu tay lại nhận thua, Lưu Bị cùng Tào Tháo cũng không dám lại đơn giản hoạt động. Dù sao lần này hành động hai người thế nhưng là bước cực lớn nguy hiểm. Lưu Bị liền không cần nói, chiến hỏa đều đốt tới hắn xảo huyệt nơi đó. Mà Tào Tháo mạo phong hiểm cũng không nhỏ, Hạ Bi gặp nguy không nói, Hạ Hầu Đôn đại quân thế nhưng là vượt qua Dự Châu đi tới Nam Dương, nếu là Lưu Bị cắt đứt đường lui bọn hắn chính là một con đường chết. Lần này Tào Lưu song phương lẫn nhau tín nhiệm làm Viên Thuật hoàn toàn không có nghĩ đến, đánh Viên Thuật một cái không kịp trở tay. Có thể chư hầu giữa tín nhiệm cuối cùng không dài lâu, tùy thời đều có khả năng trở mặt thành thủ, nô thuộc liên minh không phải là tốt nhất ví dụ sao? Làm chiến trường chuyển tới càng thêm xa xôi Giang Hạ Cửu Giang các phương, Lưu Bị là nguyện ý truy kích, có thể Tào Tháo không dám a. Chính là thắng, Lưu Bị không nỗi lo về sau tình huống vì giữ được chính mình ưu thế, khó bảo toàn không đối Tào Tháo đại quân hạ độc thủ. Huống chi hiện tại Hạ Bi cũng nhanh mất, Tào Tháo cũng không dám lại mạo hiểm. Chủ công, lần này giáo huấn cũng để cho chủ công ngài cảm thụ khá sâu đi. Cổ Hủ đột nhiên nhìn Viên Thuật nói. Viên Thuật nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhìn Cổ Hủ cái kia khó có được lộ ra ngưng trọng ánh mắt, bị cười, là à. Trước đó quả thực là ta chắc hẳn phải vậy, chúng ta nên tăng cường quân bị. Không chỉ như thế, còn muốn cải cách quân đội thể chế. Trước đây Viên Thuật một mực cho là mình trưởng khống tuyệt đối ưu thế cũng không cần thiết mộ binh nhiều như vậy bộ đội, dựa vào đại thế có thể một mực đè ép Trung Nguyên chư hầu đánh, để hết thể dựa theo chính mình ý nguyện thông thả tiến hành, từng bước như tầm ăn lên cái này thiên hạ. Mà lần này thất bại để Viên Thuật đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn quá tự đại. Tự đại đến cho là mình chiếm đại thế liền có thể trưởng khống hết thảy, tự đại đến cho là mình có thể đem Tào Tháo Lưu Bị những cái này kiêu hùng nhẹ nhõm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này thất bại nhìn như ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Tào Tháo cùng Lưu Bị không phải mặc hắn thao túng khôi lỗi, đại thế áp chế cũng không phải là không có bất kỳ sơ hở. Viên Thuật lợi dụng đại thế áp chế Tào Tháo cùng Lưu Bị cùng Tào Tháo hai cái này kiêu hùng cũng mượn cơ hội liên hợp hố Viên Thuật. Viên Thuật cảm giác mình dường như có chút quá mức bằng phẳng, không lưu lại hậu thủ cùng lá bài tẩy, nhẹ nhõm liền bị đối phương tính kế một tay. Ngẫm lại xem, nếu như khi đó trên tay nhiều hơn 5 vạn đại quân, sẽ còn là dạng này kết cục sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chủ công rõ ràng liền tốt. Cổ Hủ có thể làm được bước này đã rất tốt, dựa theo tính cách của hắn đối với chuyện này nên làm như không thấy mới lạ. Bất quá Lý Nho Lâm trung tính toán cuối cùng ảnh hưởng Cổ Hủ tính cách, đang xác định Viên Thuật không phải bụng dạ hẹp hòi người sau đó, Cổ Hủ thường xuyên cũng sẽ làm một ít ra mặt chuyện. Nói xong, Cổ Hủ lâm thầm nhìn Tuân Du. Thiếu ta hai cái ân tình a. Tuân Du bất động thanh sắc lườm hắn. Một cái. Viên Thuật cũng không dội danh quan tâm hai cái này lão hồ ly làm sao âm thầm tranh đấu, hắn lúc này lại lâm vào thần du, bắt đầu tính toán nên làm sao cải cách quân đội thể chế. Có trong lịch sử rất nhiều quân đội thể chế tham khảo, Viên Thuật rất nhanh liền làm xong đại khái manh mối. Lấy lại tinh thần nhìn thấy hai cái này, lão hồ ly giữa trí tuệ ngưng mắt nhìn, cái chán lại treo lên hắc tuyến. Lại bắt đầu. Không phải là vì nói ít vài câu sao? Ta lại không phải là cái gì tàn bạo người, các ngươi nói nhiều vài câu ta cũng sẽ không ăn các ngươi, cần phải như thế sao? Hai cái lão hồ ly liền vì bất nói, ít đề nghị mỗi lần đều ở trước mặt mình tranh ăn đấu, thật sự là để Viên Thuật bất đắc dĩ cực kỳ. Có như thế lời lại gan nhỏ thủ hạ, Viên Thuật cảm giác mình thật sự là bi ai. Các ngươi cảm thấy ta nên tăng cường quân bị đến bao nhiêu người thích hợp? Viên Thuật đặt câu hỏi. Sau đó phía dưới hai hàng liền bắt đầu giả vờ như đi vào coi thần tiên, xem ai trước nhịn không được. Viên Thuật khỏe mặt giật giật, phẫn nộ vô bản, đừng trang thất thần, các ngươi cho các ngươi là ta à? Nói chuyện. 50 vạn. 50 vạn. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Chương 276, chương binh chế độ 50 vạn binh, thoạt nhìn là cái rất lớn chữ số, nhưng muốn thật sự chia đều đến Viên Thuật dưới trướng bốn châu chi địa cũng không tính là quá nhiều. Không giống với Bắc Phương hỗn loạn không chịu nổi, Viên Thuật dưới trướng Nam Phương cho tới nay vẫn chưa chịu qua quá nhiều binh qua chi họa. Viên Thuật bắt lại Kinh Châu cùng Lịch Châu cũng không có gặp phải bao nhiêu lực cản, dù sao Lưu Biểu cùng Lưu Yên hai cái hàng, một cái là vừa mới đến, không trưởng không được Kinh Châu, một cái khác là chính mình tìm đường chết, một mình xưng đế. Mà Viên Thuật đối với dưới trướng quân đội kỷ luật một mực yêu cầu phi thường cao, lại thêm thế gia phối hợp, Nam Phương nhân khẩu cũng không có bao nhiêu tổn thất. Trái lại bởi vì Bắc Phương chiến loạn, đại lượng nhân khẩu di chuyển để Nam Phương nhân khẩu không ngừng tăng trưởng. Viên Thuật dưới trướng nhân khẩu đếm đã vượt qua 10 triệu, đã nhanh tới gần 15 triệu. Dựa theo trong loạn thế 10 lấy một trưng binh cực hạn, Viên Thuật lôi ra trăm vạn đại quân hoàn toàn là có thể. Bất quá làm dạng này, đại giới chính là Viên Thuật kinh tế áp lực sẽ phi thường lớn, phát triển tốc độ sẽ giảm bớt. Viên Thuật tự nhiên sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng chuyện. Tuy nói Viên Thuật cần không ít binh lực, nhưng binh lính cũng không phải càng nhiều càng tốt, trong Tam Quốc lấy ít thắng nhiều chiến tích thực sự nhiều lắm. Tam đại chiến dịch đều là lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa chiến tích phi thường khoa trương. Bình thường tới nói, một cái tướng lĩnh có thể trưởng khống đại quân bất quá mấy vạn. Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt, nhưng như Hàn Tín loại kia có thể đem mấy chục vạn đại quân dùng như cánh tay yêu nghiệt, Viên Thuật nơi này còn thật không có. Viên Thuật dưới trướng tất cả danh tướng cộng lại, thống lĩnh 50 vạn đại quân liền không sai biệt lắm. Bất quá Viên Thuật muốn làm không chỉ có như thế, ngoại trừ trưng binh, hắn cảm thấy quân đội thể chế cũng nên cải cách một chút. Có một cái phi thường dùng tốt chế độ xuất hiện ở trong đầu hắn, dự bị binh. Lấy ra đại lượng thanh tráng đội vàng lúc nông tác, lúc rảnh rỗi huấn luyện, dạng này huấn luyện cái một năm. Lại đem trong đó biểu hiện tốt mộ binh làm dự bị binh. Đem trưng binh chế độ cùng mộ binh chế độ ưu điểm kết hợp lại, vừa giảm bớt bách tính áp lực, lại có thể bảo đảm binh lính tinh nhuệ cùng trung tâm. Cổ đại thu hoạch binh sĩ phương thức thông thường có hai loại, trưng binh chế độ cùng mộ binh chế độ. Trưng binh chế độ cùng nghĩa vụ binh không sai biệt lắm, đều là cưỡng chế dưới trướng bách tính thanh tráng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trưng binh chế độ ưu điểm rất rõ ràng, Tần Triều, Tây Hán cùng Đường Triều phụ binh chế độ đều là như thế, đây là những cái này quốc gia cường thịnh trọng yếu nguyên nhân. Tương đối mà nói, thịnh hành mộ binh chế độ Đông Hán Tống Triều cùng cuối nhà Thanh, quốc lực không phân chấn cũng chưa chắc không có nguyên nhân này. Nhất là hiện tại loạn thế, cũng là từ mộ binh chế độ dẫn đến. Có thể nói loạn thế đến, mộ binh chế độ thịnh hành mới là căn bản, châu mục chế độ cùng ngoại thích bất quá là quạt gió thổi lửa mà thôi. Như thế nào mộ binh chế độ? Liên cung lính đánh thuê không sai biệt lắm, Tào Tháo được Thanh Châu lưu dân trăm vạn, lấy trong đó 30 vạn thanh tráng cấu thành Thanh Châu binh. Hắn ưu điểm ở chỗ, mộ binh là chọn ưu tú nhập vào, chọn ra đều là thanh tráng, không giống trưng binh chế độ giống nhau cao thấp không đều. Nhưng khuyết điểm liền ở chỗ, dễ dàng sinh ra tư binh. Như cuối nhà Hán, Đổng Trác dưới trướng Tây Lương binh chỉ nghe Đổng Trác nói, ngay cả Lý Giác Quách Tỷ làm loạn những người này đều cùng đi theo. Mộ binh chế độ có được binh lính cũng không giống trưng binh chế độ có được binh lính giống nhau chung với quốc gia, bọn hắn rất nhiều chung với cá nhân. Tổng hợp mà nói, trưng binh chế độ sẽ để quốc gia cường thịnh, ở dân gian chữa bị đại lượng dự bị quân nhân. Nhưng bởi vì toàn dân giai binh, thời gian dài sau liền dễ dàng sinh sôi vấn đề, đại lượng tổn hao quốc lực, sinh ra như là kéo tráng đinh các loại chuyện, hơn nữa bởi vì thổ địa sát nhập các loại vấn đề để chỉnh thể quân đội thực lực giảm xuống. Mà mộ binh chế độ là thuộc về cạnh tranh leo lên, tuy nhiên tốn tiền nhiều một chút, nhưng chiêu tới đều là tinh binh mạnh tướng, vô số lương tướng chính là như thế bộc lộ tài năng. Bất quá khuyết điểm chính là những cái này binh lính không có trung tâm đáng nói, dễ nổi loạn. Đương nhiên, như Tống Triều loại kia kỳ lạ mộ binh chế độ không ở trong đó, cái kia hoàn toàn là một đám văn nhân vì áp chế võ tướng tìm đường chết hành vi. Viên Thuật hiện tại muốn làm nghĩa vụ binh chính là dùng trưng binh chế độ tới cung cấp nguồn mộ lính, nhưng cũng không hoàn toàn đem bọn hắn làm binh lính, mà là ở trưng binh chế độ cơ sở lại chọn dùng mộ binh chế độ, đem trong đó tinh nhuệ tuyển ra làm binh lính. Ngược lại hiện tại hắn là giàu đến chảy mỡ, nhiều tốn chút công sức cũng không có gì đáng ngại. Bất quá đây chỉ là Viên Thuật đại khái ý nghĩ, cũng không thành thục, cụ thể chi tiết hắn sau đó còn muốn lại cân nhắc một chút lại cùng Điền Phong Cổ Hủ đám người thảo luận xong sau quyết định. Không sai, bắt lại Ích Châu chúng ta liền nắm giữ Nam Phương bốn châu, 50 vạn đại quân không sai biệt lắm. Viên Thuật gật đầu nói. Bất quá quan tây vấn đề làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền hạ thủ. Vạn nhất để Tào Hắc Tử cùng Lưu Thai To chiếm đoạt tiên cơ, chúng ta liền không dễ làm a. Cổ Hủ bình tĩnh nói, chủ công an tâm chờ nóng. Lần này Giang Bắc chi chiến chúng ta tổn thất thảm trọng, hơn 7 vạn đại quân chết trên chiến trường. Mà Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức tổn thất cũng không nhỏ, 32 năm bên trong tuyệt đối vô lực mưu đồ quan tây. Chủ công không cần quá mức lo lắng, còn là đợi trưởng khống Từ Châu sau đó lại nói đi. Tuân Du đồng ý nói, không sai, Ích Châu tuy nói đã bị Hán Thăng bắt lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Gần đây Hán Thăng truyền đến thư tín, Nam An địa khu xuất hiện rối loạn, dường như có người kích động những cái kia man nhân bạo động, cần gấp bình định. chúng ta hiện tại thực sự vô lực xử lý quan Tây việc. Tuân Du nói là sự thực. Viên Thuật theo đuổi tinh binh chính sách hắn thấy vốn không có vấn đề gì, lấy 30 vạn đại quân thủ vệ Kinh Dương hai châu cũng không tính là ít. Bất quá lần này tấn công Lích Châu, Viên Thuật quả thật có chút khinh thường, nếu là ở trước đó lại mộ binh 10 vạn đại quân, lần này tất nhiên không có bất kỳ sơ hở. Mộ binh binh lính cũng không phải chiêu tới liền có thể lên chiến trường, Viên Thuật không phải Lưu Bị cùng Tào Tháo dạng này lưu manh chư hầu, vì đánh thắng trận, liền 12, 13 tuổi thiếu niên, 450 tuổi lão nhân đều có thể phái lên chiến trường, cũng bất kể ngươi đúng hay không tân binh. Viên Thuật nơi này binh lính chiêu tới sau đó đều phải trước tới Kỷ Linh nơi đó huấn luyện cái chừng nửa năm, sau đó mới sẽ bị phân phối đến các quân thao luyện. Nếu không, Viên Thuật cũng không đến mức vì Lưu Bị cùng Tào Tháo cái này hai hàng đảo hồ sầu. Bất quá đây cũng là Viên Thuật không có nằm ở tuyệt cảnh, nếu như thật sự ép hắn, trong một tháng chinh trên 20 vạn đại quân cùng chơi dường như Lưu Bị đều có thể làm đến, Viên Thuật tự nhiên cũng có thể. Có thể ta chỉ sợ Lý Giác cùng Quách Thị. Viên Thuật cao mày nói, lòng người khó dò, ai cũng không biết hai cái này cờ hàng sẽ làm ra chuyện gì. Bạn nhất qua cái 1-2 năm cái này hai người có chút ý nghĩ khác, hắn không phải toi công bận rộn. Cổ Hủ khẳng định nói, chủ công yên tâm, thủ sớm có bố trí, tất nhiên không có bất kỳ sơ hở. Viên Thuật lo lắng chuyện Cổ Hủ đã sớm cân nhắc đến, biết người biết mặt không biết lòng, ai cũng không biết trung thành loại vật này lúc nào sẽ biến mất. Cổ Hủ đã sớm làm tốt nhiều tầng bảo hiểm, bằng không cũng sẽ không giống Viên Thuật nhắc tới chuyện này. Viên Thuật nhìn Cổ Hủ cái kia tự tin dáng vẻ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quả thực, cái này một lòng tự bảo vệ mình lão hồ ly có thể nói cho mình chuyện này, liền nói rõ hắn nắm chắc tối thiểu ở 9 thành trở lên, bằng không coi như mình lại tín nhiệm hắn, ngày sau cũng không dám dễ tin hắn. Tuân Du trong lòng không chút gợn sóng, hắn cùng Cổ Hủ là một loại người, sở dĩ hắn đối với chuyện này tự tin so với Viên Thuật còn muốn đủ. Dựa theo hắn đối Cổ Hủ hiểu rõ, hàng này tuyệt đối lưu lại tối thiểu 3 tầng chuẩn bị ở sau, một vòng trụ một vòng, tuyệt đối có thể bảo đảm không có bất kỳ sơ hở. Nam Man vấn đề, các ngươi cảm thấy nên phái ai đi giải quyết đâu? Viên Thuật hơi lộ ra khổ não nói. Đối với đám này chết suy nghĩ man nhân, hắn thật sự là đau đầu không thôi. Đánh là nhất định có thể đánh thắng, thế nhưng nếu như rất nhiều, vậy thì cùng đối phương không chết không thôi, ngày sau muốn quản lý Nam Man liền khó khăn. Thế nhưng nếu như sấm to mưa nhỏ, lại không đủ để trấn nhiếp đối phương, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn học ra cắt lượng tới cái bảy cầm bảy thả? Lần này Giang Bắc chi chiến, Đức Tổ biểu hiện không tệ, để hắn đi làm sao? Tuân Du âm thầm liếc nhìn Cổ Hủ, bình tĩnh nói. Viên Thuật con mắt sáng lên, quay đầu nhìn hướng Cổ Hủ, "Văn Hòa, ngươi cảm thấy thế nào?" Cổ Hủ âm thầm trừng Tuân Du, liền biết tìm ta phiền phức. Bất quá Dương Tu dù sao là hắn đồ đệ, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chủ công, Đức Tổ tính tình nôn nóng, chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ, cụ thể giao thiệp chủ công còn cần phái đắc lực người mới tốt. Là ai? Lỗ Tử Kính. Chương 277, thưởng phạt phân minh Lỗ Túc, trong Tam Quốc người tốt bụng, chứ danh nhà ngoại giao cùng chiến lược ra, thúc đẩy Tôn Lưu liên minh, hắn đối với Đông Ngô tới nói cực kỳ trọng yếu. Đừng xem hàng này ở trong diễn nghĩa biểu hiện thường thường, dường như chính là một cái mưu lược thông thường, khá biết đạo lý, dễ gạt người tốt bụng, nhưng thực tế hàng này xác thực là chân chính nét đẹp tâm hồn. Hắn cùng với Tôn Quyền chính sách sụp đổ, có thể nói Đông Ngô bản lòng chung đối sách, hơn nữa so với Long Trung đối sách còn sớm 7 năm. Người này chiến lược ánh mắt cùng cách cục ở Tam Quốc tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mà ở Viên Thuật dưới trướng, người này hào quang không có chút nào bị che đậy. Viên Thuật chiến lược kế hoạch thông thường đều là do Lô Túc định ra tiêu chuẩn, lại do Điền Phong tự thụ hoàn thiện, sau cùng từ Cổ Hủ tra lậu bổ khuyết. Ở xử lý nội chính vấn đề, Lô Túc cũng là một cái hảo thủ, chỉ là hơi kém chương chiêu. Hơn nữa Lô Túc ở Viên Thuật dưới trướng còn nổi thuốc bôi chân tác dụng. Hàng này đối nhân xử thế thật sự là không nói, gần như mọi người đều đối với hắn có hảo cảm, thậm chí bao quát Cúc Nghĩa dạng này kiệt ngạo bất tuân người. Tuy nhiên tồn tại cảm giác không tính là quá cao, nhưng Lỗ Túc ở Viên Thuật thủ hạ xác thực là không thể thiếu tồn tại. Cổ Hủ nói điều động Lỗ Túc đi tới Nam Man ở Viên Thuật xem ra lại không thể thích hợp hơn được nữa. Lỗ Túc thiên nhiên lực tương tác cùng với cho người tín nhiệm cảm giác lại thêm hơn người ánh mắt, tuyệt đối là một cái ưu tú nhà ngoại giao. Lại thêm Dương Tu cái này tiểu nhân tinh từ bên cạnh hiệp trợ, chính là Nam Man đám kia đầu gỗ cũng có thể nói thông. Văn Hòa nói lễ độ, vậy phái Tử Kính cùng Tử Kính cùng nhau đi tới Ích Châu, 3 tháng bên trong nhất thiết phải trưởng không Ích Châu, tuyệt đối không thể lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Viên Thuật nghiêm túc nói. Hắn phái Lỗ Túc đi qua không chỉ vẹn vẹn là vì làm quan ngoại giao như thế đơn giản, Lỗ Túc cái nhìn đại cục cùng nội chính năng lực, lại phối hợp Quách Gia, đủ để trưởng không toàn bộ Ích Châu cục diện. Hôm nay Giang Bắc chi nguy đã giải, Điền Phong đám người cũng không cần lại như vậy bận rộn ổn định Giang Đông cục diện, đem Lỗ Túc phái ra không ảnh hưởng toàn cục. Khoảng thời gian này Giang Đông thế gia cùng thân hảo thương nhân biểu hiện thế nào? Chiến sự tạm kết thúc, Viên Thuật cũng chuẩn bị xong luận công ban thưởng cùng thu sau tính sổ. Nói đến sự kiện này, Cổ Hủ trong lòng một trận khó chịu, quay đầu nhìn hướng Tuân Du. Viên Thuật thấy vậy cũng quái dị nhìn hướng Tuân Du. Sớm có không tốt dự cảm, chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Tuân Du chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ run lên. Hai đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Một lúc lâu, Tuân Du còn là không có chống đỡ được, khẽ thở dài nói, thật không phải là thần cùng trong nhà chào hỏi. Thật sự là lần này chủ công cái gọi là nguy cơ thực sự quá mức dễ dàng giải quyết, trong nhà người liếc mắt liền nhìn ra. Sở dĩ bọn hắn liền nói cho cái khác thế ra, đúng không? Cổ Hủ lạnh lùng nói. Tuân Du hướng Viên Thuật chắp tay thi lễ nói, thần quản giáo không nghiêm, có phụ chủ công kỳ vọng, càng tâm tình nguyện lãnh phạt. Việc này xác thực là có chút ngoài Tuân Du dự liệu, hắn rõ ràng chính mình hành vi chính xác, lại bỏ qua một chút tộc lao không hiểu. Tuân Du trong lòng oán hận nói, một đám tự cho là thông minh lao đồ vật, thành sự không đủ bại sự có thừa. Vì trước mắt như vậy một chút xíu lợi ích, hư đại sự. Viên Thuật tự nhiên sẽ không trừng phạt Tuân Du, an ủi, công đạt không cần tự trách, việc này cùng ngươi không quan hệ. Bất quá trong gia tộc của ngươi những người kia là nên chỉ điểm một phen. Bọn hắn làm như thế cũng nhắc nhở ta, các ngươi Tuân gia vì ta làm không ít chuyện, lần này rời Giang Bắc chi dân các ngươi cống hiến cũng rất lớn, ta liền ở Di Châu lại vẽ ra một vùng làm các ngươi Tuân gia đất phong làm tưởng tượng đi. Tạ chủ công. Tuân Du trên mặt cảm kích, trong lòng lại đang dỉ máu. Tốt bao nhiêu cơ hội, liền bị như vậy một chút xíu đất phong liền lãng phí. Hắn biết rõ, chủ công trong lòng rõ ràng thua thiệt không tính là thua thiệt. Mình gia tộc nếu là lại như thế không có câu oán hận thua thiệt đi xuống, sớm muộn có một ngày sẽ thu được to lớn hồi báo, xa so với trước mắt như thế một chút đất phong muốn đáng giá nhiều. Tuân Du cũng không tin Viên Thuật chỉ có thể tìm ra như vậy mấy cái hòn đảo làm đất phong. Lúc đầu thật tốt đầu tư lâu dài, cứ như vậy bị trong gia tộc người chỉ vì cái trước mắt cho làm hư. Tuy nhiên rơi đến khối đất phong cũng không sai, Tuân Du rõ ràng Viên Thuật tất nhiên sẽ không thua thiệt chính mình, nhưng cái này cùng Tuân Du trong lòng kỳ vọng chênh lệch quá nhiều. Viên Thuật thấy vậy cũng liền không lại nhiều lời, nói tiếp, thế gia thân hảo có cái nào có gì đâu. Cổ Hủ nói, Trường Giang ven bờ nơi thân hảo có không ít đục nước béo cỏ, danh sách ta đã thống kê xong, chỉ cần chủ công hạ lệnh liền có thể đem bọn hắn nổ tận gốc. Thương nhân bên trong cũng có mấy cái muốn làm một ít không hợp pháp sự tình, đã bị Nguyên Hạo bắt lại. Mà thế gia nói xong, Cổ Hủ lần nữa nhìn Tuân Du, ngay từ đầu có không ít có tiểu động tác, sau lại thiếu hơn phân nửa. Bất quá bọn hắn cuối cùng còn là không có gì lớn gì động, danh sách ta đã thống kê xong, mời chủ công tự hành quyết đoán. Nghe vậy, Viên Thuật than nhẹ. Thế gia cuối cùng còn là thế gia a. Lòng tham không đáy. Thương thú thiếu thiếu khoát khoát tay, đốt đi. Làm như thế đều là chút nhảy nhót thằng hề, không đủ gây sợ. Bọn hắn làm chuyện sau đó tự nhiên có người giúp ta xử lý. Viên Thuật đều mặc kệ đám này không có nhãn lực giới ngớ ngẩn, tuy nhiên Viên Thuật đem giới trướng lưu sĩ đều phái ra làm ra một bộ tình huống nguy cấp dáng vẻ, nhưng chỉ cần là cái đầu óc thanh tỉnh đều có thể nhìn ra có Trường Giang ngăn trở, Tào Tháo cùng Lưu Bị khẳng định không đánh tới được. Nhưng thật sự còn là có nhiều như vậy thấy lợi tối mắt hàng ngày ra. Những người này đều không cần Viên Thuật ra tay, những cái kia khuynh hướng hắn thế gia tự nhiên sẽ xử lý. Bởi vì những cái này thế gia đều coi như là bọn hắn từng người đội hữu. Bên người có dạng này một cái heo đội hữu, nếu như không chèn ép giáo dục một phen, ngày sau tất nhiên sẽ bị bọn hắn kéo xuống nước. Chuyện lần này, các ngươi từng người làm một cái thống kê tổng kết cho Nguyên Hạo, nên thưởng liền thưởng, nên phạt liền phạt. Ta Viên Công Lộ thưởng phạt phân minh, bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều tuyệt không nung chiều. Vâng. Cổ Hủ cùng Tuân Du nói. Các ngươi đi xuống đi. Thần cáo lui. Ở Tuân Du cùng Cổ Hủ xoay người sắp rời đi cửa phòng một khắc kia, Viên Thuật cuối cùng còn là nhịn không được, khẽ thở dài nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe lời này, Tuân Du cùng Cổ Hủ thân ảnh đồng thời chợt ngừng lại. Tuân Du chân mày nhăn lại, mà Cổ Hủ khỏe miệng lại nết lên một vệt nhẹ nhõm nụ cười. Mắt nhìn hai người chậm rãi rời đi, Viên Thuật mang theo khổ sở lẩm bẩm nói, "Công đạt, ngươi cũng đừng để ta thất vọng." Biết được Tuân Du cùng Cổ Hủ rời đi tin tức, sớm đã ở hậu viện chờ đợi đã lâu Điêu Thuyền Chân Thành đi đến, dâng lên tỉ mỉ chuẩn bị xong mâm đựng trái cây. "Phu quân, đây là giao châu mới vừa đưa tới hoa quả, xử lý chính sự mệnh không, nhanh thưởng thức một chút." Nghe được Điêu Thuyền cái này mềm nhu truyền miên thanh âm, lại nhìn cái kia tràn đầy phong tình, tiểu mỹ không gì sánh được gương mặt, Viên Thuật trong lòng những cái kia sầu lo chớp mắt biến mất không còn. Đem Điêu Thuyền trong tay mâm đựng trái cây đặt lên bàn, Viên Thuật trực tiếp kéo lại Điêu Thuyền, đem hắn ôm vào trong ngực, tỉ mỉ thưởng thức nàng mùi thơm. Mà Điêu Thuyền đối với chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen, bản năng dãy rủa một chút sau liền buông tha chống lại, nhắm lại hai mắt ôn nhu nên hợp Viên Thuật. Một lúc lâu, Viên Thuật buông ra Điêu Thuyền đôi môi, lần nữa khôi phục không đứng đắn dáng vẻ, vừa hướng Điêu Thuyền dở trò, vừa ăn Điêu Thuyền đưa lên hoa quả. Ngoài miệng còn nghĩ một đằng nói một nẻo nói, "Thuyền Nhi, đưa mâm đựng trái cây loại chuyện này để nha hoàn tới liền tốt, cần gì phải ngươi tự mình động thủ." Điêu Thuyền ôn nhu nói, nha hoàn luôn là tay chân vụ bè, cũng không biết phu quân khẩu vị, còn là Thuyền Nhi chính mình tới đưa so sánh yên tâm. Phu quân bận rộn một ngày như thế vất vả, Thuyền Nhi như thế cũng là phải. Viên Thuật nghe vậy hết sức cảm động ôm chặt trong ngực Khả Nhân Nhi, tựa đầu tựa ở hắn trên vai, nhắm mắt lại vô về hắn sau lưng không gì sánh được thâm tình nói, Thuyền Nhi, có ngươi ở, thật tốt. Chương 278, Tuân Gia mưu đồ lại bất kể Viên Thuật đang cùng Điêu Thuyền sầu trên miên, Cổ Hủ cùng Tuân Du rời đi Viên Thuật phủ đệ sau đi tới một cái lùi bại bí ẩn tử quán. Hai người ngồi đối diện nhau, Cổ Hủ đem người hầu bưng lên bàn bầu rượu nhẹ nhàng cầm lên, làm Tuân Du cùng chính mình từng người rót một ly rượu. Sau đó dơ lên chính mình ly rượu một hơi uống cạn, nhìn hướng Tuân Du. Tuân Du thấy vậy, cũng mặt không thay đổi dơ lên chính mình ly rượu, một hơi uống cạn. Văn Hòa, là ngươi làm đi. Uống hết một ly rượu đằng sau, Tuân Du mở miệng nói. Không sai, không cần cảm tạ ta. Cổ Hủ không chút hoang mang tiếp tục rót rượu, chậm rãi nói. Ngươi để ta Tuân gia tổn thất thảm trọng, còn muốn ta cảm ơn ngươi. Tuân Du nhìn chằm chằm đứng dậy vì mình rót rượu Cổ Hủ, tức giận nói. Không phải vậy ngươi cho là đâu. Chủ công sau cùng câu nói kia cũng không chỉ vẹn vẹn là nói với ta. Đồng dạng am hiểu sâu tự bảo vệ mình chi đạo ngươi nên rõ ràng ta ý tứ. Phát hiện Tuân Du không cảm kích, Cổ Hủ dứt khoát cầm lên chính mình ly rượu tự rót tự uống, không thèm để ý nói. Cổ Hủ nói là lời nói thật, nếu không phải là vì sợ Viên Thuật khó xử, nếu không phải coi Tuân Du làm hữu, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công tốn sức chuyện. Tuân Du nhìn Cổ Hủ chân thành ánh mắt, thở dài, bưng lên chính mình ly rượu một hơi uống cạn, ta cũng rõ ràng, thế nhưng là cái này tốt đẹp lương cơ, ta muốn liều một phen. Đang vì mình rót rượu, Cổ Hủ nghe vậy buông xuống bầu rượu, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tuân Du, công đạt, nhìn ở bằng hữu phân thượng ta khuyên ngươi một câu, người muốn thấy đủ, phải hiểu được thấy tốt liền thu. Ngươi mưu đồ nhìn như không thành vấn đề, chủ công tính cách thẳng thắn nhớ tình bạn cũ chính là biết bị ngươi tính kế cũng hơn phân nửa chỉ sẽ khó chịu một chút, tuyệt đối sẽ không đánh vỡ chính mình nguyên tắc. Nhưng ngươi phải hiểu được, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Công đạt ngươi nhìn như ta thông thường am hiểu tự bảo vệ mình, nhưng trên thực tế ngươi lại cùng ta hoàn toàn bất đồng. Ta theo đuổi hoàn toàn là tự bảo vệ mình, mà ngươi theo đuổi là ngủ đông lấy mưu phát triển. Năm đó chủ động gia nhập chủ công dưới trướng trong lòng ngươi vẫn như cũ có như vậy một cổ bốc đồng. Lần nữa uống một hớp rượu, cổ hủ hơi lộ ra men say nói, chủ công cất rượu tuy tốt, nhưng cuối cùng khuyết thiếu thời gian lắng đọng. Đủ liệt nhưng không đủ thuần, đối với chúng ta văn nhân tới nói, còn là trước kia rượu ngon tốt à. Không nên xem thường nhà ngươi mặt những cái kia lão bất tử, bọn hắn mới là chân chính đa mưu túc trí. Lần này chuyện trên mặt nổi ta là người giật dây, nhưng bọn hắn nhưng là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, mượn cơ hội xuống này. Dù sao ngươi mưu đồ quá lớn, làm bọn hắn cảm thấy lo lắng. Các ngươi tuân gia lập gia chi bản không phải tranh quyền đoạt thế, mà là nội tình. Ngươi cái này lần mưu đồ đều bị Giang Đông Thế gia để ở trong mắt, không thành còn tốt, một ngày thành công các ngươi tuân gia chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, ở Nam Phương sẽ lại không đất đặt chân. Hiện tại thu tay lại mới là tốt nhất kết cục. Lấy các ngươi tuân gia cống hiến, lần này chủ công ở Di Châu phân phong chi địa nên không dưới Lục gia cùng Thái gia. Hơn nữa các ngươi tuân gia lần này đối với Giang Đông không ít thế gia có ân, có thể mượn này mở rộng nhân mạch, dung nhập vào Giang Đông Thế gia. Cổ hủ nhiều tình a. So với Tuân Du sống lâu 10 năm không phải số nguồn phí. Ban đầu hắn cũng không muốn ở trong chuyện này làm văn chương, là có người trong lúc vô tình nhắc nhở hắn mới nghĩ tới. Bất quá trước tiên hắn liền ý thức được trong này không thích hợp, hơi tự hỏi cũng biết là Tuân gia đám kia lão hổ ly ra mưu mà trước ủy. Muốn cho hắn làm cái này dê thế tội, chia sẻ viên thuật cùng Tuân Du phương diện áp lực. Lấy cổ hủ tính cách, vốn tuyệt đối sẽ không như bọn hắn mong muốn, hơn phân nửa sẽ coi như không thấy, không đếm xỉa đến. Bất quá suy xét đến việc này liên lụy đến Tuân Du cùng viên thuật, cổ hủ cũng không muốn Tuân Du khó xử, dứt khoát như bọn hắn mong muốn, làm một lần dê thế tội. Dù sao việc này hắn chính là chịu trách nhiệm cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu, trái lại còn có thể rơi đến viên thuật vui mừng cùng Tuân Du cảm kích. Cả gia tộc tộc lão liên hợp lại âm thầm phản kháng gia chủ, Tuân gia làm loại chuyện này làm không ít. Dù sao gia tộc này không thiếu nhất chính là nhân tài, trong nhà lão quái vật một đợt một đợt. Tuân Du ở viên thuật nói ra lời kia thời gian liền suy nghĩ rõ ràng hết thảy, trong nhà đám kia lão gia hỏa hố hắn cái này gia chủ một thanh. Bất quá Tuân Du nghe xong cổ hủ lời nói sau đó cũng chậm rãi tiếp thu điểm này. Cổ hủ ánh mắt hắn là phi thường tin tưởng, những chuyện này trong nhà tộc lão sở dĩ không có cùng hắn nói rõ, cũng là hy vọng hắn mình có thể chậm rãi ngộ đến. Dù sao gia chủ ở trong một cái gia tộc nên là cao cao tại thượng, sẽ không phạm sai lầm. Một cái gia tộc chỉ cần một cái thanh âm. Nếu là từ bọn hắn tới nói, khó bảo đảm sẽ không đả kích Tuân Du quyền uy, sở dĩ bọn hắn mới sẽ dụng tâm lương khổ lựa chọn phương thức này. Nói chung, ở đại đa số thế gia người trong mắt, Giang Đông Hán Tuân gia gia chủ Tuân Du rộng lớn như đồ, bởi vì trong nhà một chút tầm mắt hạn hẹp người chỉ vì cái trước mắt mà hủy hoại trong chốc lát. Chuyện này cứ như vậy chụp lên định luận. Các ngươi những cái này đại gia tộc nội bộ cong nhiễu cũng thật không ít, không phải là một cái ý kiến bất đồng vấn đề, đến mức sao? Cổ hủ cảm thán nói. Tuân Du sắc mặt hơi lộ ra vẻ bại, sống ở thế gia, thưởng thụ thế gia mang tới tiện lợi, liền muốn gánh chịu thế gia mang đến hết thảy. Vì gia tộc hưng thịnh, luôn phải có người làm ra hy sinh, từ xưa như thế. Cổ hủ lắc đầu, hắn là lẻ loi một mình, cho dù chí mưu sâu xa, cũng không muốn quản thế gia những cái này mở ám, ngược lại việc này liền như thế quyết định. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ngày sau ta hậu đại nếu có đồ vô dụng, các ngươi Tuân gia giúp đỡ một phen liền tốt. Tuân Du mặt tối sầm, liền làm như thế điểm việc nhỏ liền để ta Tuân gia chiếu cố ngươi hậu bối, ngươi đúng hay không quá tham? Cổ hủ ý vị thâm trường cười cười, yên tâm, không thua thiệt được các ngươi Tuân gia. Đây chỉ là bắt đầu, đầu to ở phía sau đâu. Tuân Du vừa nhìn cổ hủ cái kia trí châu năm chắc dáng vẻ liền biết lao hồ ly này lại đoán được cái gì, than nhẹ, xem ra chúng ta Tuân gia là không vứt bỏ ngươi được. Lẫn nhau cùng có lợi nha. Các ngươi Tuân gia gia đại nghiệp đại, dịu dắt ta cái này người cô đơn hậu bối lại không phải là việc gì khó. Ta mang cho các ngươi giúp đỡ tuyệt đối vật siêu giá trị. Cổ hủ nói khoa trương, kỳ thực bất quá là vì mình hậu đại lưu một đạo bảo hiểm mà thôi. Hắn tuyệt đối không có khả năng cùng Tuân gia đứng chung một chỗ, ở mấu chốt nhất thời gian chỉ điểm một phen liền có thể. Ngươi nghĩ xong trở về làm sao xử lý đám kia lão gia này sao? Đặt thành chính mình mục đích, cổ hủ tùy ý hỏi. Tuân Du nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí bình tĩnh nói, bọn hắn sai, tự nhiên muốn tiếp nhận trừng phạt. Bất quá nhớ ở bọn hắn cũng là vì gia tộc suy xét, xử nhẹ liền có thể. Cổ hủ cười gật gật đầu, không sai, thưởng phạt phân minh, ân uy cùng thi. Nói vậy đây cũng là đám kia lão gia hỏa muốn nhất nhìn đến kết quả. Công đạt, lần này bị những cái kia lão gia hỏa tính kế một phen còn có thể nói là không cẩn thận, ngày sau ngươi cần phải chú ý làm gia chủ, ngươi sẽ không phạm sai lầm, sở dĩ làm việc nhất định phải nghĩ lại sau đó làm, không muốn để những người này lại vì ngươi gánh vác. Tuân Du nghiêm túc gật gật đầu, mộ rõ ràng, lần này là mộ thiếu bọn hắn, tự nhiên sẽ tận lực như bọn hắn mong muốn, mau chóng trở thành một cái chân chính gia chủ. Chương 279, Dương Tu lựa chọn đợi Tuân Du rời đi sau, cổ hủ vung tay áo xua tan trên người mùi rượu, xoay người hồi phủ. Trong nhà còn có hai cái tiểu quỷ đang chờ hắn dạy bảo đâu. Vừa về tới pháp chính cùng Dương Tu chỗ tiểu viện, cổ hủ liền thấy nằm trên ghế nằm phơi nắng, đấu võ mồm hai huynh đệ. Viên thuật như thế biết hưởng thụ người làm sao có khả năng sẽ ủy khuất chính mình. Tinh thông kỳ dâm xảo kỹ hắn sớm đã sớm đem bàn ghế cùng ghế nằm các loại làm ra. Mấy thứ này vừa dùng thử, nhất thời bị tất cả mọi người hoan nghênh. Viên thuật còn đem cái này coi như một cái tài lộ, kiếm một bút nhỏ. Hiện tại cái này đồ vật đã thịnh hành thiên hạ, không ít có thân phận người đều bỏ qua nguyên bản quỳ ngồi, ngược lại ngồi lên ghế. Đương nhiên, đang ngồi, cũng chính là quỳ ngồi chỗ tốt còn là không thể thay thế, ngày thường chính thức trường hợp biên thuật còn là lựa chọn quỳ ngồi nghị sự. Thời cổ quỳ ngồi kỳ thực lợi nhiều hơn hại, không chỉ có thể rèn luyện nội phủ, cường thân kiện thể, còn có thể bình tâm tĩnh khí, tu dưỡng thân tâm. Pháp chính cái này bệnh nhân nằm trên ghế nằm, câu được câu không cùng một bên Dương Tu đấu võ mồm. Nam nhân có ba sát, pháp chính cùng Dương Tu tuy nhiên không có cùng nhau khiêng qua thường, nhưng cộng đồng trải qua sinh tử bọn hắn quan hệ càng thêm sát nhưng là sự thực. Cổ Hủ lặng lẽ xuất hiện ở hai người sau lưng, lạnh lùng nói, xem ra hai người các ngươi rất thanh nhàn à, đều có thời gian ở đây chơi đùa. Nghe được cái này phảng phất tới từ địa ngục thâm viên thanh âm, pháp chính cùng Dương Tu phảng phất trên mông đâm cái đinh thông thường, một chút nhảy lên. Cổ sư, hai người cúi đầu cung kính chắp tay thi lễ nói. Cổ Hủ gật gật đầu, đầu tiên là nhìn hướng pháp chính, hiếu trực, ngươi cảm thấy ngươi lần này theo quân tác chiến biểu hiện thế nào? Dương Tu đồng tình em thầm liếc pháp chính, hắn biết, Cổ Hủ tức giận. Nhìn tư thế này, hắn cái này sư minh không chết cũng phải lộ ra. Pháp chính cả người toát mồ hôi lạnh thấp giọng nói, học sinh lần này biểu hiện quá mức sai, mời cổ sư trừng phạt. Biết liền tốt. Bắt đầu từ hôm nay ngươi ở quỷ quốc ảo cảnh bên trong rèn luyện tâm tính, không đạt được ta khẳng định không cho phép gia phủ. Cổ Hủ nhàn nhạt nói, là. Cứ việc trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe nói như thế pháp chính sắc mặt vẫn như cũ một trận tái nhợt. Cổ Hủ cũng không nói nhiều, vung tay lên, pháp chính liền ánh mắt dại ra đi hướng trong phủ cái nào đó bí ẩn góc xó, biến mất không thấy. Quay đầu, Cổ Hủ cười híp mắt nhìn Dương Tu, "Điếc tổ, ngươi lần này biểu hiện không tệ. Vi sư rất thỏa mãn, quyết định cho ngươi một cái khen thưởng." Cái kia hiền hòa mập mặt ở Dương Tu xem ra rất khủng bố, thấy thế nào làm sao như loại nào đó không có hảo ý giảo hoạt động vật. "Đệ tử lần này biểu hiện không tốt, không cần." Nói đến một nửa, Dương Tu nhìn thấy Cổ Hủ cái kia sán lạn nụ cười, nhất thời trong lòng nghiêm nghị, vội vã sửa lời nói, "Đa tạ cổ sư." Cổ Hủ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, "Rất tốt, vi sư nhọc lòng, từ chủ công nơi đó cho ngươi tìm một cái lập công cơ hội. Đi Tây Xuyên thuyết phục man nhân quy phục Vương hóa, có hay không có hứng thú a?" Dương Tu nghe lời này, nước mắt đều nhanh chảy ra. "Lão Thiên, không cần như thế hố chính mình đệ tử. Đây là muốn đem mình vào chỗ chết chính a." Tây Xuyên man nhân hắn có nghe thấy, muốn thuyết phục dạng này một đám đầu góc bị cơ bắp lấp kín hàng, Dương Tu cảm giác mình còn không bằng dạy heo khiêu vũ tới nhẹ nhõm. "Cổ sư, nhiệm vụ này quá nặng nề, tiểu tử tài sơ học tiện, kinh nghiệm không đủ, sợ rằng không đủ để gánh này trọng trách a." Dương Tu vẻ mặt đưa đám nói. Cổ Hủ nghe vậy nghiêm mặt, biết chính mình tài sơ học tiện còn không học tập cho giỏi. Có rảnh ở đây vui cười chơi đùa, không bằng đi nhiều nhìn hai bản bình thư. Nhìn thấy Cổ Hủ sừng sộ lên, Dương Tu trái lại thả lỏng, hắn một kiếp này coi như là đi qua, ngoan ngoãn nói, "Cổ sư nói phải, đệ tử lập tức đi đọc sách." Nói xong xoay người định rời đi. "Chấm đã." Cổ Hủ bất mãn nói, sách sau đó lại nhìn, "Ngươi đi trước Tây Xuyên một chuyến, đi thực tế rèn luyện rèn luyện. Trên đường ngươi cũng có thể đọc sách." Dương Tu khóc không ra nước mắt, "Cổ sư, đệ tử thật sự có lòng không đủ lực a. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn ngươi tiểu đệ tử bị man nhân giết chết sao?" Cổ Hủ nhìn làm bộ làm tịch Dương Tu, không thèm để ý nói, "Chính ngươi học nghệ không tinh, bị giết chết chứ ai? Yên tâm, lần này ta còn cho ngươi tìm cái lão sư, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ liền có thể." Dương Tu nghe vậy, quyết đoán khôi phục nhảy thoát bản tính, không biết xấu hổ nói, "Ta liền biết, sư phụ ngươi như vậy hiền lành hòa ái, chắc chắn sẽ không bất kể đệ tử chết sống." Cổ Hủ thấy vậy than nhẹ, hắn cảm giác mình giống như đem Dương Tu nuôi lệnh. Thật tốt một cái Lý Nho Mô bản đệ tử, làm sao nhiễm lên Quách gia vô lại tính tình. Xem ra sau này phải nhường Dương Tu cùng Quách gia ít lui tới. Cổ Hủ đối với pháp chính cùng Dương Tu, hoàn toàn là dựa theo Quách gia cùng Lý Nho Mô bản bồi dưỡng. Bất quá có vẻ như Quách gia cái này sư thúc có chút quá cường đại, đem Dương Tu cũng mang lại ra. "Lần này với ngươi đi tới Ích Châu là lỗ tốt, ngươi cần phải cùng hắn thật tốt học." Cổ Hủ nói. "Tử Kính tiên sinh." Dương Tu nghi ngờ nói. Cổ Hủ liếc mắt liền nhìn ra Dương Tu tâm tư, nghiêm túc nói, "Tử Kính cũng không phải là ngươi cho là như vậy đơn giản, hắn tư duy phương thức tuy nhiên không thích hợp ngươi, nhưng ngươi có thể tham khảo một phen. Hơn nữa hắn cái nhìn đại cục càng là ngươi cần tỉ mỉ học tập." Cổ Hủ nhìn người bản lĩnh thế nhưng là không người có thể so sánh. Lỗ Túc loại này đại trí nhược ngu đặc chất liếc mắt liền bị hắn xem thấu. Lỗ Túc bình thường thoạt nhìn có chút như khúc gỗ, nhưng đây là bởi vì hắn tư duy phương thức cùng tinh thần thiên phú nguyên nhân. Lỗ Túc nhìn đồ vật nhìn là bản chất, sở dĩ hắn đối với một chút chi tiết vấn đề xử lý cũng không am hiểu, hắn am hiểu là đem biểu tượng cùng việc nhỏ không đáng kể loại bỏ, tìm ra sự tình căn bản mạch lạc. Chính như Tam Quốc thế chân bạc, Lỗ Túc một mực kiên trì muốn liên hợp Lưu Bị đối kháng Tào Tháo giống nhau. Cái gì quốc cựu gia hận, cái gì Kinh Châu chi tranh đều bị Lỗ Túc không nhìn. Nếu muốn giữ được Đông Ngô an toàn, chống đỡ Tào Tháo, nhất định phải liên hợp Lưu Bị. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng chính là có nhiều như vậy người thông minh bình thường làm như không thấy. Càng thông minh người có đôi khi liền càng ngốc, bởi vì bọn họ nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, thường thường sẽ bị lạc trong đó, quên mất sự tỉnh căn bản nhất nguyên tắc. Mà Lỗ Túc nhưng là loại kia kiên trì làm một cái ngốc người người thông minh. Sở dĩ ở trong mắt rất nhiều người, Lỗ Túc cũng không có gì bản lĩnh, ngoại trừ nội chính năng lực cầm ra được bên ngoài, cùng biên thuật dưới trương cái khác chủ yếu mưu sĩ sai nhiều. Dương Tu cũng là cái ý nghĩ này. Bất quá Cổ Hủ nói để hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Long không cùng xa ở chung, Lỗ Túc có thể cùng Điển Phong Tuân Du đám người đặt song song, làm sao có khả năng chỉ là như thế đơn giản. Cái này người tốt bụng cũng không phải là mình suy nghĩ bản cắt giảm trường chiêu như vậy đơn giản, tất nhiên có hắn chỗ độc đáo. "Cổ sư, mô rõ ràng." Dương Tu nghiêm túc nói. Cổ Hủ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói bổ sung, "Ngươi chuyến này đi Ích Châu tất nhiên sẽ gặp phải ngươi cái kia vô lương sư thúc, nhớ cách hắn xa một chút." Cổ Hủ hiện tại là hạ quyết tâm không để Dương Tu lại quá nhiều tiếp xúc Quách gia, vạn nhất thật sự để Quách gia cho mang vào rãnh, Lý Nho liền sẽ thật sự không có nối nghiệp người. Tuy nhiên Cổ Hủ cũng rõ ràng Quách gia làm như thế nguyên nhân, một cái Lý Nho thức nhân vật thực sự quá khủng bố, trưởng khống không tốt chính là viên bom hẹn giờ. Có thể Dương Tu cái này tư chất cùng tuổi tác quả thực cũng chỉ có con đường này dễ đi, bằng không hắn đời này vĩnh viễn đều phải bị pháp chính đè ép một đầu. Cổ Hủ không muốn như thế, càng không muốn nhìn thấy chính mình lão hữu liền cái chuyển nhân đều không có. Kỳ thực bàn về chí mưu, Lý Nho cũng không tính là quá lợi hại, nhưng không chịu nổi Lý Nho đủ hung ác. Không giống với đại đa số mưu sĩ chưa lo thắng trước lo bại, Lý Nho mỗi lần thiết kế đều đem mình đưa vào chỗ chết, không thèm để ý đến mình tổn thương, một lòng đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nếu là vừa mới Lý Nho đứng ở Dương Tu vị trí, cho dù hắn năng lực so với Dương Tu còn kém, chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng sẽ trực tiếp đáp ứng đi tới Nam An. Lý Nho chính là như vậy một cái điên cuồng con bạc. Làm mưu sĩ hắn lại có mãng phu tàn nhẫn, bỏ được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Chương 280, Tào Tháo chi ưu đi tới Duyện Châu trên đường, Hạ Hầu Đôn nhìn dưới trướng còn dư lại không có mấy binh lính, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Nguyên bản còn sót lại binh lính còn có 2 vạn chi chúng, có thể dọc theo con đường này tao ngộ không ít khăn vàng dư đảng, để hắn đám này bại binh hội tốt tử thương thảm trọng. Hạ Hầu Đôn không đốc, chính mình cái này sáng loáng 2 vạn đại quân, trên người lại không có tài vụ, cái nào không có mắt hoàng cân tặc sẽ tìm hắn phiền phức. Rõ ràng là Lưu Bị nhìn thấy Tào Tháo hiện tại nằm ở khốn cảnh, muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước, không tốt trên mặt nổi động thủ, liền ngụy trang thành hoàng cân quân. Biết được có ích lợi gì? Hắn dám trở mặt sao? Đừng quên hắn hiện tại còn ở Dự Châu cảnh nội đâu. Lưu Bị hiện tại ước gì hắn trở mặt, tốt danh chính ngôn thuận nuốt chọn những cái này binh lính. Ngẫm lại chính mình khi đó ở trên chiến trường mượn nên chiến trường liều quân mượn cớ đổ sát Lưu Bị hội tốt, đây thật là nhân quả báo ứng lần nào cũng đúng. Lưu Bị quân thành trì hắn không dám bảo, liền đại đạo đều không làm sao dám đi. Dọc theo đường đi chỉ có thể đi đường núi, bởi vậy mới cho đám này đạo trích thừa cơ lợi dụng, dẫn đến dưới trướng binh lính hao tổn gần nữa. Phía trước chính là Duyện Châu địa giới, chúng ta cuối cùng đi ra. Sắc mặt tái nhợt Tào Thuần như chút được gánh nặng nói. Dọc theo con đường này hắn thế nhưng là biệt có chết, dưới trướng hổ báo kỵ đều là kỵ binh, ở trong rừng núi thật sự có thể nói là bó tay bó chân. Tuy nói dù sao là tinh nhuệ, xa so với phổ thông binh lính mạnh hơn nhiều, nhưng còn là biệt khuất quá chừng. Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn thoáng qua người người mang thương binh lính, hoán hận nói, lần này tính chúng ta bại, lần sau ta nhất định phải tự mình lấy xuống Lưu Bị cùng Quan Vũ thủ cấp, vì ta dưới trướng binh lính tế điện. Tào Thuấn bất đắc dĩ nhìn Hạ Hầu Đôn, ngươi còn là suy xét trở về làm sao trả lời chủ công đi. Lần này đại bại ta có thể giúp ngươi khiêng một bộ phận trách nhiệm, nhưng đầu to còn là ở ngươi. Đoán chừng chính là chủ công lại tín nhiệm ngươi, ngươi cũng phải bị chủ công tuyết tàng một đoạn thời gian. Hạ Hầu Đôn nghe vậy, trầm thấp nói, không cần ngươi khiêng, lần này bại đều tại ta, quá mức sơ ý tử hòa, ngươi cảm thấy ta đúng hay không không thích hợp một mình đảm đương một phía. Tào Thuấn nhìn Hạ Hầu Đôn cái tia nghiêm túc ánh mắt, bình tĩnh nói, ngươi muốn nghe lời thật sao? Hạ Hầu Đôn sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tào Thuấn thở dài, nguyên lượng, ngươi quả thực không thích hợp làm chủ soái. Ngươi dũng mãnh hơn người, nhưng vừa lên chiến trường tính cách sẽ biến đến nóng nảy, làm một cái tiên phong có thừa, lại không thích hợp đơn độc lĩnh binh. Hạ Hầu Đôn nghe vậy cũng không tức giận, tự rêu cười nói, ha ha, Tử Hòa. Trước đó nhất chiến ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi đem ta đánh ngất, sợ rằng cái này 2 vạn đại quân đều phải tán thân tha hương. Ngươi nói đúng, tính cách của ta thiếu sót có chút quá nghiêm trọng, còn là làm một cái tiên phong đi. Mô đã sớm rõ ràng, mô không thích hợp làm chủ soái. Thế nhưng là đối mặt chủ công tín nhiệm, mô thực sự không có mặt mũi cự tuyệt việc này. Đáng tiếc, cho dù mô bình thường khổ đọc binh thư, nhưng vừa lên chiến trường vẫn như cũ sẽ bị nóng nảy tính cách ảnh hưởng. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, hắn tính cách thiếu sót dường như từ khi hắn quân đoàn Thiên Phú thức tỉnh ngày bắt đầu lại không thể bù đắp. Mỗi lần vừa lên chiến trường hắn liền trong óc giết chóc liền một phát không thể vãn hồi, cho nên nói mới sẽ bình thường chúng đối phương tính toán. Trước đây ngại vì mặt mũi, lại thêm Tào Tháo đối với hắn tín nhiệm cùng mong đợi, hắn mới một mực không có nói việc này. Bất quá trải qua trận này thảm bại hắn tính rõ ràng, mình quả thật không thích hợp độc lĩnh một quân, còn là làm cái tiên phong tới sảng khoái. Âm thầm quyết định trở về sau đó muốn cùng Tào Tháo nói rõ việc này. Tào Thuần cũng đoán được Hạ Hầu Đôn tâm tư, hắn cũng vô cùng chống đỡ Hạ Hầu Đôn ý nghĩ. Dù sao lúc này Hạ Hầu Đôn cũng không giống trong diễn nghĩa như vậy đã từng chọn từ binh, chiến Lữ Bố, cứu Tào Tháo vợ con, ra sức bảo vệ Duyện Châu, có hiển hách chiến công. Bởi vì Lữ Bố không giống với nguyên bản lịch sử quỹ tích ở Tào Tháo tập kích Từ Châu lúc đánh lén Tào Tháo xảo huyệt Duyện Châu. Lúc này Hạ Hầu Đôn tuy nhiên vẫn như cũng là Tào Tháo tín nhiệm nhất võ tướng, hơn nữa cũng là nguyên lão cấp nhân vật, nhưng chiến tích cũng không thể hoàn toàn phục chúng. Trải qua lần này thất bại, đem Hạ Hầu Đôn từ hắn không thích hợp chủ soái vị trí buông xuống cũng là chuyện tốt. Ai cũng sẽ không vì vậy mà xem thường Hạ Hầu Đôn, bàn về đơn đấu cùng chính diện tác chiến, Tào Tháo trong quân Hạ Hầu Đôn là công nhận mạnh. Nhìn Hạ Hầu Đôn đưa tới chiến báo cùng tỉnh tội sách, Tào Tháo không giận ngược lại còn thích, ha ha. Mỗi đường đệ có thể kịp thời tỉnh ngộ, ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng. Tào Tháo đối với Hạ Hầu Đôn cái này đường đệ tín nhiệm bội phần, mình có thể đến ngày hôm nay tình trạng này, Hạ Hầu Đôn tối thiểu có gần nửa công lao. Sở dĩ Tào Tháo một mực chưa từng bạc đãi hắn, Hạ Hầu Đôn không mở miệng, Tào Tháo cũng không đành lòng nhắc tới chuyện này. Hiện tại Hạ Hầu Đôn có thể chủ động mở miệng, quả thực là không thể tốt hơn được nữa. Chủ công, Hạ Hầu tướng quân có thể nhận rõ chính mình cố nhiên là một chuyện tốt, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, hạ bi cần gấp chi viện, chủ công còn nên sớm làm quyết đoán. Trình Dục nói. Chí Tài, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Tháo hỏi. Khí Chí Tài bình tĩnh nói, việc này dễ làm. Chủ công chỉ cần phái một thượng tướng dẫn dắt 2 vạn đại quân giả bộ tiến công Thanh Châu, Hạ Bi chi nguy tự nhiên có thể giải. Khí Chí Tài cho tới bây giờ đều không đem Lữ Bố nhìn vào mắt, nếu không có cái Trần Cung ở, Lữ Bố trong mắt hắn chính là bản đồ ăn, mặc hắn bắt bí. Bất quá Trần Cung dù sao là Trần Cung, không phải Lữ Bố. Từ trước đó Lữ Bố không có ở trước tiên tấn công Hạ Bi liền có thể thấy được Lữ Bố cùng Trần Cung, hoàn toàn chính là Hạ Vũ cùng Phạm Tăng phiên bản. Trần Cung có đại tài là một chuyện, Lữ Bố có thể hay không dùng nhưng là một chuyện khác. Khí Chí Tài đoán chừng chỉ cần mình đánh nghi binh dự châu, Lữ Bố chắc chắn sẽ không quan tâm Trần Cung khuyên can lui về, tối thiểu cũng sẽ để hắn vô tâm tấn công Hạ Bi. Như vậy, Hạ Bi chi nguy tự nhiên có thể giải. Tào Tháo gật gật đầu, Chí Tài nói đúng, đối phó Lữ Bố đầu này hổ, không cần dùng bao sâu mưu kế, cái này vây ngụy cứu triệu chi kế liền đầy đủ. Đối với biên thuật, các ngươi thấy thế nào? Nhắc tới biên thuật, phía dưới mưu sĩ đều trầm mặc. Một lúc lâu, Tào Tháo đệ nhất cố vấn Tuân Úc dẫn đầu nói, chủ công, chỉ sợ bọn ta đối với biên thuật đề phòng còn muốn lại nâng cao một cái đẳng cấp. Tuân Úc than nhẹ, lần này chúng ta mặc dù liên hợp Lưu Bị phong tỏa viên thuật nguyệt khí, để hắn mấy năm này vô lực bắt thượng, nhưng đồng dạng cũng tổn thất thảm trọng. Hơn nữa viên thuật trải qua lần này giáo huấn, tất nhiên sẽ càng thêm đề phòng chúng ta. Hơn nữa viên thuật đã cầm xuống Lích Châu, trải qua trận chiến này, hắn cần phải sẽ trắng trợn chiêu binh. Ngày sau sợ rằng liền càng khó đối phó. Tào Tháo sắc mặt âm ngoan, không thể lại như thế chờ đợi. Chúng ta nhất thiết phải ở trong vòng 3 năm lại cầm xuống một châu chi địa, nhanh chóng nhất thống Trung Nguyên. Bằng không liền lại không có cơ hội cùng hai viên tranh chấp. Tào Tháo hiện tại cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Viên thuật nhất thống Nam Vương, đã lại không nỗi lo về sau, hắn nếu là lại không hành động, thiên hạ này liền thế cục đã định. Đồng dạng, ở Ký Châu Viên Thiệu biết được tin tức này sau là nổi trận lôi đình. Ngay cả hắn xem thường viên thuật đều nhất thống Nam Vương, mà tự xưng làm thiên hạ mẫu mực hắn nhưng ngay cả Hà Bắc chi địa đều không thể bắt lại. Truyền lệnh xuống, Mệnh Cao Lãm mau chảo nhờ tiến binh, một tháng bên trong, ta muốn bắt lại Tịnh Châu. Chương 281, bình tĩnh thiên hạ từ Châu, Ngụy Duyên cùng Tôn Kiên đại quân cuối cùng còn là không thể ngăn được Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh dưới trướng đại quân 3 ngày 500 dặm, 6 ngày ngàn dặm, cho dù ở Ngụy Duyên dày công mai phục bên dưới tổn thất một phần nhỏ binh lực, nhưng còn là hữu kinh vô hiểm thoát khỏi Ngụy Duyên truy kích. Cùng lúc đó, Hạ Bi Lữ Bố biết được Tào Tháo phái binh đi tới Thanh Châu tin tức, trong lòng khẩn trương. Cứ việc ở Trần Cung khuyên can bên dưới, dừng lại lập tức trở về chi viện ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ tâm thần bất định, căn bản vô tâm tiến công Hạ Bi. Biết được Hạ Hầu Uyên hồi viện tin tức, Lữ Bố nội tâm càng thêm cáo kỉnh, công này, Hạ Hầu Uyên đã xuất quân về cứu viện, cái này Hạ Bi thành chúng ta khẳng định là không bắt được, còn là lui giữ Thanh Châu đi. Trần Cung nhìn thấy Lữ Bố cái này một lòng nghĩ về dáng vẻ, nội tâm thăng nhẹ. Thân là nhân chủ, lại không có quyết đoán đang nói, ham muốn an ổn, không cầu tiến thủ. Thanh Châu đầy đủ để lại hơn 4 vạn quân phòng giữ, lấy Tào Tháo ở Duyện Châu binh lực, trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, bằng không tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Tào Tháo chỉ cần đầu óc không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Có thể đạo lý đều nói hết, Lữ Bố còn là một lòng muốn lui về. Chủ công hiện tại rút lui, viên công lộ còn dư lại đại lễ không muốn sao? Hôm nay quân ta đã vây khốn Hạ Bi thành hơn 10 ngày, trong thành quân phòng thủ đã tổn thất thảm trọng. Chỉ cần chủ công lại kiên trì mấy ngày nhất định bắt lại. Chủ công dung manh vô địch, công thành theo không thi triển được, nhưng lục chiến đối phó Hạ Hầu Uyên nên là có thể đơn giản giải quyết. Chủ công, đây là trời ban lương cơ, tuyệt đối không thể rút lui a. Lữ Bố nghe lời này nghe đều đã phiền chán, bất mãn nói, thế nhưng là cái này Hạ Bi thành tưởng cao thành kiên, cái kia Tào Tử Hiếu càng là thiện thủ tướng lĩnh, chúng ta thực sự khó có thể bắt lại a. Nếu là tùy ý Tào Tháo dưới trướng đại quân ở chúng ta trên địa bàn tàn sát bừa bãi, nửa năm này nỗ lực há không uổng phí. Không bằng sớm ngày lui lại, lại nghĩ biện pháp khác đi. Trần Cung còn muốn khuyên bảo, mà Lữ Bố kiên nhận sớm bị hắn đã tiêu hao hết, trực tiếp đối với chư tướng nói, việc này cứ quyết định như vậy, chúng ta đi trước rút quân, ngày sau trở lại bắt lại, mới được Từ Châu hai quận chi địa không muốn buông tha, đợi ngày sau trở lại bắt lại Từ Châu. Chính mình Lữ Bố chính là cái tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn tính cách, có thể có một châu chi địa lấy để tự bảo vệ mình hắn đã rất thỏa mãn. Tuy nhiên mất đi viên thuật hứa hẹn những cái kia tiền tài có chút đáng tiếc, bất quá lại được hai quận chi địa hắn đã rất thỏa mãn. Trần Cung nhìn thấy Lữ Bố dạng này, thở dài dậm chân cũng là không thể làm gì. Bất quá Lữ Bố nói cũng có chút đạo lý, có Tào Nhân ở, Hạ Bi cuối cùng là khó có thể đánh hạ, lúc này rút quân cũng không hẳn không phải cái chính xác lựa chọn. Thế nhưng trên chiến lược, lúc này rút quân liền ý nghĩa đem Trung Nguyên bá chủ chi vị chắp tay nhường cho Tào Tháo. Không có công chiếm Hạ Bi, Từ Châu cái kia hai quận căn bản không thủ được, đợi đến Tào Tháo lấy lại sức liền muốn bị hắn đoạt lại. Từ Châu nơi này chính là như vậy, binh ra vùng giao tranh, nhưng là lại vùng đất bằng phẳng, khó có thể phòng thủ. Trong lịch sử Tôn Quyền cách Từ Châu gần như vậy, lại cơ bản không có đánh qua nơi này chủ ý, cũng là bởi vì hắn rõ ràng chính mình đánh xuống Từ Châu không khó, thế nhưng không thủ được. Dưới trướng kỵ binh không nhiều, hắn tấn công chỗ này hoàn toàn là tự tổn binh lực. Sở dĩ hắn trọng điểm công kích vẫn luôn là Hợp Phì, 5 lần phái binh tấn công Hợp Phì, cùng Tào Ngụy ở chỗ này chết dập đầu. Hợp Phì cùng Từ Châu hoàn toàn bất động, chỗ này tới gần Trường Giang cùng Nam Kinh, chiếm lĩnh chỗ này mới có thể bảo đảm có Trường Giang chi hiểm không lo, chiếm giữ tiến có thể công lui có thể thủ chủ động địa vị. Hơn nữa nơi này nằm ở sông Hoài cùng Trường Giang giữa, nếu là Tôn Quyền chiếm lĩnh nơi này liền có thể đem chiến trường đẩy tới sông Hoài, nhiều một tầng nơi hiểm yếu. Đông Ngô dựa vào chính là thủy quân, Trường Giang sông Hoài đều là hắn am hiểu nhất chiến trường. Hết thể chính như Hy Chí Tài dự đoán, Lữ Bố biết được Hạ Hầu Uyên tin tức trực tiếp liền tắt bắt lại Hạ Bi tâm tư, trực tiếp quay đầu về thủ Thanh Châu đi. Mà viên thuật dưới trướng Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên thấy không có tiện nghi có thể chiếm, cũng trực tiếp lựa chọn lui về Giang Đông. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ viên thuật cùng Viên Thiệu đang xử lý Ích Châu cùng Tịnh Châu một chút vấn đề, thiên hạ chư hầu đều từng người hành quân lặng lẽ, ngược lại bắt đầu toàn lực phát triển, lấy đợi lần tiếp theo đại chiến mở ra. Lần này Trung Nguyên chi chiến, Tào Lưu Lữ ba nhà đều có thu hoạch riêng, bất quá tương đối với Tào Lưu tổn thất thảm trọng, Lữ Bố gần như không có gì tổn thương. Nhưng hàng này chính là ngây ngốc không mượn cơ hội này đánh xuống Từ Châu, cho Tào Tháo lưu lại nơi thở dốc. Tào Tháo cũng mượn này nhảy lên trở thành Trung Nguyên lớn nhất chư hầu, nắm giữ Duyện Từ hai châu, đem Lưu Bị cùng Lữ Bố ngăn ra, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Một ngày lấy lại sức, hắn liền có thể nhanh chóng bắt lại Lữ Bố, tiếp theo chậm đổ Dự Châu. Kim Lăng nhìn Quách Gia từ Ích Châu truyền tới tin tức, Viên Thuật chỉ cảm thấy một hồi đau lòng. Lưu Yên thật sự là đầu heo a. Thật tốt một cái tiên phủ chi quốc bị chơi đùa thành dạng này. Lưu Yên không thèm để ý Ích Châu phát triển tình huống, chỉ để ý chính mình nắm giữ quyền lực, sở dĩ hắn đối Ích Châu như thế thời gian dài tới nay phát triển tình huống không hiểu nhiều lắm. Mà làm Quách Gia từ Ích Châu trong phúc khố đem mấy năm này Ích Châu thuế thu tình huống thống kê đến sau, một chút liền phát hiện trong đó mờ ám. Thời đại này người còn là tương đối đơn thuần, làm giả sổ sách trình độ đó là tương đương thấp. Thôi dùng Biên Thuật cung cấp tiểu mới phương pháp tính toán thô sơ giản lược tính toán một phen, Quách Gia liền biết Ích Châu mấy năm này chỉ trên mặt nổi thuế thu có 7 thành trở lên đều bị thế gia người hấp đi. Cũng không trách được Lưu Yên chỉ có thể nuôi được 3 vạn đại quân, thật sự là quá nghèo. Chút tiền này đừng nói là Viên Thuật, chính là Lưu Bị đều có thể tùy ý cầm ra được. Cũng liền Tào Tháo cái này quỷ nghèo có thể cùng hắn một khoản. Muốn biết Ích Châu thế nhưng là nổi danh giàu có, căn bản không phải là Duyện Châu loại kia ăn no chiến loạn địa phương có thể so sánh. Kỳ thực Duyện Châu chỗ này ngay từ đầu cũng không tính là nghèo, ở Trung Nguyên phúc địa, chính là so với Kỳ Châu cũng chỉ là kém hơn một bậc mà thôi. Thế nhưng không chịu nổi chỗ này chiến loạn nhiều a. Không nói khăn vàng chi chiến các loại, chỉ là chư hầu thảo động, 18 lộ chư hầu liền có 4 cái tới từ Duyện Châu, chỗ này chính là loạn đến mức này. Quan độ chi chiến Tào Tháo nghèo như vậy, còn không bởi vì Trung Nguyên bị đánh nát nha. Bằng không Biên Thiệu cũng bất quá liền Kỳ Châu thêm Thanh Châu hai cái giàu có châu, làm sao cùng Tào Tháo Trung Nguyên so với? Khăn vàng trước, Trung Nguyên giàu có tối thiểu là Hà Bắc gấp 2 trở lên. Chư hầu thảo động trước đó, Trung Nguyên giàu có cũng không thua Hà Bắc. Nhưng khi Tào Tháo nhất thống Trung Nguyên sau đó, Trung Nguyên giàu có trình độ liền không cách nào cùng Hà Bắc bằng được. Duyện Châu bởi vì Lữ Bố đánh lén cùng trước đó chiến loạn bị đánh nát, Dự Châu bởi vì Viên Thuật tìm đường chết bị đánh nát, Từ Châu bởi vì Tào Tháo báo thù cùng Tào Lưu Lữ Tam Phương hôn chiến bị đánh nát. Duy nhất một cái tự do ở Trung Nguyên bên ngoài Thanh Châu cũng bởi vì Hoàng Kim Tặc hung hăng ngang ngược mà bị đánh nát, Tào Tháo Thanh Châu binh không phải liền như vậy tới sao? Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Ký Châu giàu có là ở Trung Nguyên bị đánh nát trên cơ sở mới nổi danh. Mà Kinh Châu giàu có là ở Ký Châu bị đánh nát trên cơ sở nổi danh. Ích Châu giàu có càng không muốn cần nói, Gia Cát Lượng đoán chừng cũng chính là không biết Lưu Yên cha còn có bao nhiêu vô năng, mới có thể nói ra dân ân nước giàu loại lời này. Bất quá ngẫm lại cũng là, cái gì đại địch cần đối mặt, hoàn toàn một mực đang phát triển cái này hai cha con, có thể đem hơn 5 triệu nhân khẩu Ích Châu chỉnh đến không đến 100 vạn nhân khẩu, quả thực là lợi hại. Cho dù ai cũng không nghĩ ra Lưu Yên hai cha con có thể như thế phế, càng không nghĩ tới Ích Châu thế gia có thể như thế hung ác. Bất quá cũng may những cái kia thế gia đều bị Lưu Yên mang theo cùng nhau cho cùng, Viên Thuật ở mắng chửi Lưu Yên một trận sau đó cũng liền tiếp thu đây hết thảy. Dù sao Ích Châu tổn thất gần 2 triệu nhân khẩu có không ít kỳ thực là tiến vào Kinh Châu cùng Dương Châu hầu bao, Viên Thuật cũng liền tổn thất chút tiền tài mà thôi. Hiện tại Ích Châu là một khối sắc không, hơn nữa Lưu Yên vô năng cùng rất nhiều tàn bạo để bách tính đối với Viên Thuật vô cùng tán thành, chính là Viên Thuật đại triển quyền cước thời gian. Nhiều như vậy giá rẻ sức lao động, không thật tốt lợi dụng quá đáng tiếc. Chương 282, quân công chế độ đạt được Ích Châu, Viên Thuật nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là sửa đường. Ích Châu chỗ này vì sao dễ thủ khó công? Cũng là bởi vì chỗ này địa thế thật sự là quá hiểm yếu. Ngoại trừ một cái to lớn tứ xuyên buồn địa bên ngoài, xung quanh đều là núi non trùng điệp, ra vào cực kỳ không tiện. Giao thông bê tắc đối với Ích Châu tới nói có lợi có hại, tệ đoan là cùng ngoại giới ngăn cách, bất lợi cho phát triển, chỗ tốt đồng dạng là ngăn cách với lợi, dễ phòng thủ. Nhưng đối với Viên Thuật tới nói, Ích Châu hiểm yếu địa thế hắn căn bản không cần. Bởi vì tiến công Ích Châu trên cơ bản tổng cộng liền 2 con đường, một cái là từ Kinh Châu, một cái là từ Hán Trung. Hán Trung nằm ở Quan Trung Bình Nguyên cùng tứ xuyên Bình Nguyên giữa, dễ phòng thủ. Mà Kinh Châu liền không cần nói, có Trường Giang chi hiểm nếu là còn có thể đem Kinh Châu mất, Viên Thuật còn có cần thiết phòng thủ Ích Châu sao? Viên Thuật tự tin tối thiểu có thể cắt cứ một phương dựa vào là cái gì? Dựa vào là thủy quân cùng với Trường Giang. Ở trên lục chiến Viên Thuật cũng không chiếm cái gì ưu thế, kỵ binh thiếu sót tuy nhiên có thể miễn cưỡng bù đắp, nhưng cùng Bắc Phương chư hầu giữa chênh lệch còn là không nhỏ. Đạt được Ích Châu, đem toàn bộ Trường Giang lưu vực đều nhét vào chính mình dưới trướng, Viên Thuật có thể nói lại không nỗi lo về sau. Trong lịch sử Tấn Triều diệt Ngô Lộ Tuyến chính là ở diệt thuộc sau đó điều động thủy quân từ Ích Châu ven sông mà xuống. Đủ để thấy được cái này Trường Giang nơi hiểm yếu là cỡ nào khó phá, phải vòng xa từ Trường Giang đầu nguồn đi xuống mới bắt lại Đông Nô. Sở dĩ đã thông Ích Châu cùng Kinh Châu giữa con đường đối với Viên Thuật tới nói có lợi không tệ, còn có thể phòng ngừa ở Ích Châu chính quyền cắt cứ. Mà bây giờ Ích Châu hơn 2 triệu bách tính đều là giá rẻ sức lao động, không thật tốt lợi dụng Viên Thuật đều thiệt đến hoảng. Tùy ý an bài một chút, ở những cái này bách tính trải qua ngày lạnh trước đó, bỏ tiền phát động bọn hắn đi sửa đường, lợi người lợi mình tốt bao nhiêu. Ở bách tính nghèo khó nhất thời gian, kỳ thực cũng là xây dựng rầm rộ tốt nhất thời gian. Như Giang Đông bách tính hiện tại nuôi như thế mập, không bao nhiêu người nguyện ý ngàn dặm xa xôi đi sửa đường, tình nguyện ở nhà làm chút việc nhỏ cũng có thể nuôi được chính mình. Viên Thuật lại không tốt mạnh mẽ kéo một nhóm bách tính phục lao dịch, sở dĩ dưới trướng kiến trúc bộ đội sửa đường cùng sửa chữa thủy lợi tốc độ chậm cực kỳ. Như đã thông Ích Châu cùng Kinh Châu giữa thông suốt con đường loại này cấp quốc gia công trình, không cái mấy chục năm căn bản không thể. Mà bây giờ Ích Châu một đám liền ấm no đều không thể thoát khỏi bách tính là được viên thuật trong mắt tốt nhất sức lao động. Dùng tiền thuê cái mấy chục vạn, cái kia sửa đường tốc độ tuyệt đối có thể đề cao gấp mấy lần. Lại phái cái 2 vạn đại quân dùng quân đoàn vận khí phát động công kích, làm máy đuổi đất, nói không chừng trong vòng mấy năm liền có thể đem cái này công trình giải quyết. Bất quá Ích Châu hiện tại còn chưa bình định, viên thuật đây hết thảy còn chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đợi đến Quách Gia bọn hắn giải quyết Nam An, trưởng không Ích Châu đây hết thảy mới có thể tiến hành. Viên thuật hiện tại đang cùng Cổ Hủ cùng với Điền Phong đám người thương lượng mới quân công chế độ vấn đề. Quân công phong hầu chế độ từ thời kỳ chiến quốc Tần quốc thương lượng biến pháp dựng lên, Hán triều hoàn toàn bắt chước cái này chế độ, cuối cùng kết thúc với cuối nhà Hán. Hơn nữa trong lịch sử hủy bỏ cái này chế độ không phải là người khác, chính là Tào Tháo. Quân công chế độ có thể nói là quyết định một cái quốc gia trọng văn còn là trọng võ chế độ. Cái này chế độ có lợi có hại, tệ đoan rất nhiều, chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Quân công chế độ tệ đoan có 3. Đệ nhất, lấy đầu người tính toán quân công, dẫn đến quân kỷ bại hoại, rất nhiều binh lính ở trên chiến trường vì đầu người tự giết lẫn nhau, thậm chí xuất hiện rất nhiều giết lương mạo công hành vi. Điển hình nhất chính là Tần Triệu binh lính, vì cướp đoạt quân địch thủ cấp, rất nhiều Tần Triệu binh lính đều giáp nhẹ ra trận, liền đầu khôi đều không mang. Như Đồng Trác dưới trướng binh lính, giết lương mạo công đều là tập mãi thành thói quen chuyện, quân kỷ bại hoại đến cực điểm. Thứ hai, chính là phong thưởng vấn đề. Chiến loạn lúc còn tốt, thổ địa không ngừng mở rộng, có thể phân cho những cái kia có công người ruộng đồng cùng thứ cấp. Nhưng khi thiên hạ thái bình, hoặc là cương vực không cách nào mở rộng, liền không đất để phong. Như cuối nhà Hán, thổ địa sát nhập nghiêm trọng, phong hầu đều chỉ là được cái tên tuổi, cho chút tiền tài coi như không sai. Thứ ba, giai cấp hạn chế, tầng dưới chốt binh sĩ không cách nào đạt được công thừa trở lên cao tước. Bất luận cái gì chế độ, ban bố là một cái vấn đề, thi hành lại là một cái vấn đề khác. Như xét cử chế, vốn là hảo ý, bồi dưỡng xã hội chú trọng liêm hiếu đạo đức bầu không khí, nhưng bởi vì thế gia tư tâm, dần dần hủ hóa. Mà quân công chế độ cũng là như vậy. Năm đó Lưu Bang hô lớn không phải quân công người không được phong vương, kết quả lão bà hắn Lưu Chí liền trực tiếp làm trái những lời này, cho mình thân thích phong hầu, trực tiếp dẫn đến Hán triều sau đó không ít người thân phong hầu giá trị bị thật lớn đả kích. Hơn nữa như tầng dưới chót quân công tức vị đều có thể dùng quyền tiền tới thu được, càng thêm để quân công chế độ đi hướng suy sụp. Bất quá cho dù quân công chế độ có các loại tệ đoan, nhưng hắn ưu điểm cũng là không thể gạt bỏ. Cùng trưng binh chế độ giống nhau, muốn cường quốc có thể chọn dùng quân công chế độ. Bá Tần cường Hán đều thành lập ở quân công chế độ bên trên. Nói đơn giản chính là quân công chế độ thịnh hành, bách tính muốn qua tốt liền hai con đường, làm ruộng cùng tổng quân giết địch, người người đều muốn giết địch là công, binh sĩ đều là bị kính nể, người người sùng bái quân nhân. Tới Ngụy Tấn sau đó, đặc biệt là Tống Triều, binh sĩ đều là bị người chán ghét xem thường, muốn qua tốt liền đi đọc sách, toàn quân chỉ sẽ bị người coi rẻ. Đọc sách, thổi phồng, nhẹ nhõm liền có thể làm quan, mà làm binh giết địch nguy hiểm không nói, còn bị người coi rẻ, đối mặt đồng cấp quan văn đều phải thấp hai đầu. Hán triều chính là lại phân liệt, đánh dị tộc đều cùng đánh nhi tử giống nhau. Tùy tiện tới cái hào kiệt danh sĩ, đều có thể tụ lại bách tính, càn quét người hồ. Mà ở Hán triều sau đó, binh sĩ địa vị giảm xuống, tùy tiện tới mấy trăm người hồ cũng dám hoành hành ngang ngược. Nói cho cùng, là thượng võ chi phong không còn. Tương đối với suy yếu dân tộc huyết tính, viên thuật tình nguyện lựa chọn có chút hiếu chiến quân công chế độ. Không phải quân công người không được phong hầu, ngươi chính là cái văn nhân muốn thăng quan cũng phải cho ta lên chiến trường đi một vòng. Không cầu để ngươi lập công, tối thiểu để ngươi biết trận là làm sao đánh, binh lính là làm sao hy sinh, thi thể khắp nơi là cái dạng gì, dân tộc huyết tính là vật gì. Đỡ phải những cái này văn nhân tự cho là đúng, dựa vào chính mình ảo tưởng cùng phỏng đoán ngoài nghề chỉ huy trong nghề. Bất quá cái này quân công chế độ quả thực cần hoàn thiện, tối thiểu muốn đả thông tầng dưới chốt binh lính tăng lên con đường, nói không chừng có thể đi ra cái Vũ An quân đâu. Viên thuật đối đãi binh lính vẫn luôn không sai, cho tới nay muốn ở viên thuật dưới trướng làm lính bách tính đến công xuể. Quân lương cao, thức ăn tốt, chết trận sau có bảo đảm, rất nhiều thanh tráng đều cướp trèo quan hệ muốn toàn quân. Bất quá viên thuật chiêu binh vẫn luôn nghiêm cẩn, không phải thanh tráng không thu, con trai độc nhất trong nhà không thu, hơn nữa còn phải trải qua gian khổ huấn luyện sàng lọc ra một bộ phận mới có thể gia nhập viên thuật trong quân. Dưới trướng nhân khẩu đông đảo viên thuật cho tới bây giờ đều không lo lắng nguồn mộ lính vấn đề, sở dĩ hắn đối với binh lính yêu cầu tương đối với cái khác chư hầu có thể nói hà khắc. Bất quá lần này sắp đến đại quy mô chiêu binh, viên thuật cần phải thật tốt quy hoạch nên làm sao hoàn thiện cụ thể chế độ. Trước đây binh ít cũng liền thôi, thế nhưng nếu là binh quá nhiều, nhất định phải có hoàn thiện chế độ an bài, bằng không ngày sau khẳng định muốn ra sai lầm. Như Tống Triều cái kia cái gọi là 80 vạn cấm quân chính là cái giáo huấn. Chương 283, quân hàm thay thế bổ sung làm sao hoàn toàn trưởng khống binh quyền, làm sao để cao quân đội chiến lực, vẫn là cổ đại quân vương đau đầu vấn đề. Ngoại trừ các hướng các đại khai quốc hoàng đế cùng với Hán Vũ đế loại này hùng tài đại lược quân chủ bên ngoài, mỗi triều mỗi đời quân chủ đều đang không ngừng cường hóa chính mình đối với quân quyền trưởng khống. Nhưng thân ở kinh thành hoàng đế lại không thể bình thường ngâm mình trong quân doanh, chỉ có thể tận lực điều động tâm phúc người đi trưởng khống quân quyền. Cuối nhà Hán vì sao Hán hiến đế sẽ trở thành khôi lỗi? Không có binh quyền, đây là mấu chốt nhất nguyên nhân. Tây Viên Bát Giáo cùng Hà Tiến binh mã bị Đồng Trác nuốt, bằng không trong tay nếu là có chi có thể dùng chi binh, thế cục cũng sẽ không trở thành như thế. Báng súng ra chính quyền. Hoàng Bảo gia thân giáo huấn để Tống Triều một mực đang chen ép võ tướng, thậm chí không tiếc tổn hao quân đội chiến lực. Tống Triều hậu kỳ binh lính số lượng một lần tới gần 1.2 triệu, toàn quốc thuế thu 5/6 đều dùng cho quân đội, nhưng sức chiến đấu thật sự là cặn bã vừa so sánh. Tống Triều nuôi quân hoàn toàn không phải là vì đối ngoại tác chiến, mà là vì phòng ngừa nội bộ tạo phản. Như cái gì Tống Giang các loại cường đạo tạo phản, Tống Triều diệt không xong liền đi chiêu an, những cái này cường đạo liền xoay người biến thành quốc gia quân đội, cái này ở Tần Hán trước đây căn bản khó có thể tưởng tượng. Viên Thuật chính mình thủ đoạn cường ngạnh, còn có dọ thám người chúng quanh trung tâm năng lực, hơn nữa có kỷ linh ở dưới trướng hắn, binh lính ở hắn dưới trướng huấn luyện mấy tháng đều bị không ngừng quán thâu chung với Viên Thuật, chung với Giang Đông tư tưởng. Sở dĩ hắn không lo lắng trưởng khống quân đội vấn đề, nhưng hắn nên vì sau đó suy xét, hắn hậu đại cũng không có hắn dạng này uy tín cùng năng lực chế định một cái hài lòng quân chế mới bảo hiểm. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ đối với mình hậu đại sinh ra to lớn ảnh hưởng. Quân không thấy trong kịch truyền hình những cái kia đầu góc có hố đại thần động một tí chính là có trái tổ chế, động một tí chính là thiên hoàng. Chỉ có ở cái này hỗn loạn thời đại hắn mới có thể như thế dễ dàng đánh nát công xiềng, tái tạo cả khuôn. Nếu là thiên hạ thái bình, hắn mỗi một lần cải cách đều sẽ gian nan gấp mấy lần. Ngẫm lại những cái kia sinh hoạt ở thái bình chi thế hoàng đế, làm việc đều bó tay bó chân, cho dù thủ hạ hùng binh trăm vạn cũng là vô dụng, cũng không thể đối huyết tẩy triều đường đi. Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ giáo huấn Viên Thuật thế nhưng là rất rõ ràng, tìm tới dưới trướng nhu sĩ, Viên Thuật cùng bọn hắn đàm luận lên cải tiến quân công chế độ vấn đề, còn đưa tới Kỷ Linh dự tính. Cổ Hủ Tuân Du các loại đối với chuyện này ngược lại là không có gì dị nghị, thế nhưng là Trường Chiêu trở nội chính lưu thần ý kiến cũng không ít. Dù sao cái này quân công chế độ đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa muốn an tọa phía sau liền có thể từng bước thăng chức là không thể nào, cho dù không am hiểu quân sự, bọn hắn cũng phải ở trên chiến trường đi một lần. Bất quá quân công chế độ quả thực là Hán Triều chế độ cũ, Viên Thuật đối với chuyện này tiến hành cải tiến cũng không gì đáng trách. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải những cái kia trói gà không chặt lực lượng hủ nho, như là Cố Ung cũng là ở trên chiến trường chỉ huy qua chiến đấu. Không thể không nói, Hán Triều thượng võ chi phong sát thực là đáng sợ. Ở các vị đứng đầu mưu sĩ không ngừng tra lậu bổ khuyết bên dưới, rất nhanh liền hoàn thiện ra làm tương đối hài lòng quân công chế độ, trong đó làm đại biểu quân đội Kỷ Linh cũng nói không ít ý kiến. Chủ công, Dự Châu nhất chiến quân ta tổn thương thảm trọng, hôm nay quân ta nắm giữ 4 châu chi địa, nhưng binh lính không đủ 30 vạn, lúc này cần phải tăng cường quân bị. Quân công chế độ tạm thời định ra sau đó, Cổ Hủ đứng ra nói. Văn Hỏa nói có lý, đã như vậy chúng ta liền lại chiêu mộ sĩ tốt, đủ 50 vạn đại quân. Ngoài ra, quân chế ta quyết định cũng muốn cải tiến một chút. Viên Thuật nói. Chủ công muốn làm sao cải cách? Điền Phong cao mày nói. Viên Thuật cái này thỉnh thoảng liền muốn cải cách ma bệnh ở Điền Phong xem ra hết sức không ổn, tuy nói hiện tại thấy hiệu quả không sai, nhưng khó bảo toàn ngày sau sẽ sinh ra cái gì mầm thai bạn. Thông thường chế độ thi hành đều phải trước cẩn thận chú ý làm thử rất dài một đoạn thời gian lại mở rộng, có thể đổi đến Viên Thuật nơi này trực tiếp liền thi hành. Tuy nói có bọn hắn ở, những cái này chế độ sẽ không tồn tại cái gì quá lớn lỗ thủng cùng vấn đề, nhưng khó bảo toàn có đôi khi nhất thời sơ suất sẽ xuất hiện vấn đề. Viên Thuật vừa nhìn Điền Phong sắc mặt liền biết hắn ý nghĩ, cười nói, Nguyên Hạo chớ đổi, chỉ là một cái nho nhỏ cải tiến. Mỗ tỉ mỉ nghiên cứu trước đó quân ta tác chiến chiến báo, phát hiện nếu là nên quân đội bách nhân tướng bỏ mình, dưới trướng hắn binh lính tổn thất sẽ vượt xa cái khác bộ đội. Đây cũng là bởi vì mất đi nhân viên chỉ huy dẫn đến. Sở dĩ ta muốn xác lập quân hàm thay thế bổ sung chế độ, đem đô úy cùng hắn trở xuống bách nhân tướng, thập trưởng cùng ngũ trưởng cùng cấp trên cùng chức vị giữa tiến hành bài danh. Nói thí dụ như đô úy chết trận, lại hắn dưới trướng 5 tên bách nhân tướng bài vị cao nhất phụ trách tiếp nhận đô úy chức vụ, lấy loại này đẩy. Nho nhỏ cải biến cũng sẽ để cao dưới trướng binh lính chiến lực, Viên Thuật vẫn đang không ngừng quan tâm dưới trướng quân đội còn có cái gì có thể cải tiến địa phương. Trước đây hắn đã cải tiến binh lính đơn cái chiến lực, trang bị, tư tưởng lực ngưng tụ, hiện tại hắn lại chuẩn bị cải tiến một chút hệ thống chỉ huy. Việc này kỳ thực rất đơn giản, ở đây tất cả hơi suy tư liền rõ ràng loại này tiểu điều chỉnh chỗ tốt, Kỷ Linh đại hỉ nói, chủ công, phương pháp này là thiện. Như vậy chúng ta dưới trướng binh lính lại cũng không cần lo lắng quan trên bỏ mình không biết nên nghe theo người nào vấn đề. Hơn nữa tăng cường quân bị cùng quan quân đề bạt cũng tiết kiệm không ít công sức. Kỷ Linh dù sao là lĩnh binh tướng lĩnh, hắn đối với chuyện này chỗ tốt hiểu rất rõ. Điền Phong cùng Cổ Hủ đám người cũng đều gật gật đầu, quả thực, việc này có lợi mà vô hại, hơn nữa còn có thể kích thích trong quân tướng lĩnh sức cạnh tranh, ai cũng không muốn cùng là bách nhân tướng lại bị người khác đè một đầu. Bất quá, chủ công những người này nên dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới tiến hành xếp hạng? Điền Phong thoáng cái liền suy xét đến vấn đề then chốt. Cái này đơn giản, tầng dưới chốt quan quân không cần cái gì năng lực, có thể đánh liền có thể. Trước hết dựa theo võ lực xếp hạng, ngày sau lại căn cứ chiến tích tới tiến hành sắp xếp thứ tự. Viên Thuật không chút nghĩ ngợi nói. Kỷ Linh nghe vậy cực kỳ tán thành gật gật đầu, chủ công nói có lý. Nhìn thấy dưới trướng lưu sĩ đối với chuyện này không có gì phản đối, Viên Thuật hơi lộ ra chột dạ nói, vừa mới ta nói là đối với quân đội quản lý cải tiến, đã các ngươi không ý kiến, như vậy chúng ta lại tiếp tục thảo luận đối với quân chế cải cách. Cổ Hủ cùng Tuân Du mắt híp lại, bọn hắn biết trọng điểm tới. Trước đó nói tới trưng binh vấn đề phát hiện Viên Thuật thần du trạng thái, bọn hắn liền biết cái này chủ công lại muốn làm trò gian. Gọi đến nhiều người như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ là cải tiến quân công chế độ như thế đơn giản. Mà Điền Phong cùng Trương Chiêu lại là mí mắt phải đồng thời nhảy lên, bọn hắn có loại chẳng lành dự cảm. Viên Thuật hít sâu một hơi, hiện tại thiên hạ đại loạn, các nơi chư hầu nhiều chủ yếu áp dụng mộ binh chế độ, ta Giang Đông cũng là như vậy. Bất quá suy xét đến tương lai vấn đề, ta muốn cải tiến một chút ta Giang Đông chiêu binh chế độ. Điền Phong nghe lời này, liền biết Trương Chiêu túi tiền khả năng muốn không giữ được. Lần trước Viên Thuật nói chiêu binh vấn đề chính là đem sĩ tốt lương đồng cùng đãi ngộ đề cao một cái đẳng cấp lớn, vội vàng nói, chủ công, chúng ta dưới trướng binh lính đãi ngộ đã là cái khác chư hầu gấp mấy lần. Hơn nữa kế tiếp còn muốn tăng cường quân bị, cái này đãi ngộ thực sự không thể lại tăng. Chủ công nhất định phải nghĩ lại. Viên Thuật mỉm cười, Nguyên Hạo yên tâm, ta không phải muốn lại đề cao binh lính đãi ngộ, mà là muốn cải biến một chút chiêu binh phương pháp. Nhìn thấy Viên Thuật đủ cười, không biết sao, Điền Phong cảm thấy trong lòng không tốt dự cảm càng mãnh liệt. Mà một bên Cổ Hủ cùng Tuân Du đồng tình nhìn Điền Phong cùng Trương Chiêu. Hai người này thế nhưng là Viên Thuật dưới trướng túi tiền, trông coi toàn bộ Giang Đông phủ khố thuế ruộng, bất quá lần này rõ ràng bọn hắn muốn đại xuất huyết. Chương 284, thuế ruộng thu chi theo sau Viên Thuật đem chính mình tính toán nghĩa vụ binh chế độ trực tiếp lộ ra. Phía dưới mưu sĩ đều rơi vào trầm tư, mà Trương Chiêu cùng Điển Phong sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Viên Thuật nói nghĩa vụ binh chế độ cũng không hiếm lạ, Hán triều cũng từng thịnh hành, bất quá lại rất nhanh suy vong. Nguyên nhân rất đơn giản, nuôi không nổi. Muốn để dưới trướng binh lính trung tâm, chẳng qua từ hai cái phương diện hạ thủ. Một là tín ngưỡng, mà là lợi ích. Tín ngưỡng loại vật này thông thường là lấy nước làm đơn vị, đối ngoại chiến tranh hữu dụng, đối nội chiến tranh liền tác dụng không lớn. Mà lợi ích, chinh binh chế độ cùng nghĩa vụ binh chế độ sẽ dẫn đến số lớn binh lính xuất hiện, tình huống bình thường dưới căn bản nuôi không nổi. Cho nên nói Hán triều sau đó chinh binh chế độ cùng nghĩa vụ binh chế độ dần dần xuống dốc, thấy hiệu quả nhanh, tốn hao ít mộ binh chế độ, thế binh chế các loại chế độ bắt đầu thịnh hành. Như Tam Quốc thời kỳ, lộng một tí chính là binh hộ, bộ khúc, dẫn đến số lớn tư binh xuất hiện. Theo lý mà nói, ở loại này thiên hạ phân liệt, chư hầu phân tranh cục diện, tất cả chư hầu đều đeo đuổi có thể lợi dụng ít nhất tài nguyên tới bồi dưỡng càng nhiều binh lính, bảo đảm dưới trướng binh lính chiến lực. Đến mức trung tâm cái gì ở bọn hắn trong mắt đều là thứ yếu, dù sao lĩnh binh tướng lĩnh đều là bọn hắn tâm phúc, phản bội khả năng không cao. Chính là sợ hãi dưới trướng binh lính chạy trốn, cũng không cần sử dụng loại này tiêu hao to lớn phương pháp. Như đa nghi Tào Tháo liền trực tiếp đem những cái này binh tịch binh lính gia thuộc trực tiếp làm tới cùng nhau quản lý, giam trốn tránh liền tội đến gia thuộc. Viên Thuật sở dĩ không chọn dùng những thủ đoạn này là xuất phát từ lâu dài suy xét. Số lớn tư binh xuất hiện là Viên Thuật không thể tiếp nhận, nhưng cái này vũ khí lạnh thời đại hạn chế tính cùng vật chất tương đối thiếu thốn cũng để Viên Thuật không thể không tiếp thu tướng lĩnh cùng binh lính giữa thân mật quan hệ. Dù sao không giống hậu thế quân như vậy chiêu liền có thể chiến, đều là tinh binh. Thời đại này, binh không biết tướng, tướng không biết binh chính là tối kỵ. Ngẫm lại xem, nếu để cho Tôn Kiên xuất lĩnh Trương Liêu dưới trướng đại quân, không nói đến binh lính có thể hay không thích ứng Tôn Kiên phương thức tác chiến, Tôn Kiên cũng không biết những cái này binh lính cụ thể năng lực. Huống chi, không có cái tin cậy người tâm phúc, binh lính ở trên chiến trường phát huy cũng sẽ thất thường. Như Tống Triều như vậy chỉ có tác chiến mới đưa tướng lĩnh thả ra ngoài lĩnh binh, cái kia tác chiến năng lực thật không phải thông thường sai. Hơn nữa như là quân đoàn vận khí cùng quân hồn thích ứng vấn đề cũng cần suy xét. Viên Thuật cũng không muốn vì binh lính trung tâm mà suy yếu dưới trướng quân đội sức chiến đấu, nhưng cũng không cách nào cải biến dưới trướng tướng lĩnh lâu dài thống lĩnh bọn hắn dưới trướng binh lính cục diện này. Sở dĩ chỉ có thể từ binh lính trên người hạ thủ. Tín ngưỡng cùng vật chất hai phương diện đều phải chú ý đến, không phải một cái quốc gia nhưng có thể dùng Giang Đông cái này đại nghĩa, lại thêm Viên Thuật nhân từ tên, ngày thường nhiều tẩy não liền tốt. Như cái gì huấn luyện lúc giống hai câu khẩu hiệu, nghỉ ngơi thời gian giảm một chút Viên Thuật anh minh, những thủ đoạn này đều rất đơn giản. Lời nói dối lặp lại ngàn lần chính là chân lý, lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng khẩu hiệu kêu nhiều người cũng sẽ hình thành tiềm thức. Ở then chốt thời gian, cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể tiềm thức lại vô cùng có khả năng ảnh hưởng đại cục. Mà vật chất phương diện, liền muốn dựa vào Viên Thuật tốn tiền. Làm Viên Thuật đem mình kế hoạch nói xong, phía dưới mưu sĩ đều nhắm lại mắt lặng lẽ nhắm mắt lại tính toán lên. Bọn hắn đang tính toán làm như thế được mất cùng với đối với tương lai ảnh hưởng. Mà Trương Chiêu xác thực là mặt nghẹn đến đỏ bừng, trực tiếp đứng ra. Chủ công, không thể. Cử động này đối với quân ta chiến lược đề cao quá nhỏ, nhưng tốn hao thuế ruộng không chút thua gì lại mộ binh 30 vạn đại quân. Chủ công làm như thế, còn không bằng lại mộ binh 10 vạn đại quân đối với chiến lược đề cao lớn. Làm Viên Thuật dưới trướng túi tiền, Trương Chiêu tùy tiện tính toán liền đoán chừng ra Viên Thuật làm như thế cần tốn hao. Dựa theo Viên Thuật nói, những cái này thanh tráng đều phải huấn luyện một năm sau đó chọn ưu tú nhập vào, hơn nữa còn muốn phát cho tiền lương. Chứ không tính là tổn thất những cái này thanh tráng dưới trướng sức sản xuất cùng thuế thu giảm xuống, chỉ là nhiều người như vậy tiền lương cộng lại liền quá chừng. Lấy Viên Thuật nói dưới trướng bách tính người đều thu vào một nửa tiền lương làm tiêu chuẩn, Viên Thuật dưới trướng coi là mới được ích châu tối thiểu hơn 13 triệu người, cầm 40 lấy một tính, hàng năm cũng có 30 vạn người tả hữu thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lại coi là ngày thường thức ăn các loại, như vậy, tốn hao thuế ruộng tuyệt không giới lại mộ binh 15 vạn quân chính quy. Mà đây chỉ là đầu nhỏ, nhiều như vậy thanh tráng bị điều động, đối với sức sản xuất tổn hao có thể xa không chỉ như vậy, cho nên nói Trương Chiêu tính tốn hao tuyệt không khoa trương. Trương Chiêu tính toán qua, nếu là Giang Đông binh lính đạt được 50 vạn, như vậy hiện tại thuế thu 7 thành trở lên đều phải dùng cho quân sự. Lại thêm quan viên lương đồng, thuế thu một mực nằm ở hao hụt trạng thái. Mà trước đó hắn sở dĩ không phản đối, là bởi vì Giang Đông trong phủ khố cũng không thiếu viên gia cùng đồng trác lưu lại tài phú, hơn nữa Viên Thuật làm không ít tiểu sinh ý lấy được tiền tài so với thuế má còn muốn nhiều hơn không ít. Tuy nhiên tổng thể xem ra còn là hao hụt, nhưng tính toán một chút Giang Đông tài chính tăng trưởng tốc độ cùng với mới vừa cầm xuống ích châu, Trương Chiêu cảm thấy tương lai 2 năm bên trong còn là có khả năng duy trì thuế thu cùng Giang Đông quản lý bình thường tốn hao cân bằng. Thế nhưng nếu như lại thêm cái này hàng năm 30 vạn trở lên nghĩa vụ binh, Trương Chiêu liền muốn nổ. Đều nói không lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo quý, có thể Viên Thuật cái này bại gia tử lo liệu việc nhà nhiều năm như vậy vẫn như cũng là một bộ bại gia tử dáng vẻ. Trương Chiêu làm trưởng quản Giang Đông đa số thuế ruộng đại tổng quản, vẫn đối với chuyện này vô cùng sầu lo. Bất quá cũng may có viên gia trăm năm tích xúc thêm lên đồng chắc cướp bóc Lạc Dương đoạt được tài phú, Viên Thuật vốn liếng khá dày. Lại thêm Viên Thuật cũng không thiếu kiếm tiền biện pháp, cho dù tiêu tiền như nước làm kiến thiết, thiếu hụt cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhiều cái này 30 vạn đại quân tốn hao, tương đối với Viên Thuật làm kiến thiết tốn hao cũng không tính là nhiều, nhưng cái này lỗ hổng không thể mở. Nếu là chiếu cái này tư thế, cho dù là Viên Thuật như thế dạy nội tình cũng duy trì không được quá dài thời gian, Trương Chiêu muốn vì Viên Thuật tương lai suy xét. Cái này một hồi, phía dưới cái khác mưu sĩ cũng không sai biệt lắm tính toán hết. Lỗ Túc dẫn đầu nói, Tử Bố chớ đội, mô tính toán một chút, như vậy tiêu hao thuế ruộng cố nhiên không ít, nhưng đối với quân ta tương lai phát triển xác thực là chuyện tốt. Như thế tính ra, những cái này thuế ruộng cũng không tính là quá mức lãng phí. Mà vẫn luôn cứng nhắc Điền Phong cũng thở dài nói, quả thực, như vậy ta Giang Đông tương lai tiềm lực chiến tranh đem thật to tăng cường, cho dù là ngày sau cũng có dư lực đối ngoại dụ binh. Điền Phong tuy nhiên cùng Trương Chiêu giống nhau đối với viên thuật tiêu tiền như nước tính cách cực kỳ bất mãn, nhưng hơi tính toán một chút lời lỗ, Điền Phong cảm thấy đây cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng này 30 vạn đại quân thuế ruộng thiếu hụt nên làm sao? Ích Châu bách phế đợi hưng, chủ công lại đại lực đả thông Ích Châu cùng Kinh Châu, giao châu giữa con đường, lại thêm Nam Man địa khu còn cần trấn an. Cũng không thể đem tất cả thuế thu đều đặt lên quân sự đi. Quân ta nội tình tuy nhiên không tệ, nhưng tiếp tục như vậy cũng liền có thể chống đỡ cái 4-5 năm, lại sau đó tài chính sợ rằng sẽ không chịu nổi gánh nặng a. Trương Chiêu lo lắng nói. Trương Chiêu nói cũng không phải không có lý, Tần Hán tới nay tài chính vấn đề phần nhiều là bởi vì biên phòng phòng thủ binh lính quá nhiều đưa tới. Hán triều biên phòng ít nhất đều là 20-30 vạn, nhiều thời gian hơn 50 vạn, tối cao 80 vạn đều có khả năng. Chỉ là biên phòng tiêu hao thuế ruộng liền ở toàn quốc thuế thu 3 thành trở lên. Mà biên thuật chỉnh ra 50 vạn đại quân chân chiếm Giang Đông thuế thu 7 thành. Mặc dù nói đây là loạn thế, 7 thành cũng coi như bình thường, nhưng lại nhiều cái này trong khoảng thời gian ngắn không thấy được tác dụng 30 vạn nghĩa vụ binh, cái này thuế thu đều dùng cho nuôi quân cũng không đủ. Còn không bằng tạm thời gác lại, đợi đến ngày sau thiên hạ nhất thống lại làm việc này. Chương 285, hùng một dạng man nhân viên thuật tự tin nói, Tử Bố ngươi yên tâm, bắt lại Ích Châu sau đó, trong vòng một năm ta Giang Đông thuế thu ít nhất còn có thể lại tăng thêm 3 thành. Hơn nữa ngày sau còn sẽ không ngừng tăng trưởng, dự trữ nuôi dưỡng nhiều như vậy binh lính cũng không tính là khó khăn. Viên thuật đương nhiên tự tin, bàn về phát triển hắn tuyệt đối không sợ ai. Tuy nói dưới trướng hắn binh lính đãi ngộ quá tốt, dẫn đến quân phí rất cao, nhưng thương thuế hắn thế nhưng là còn không có thả ra đâu. Cho tới nay viên thuật dưới trướng nông thuế đều là do Trương Chiêu tới quản lý, thương thuế lại là giao cho Điền Phong, song phương cắt ti kỳ trước, không can thiệp chuyện của nhau. Trương Chiêu tuy nhiên rõ ràng thương thuế kiếm tiền không ít, nhưng hơn một năm này hắn cũng không cụ thể tính qua, chỉ là cho rằng có thể đạt được nông thuế 3 thành liền không sai. Dựa theo hắn tính toán, Giang Đông thuế thu có thể nuôi lên 50 vạn đại quân chính là cực hạn. Thế nhưng là Điền Phong rõ ràng, thương thuế tăng trưởng cũng không giống Trương Chiêu nghĩ như vậy đơn giản, mà là trình bao nhiêu tốc độ tăng trưởng, đã sắp vượt qua nông thuế. Cho nên nói hắn rõ ràng hiện tại Giang Đông nuôi lên cái này 30 vạn nghĩa vụ binh cũng không phải không thể, viên thuật đây là bấm điểm làm ra quyết định. Suy nghĩ nửa ngày, Điền Phong còn làm mở miệng nói, Tử Bố, năm nay thương thuế so với nông thuế thấp không đến một thành. Mọi người nghe vậy nhất thời hơi kinh, quái gì Điền Phong, Nguyên Hạo, ngươi nói cái gì? Điền Phong thở dài, các ngươi không có nghe sai, năm nay thương thuế so với nông thuế thấp không đến một thành, hơn nữa theo ta đoán chừng, sang năm sẽ còn lại tăng trưởng 4 thành, cái này còn không tính Ích Châu. Trương Chiêu trận to mắt thấy Điền Phong, Nguyên Hạo, ngươi không có nói đùa đi. Nho nhỏ thương nhân, cung cấp thuế thu dĩ nhiên có thể vượt qua nông thuế. Nhìn thoáng qua trên đài mặt mang ý cười viên thuật, Điền Phong trong lòng cũng là kích động không gì sánh được. Nếu như không phải là mình tự mình phụ trách, hắn cũng không thể tin được thương thuế dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy. Một năm này, theo thổ địa chính sách từng bước chứng thực, cùng với rất nhiều công trình thủy lợi dần dần hoàn thiện, Giang Đông nông thuế đã nhanh tiếp cận cực hạn, tăng trưởng cực kỳ thông thả. Mà thương thuế lại hoàn toàn trái lại, theo thế gia rối rít chuyển hình, cùng với cùng tới càng nhiều thương nhân gia nhập Giang Đông, Giang Đông thương nghiệp phát triển được dị thường nhanh chóng, một tháng một cái dạng, Điền Phong nói 4 thành tăng trưởng còn chỉ là bảo thủ đoán chừng. Ở Giang Đông, lương thực quả thực không thiếu, nông thuế thấp, đất cày nhiều, thủy lợi tốt, không nói lương thực trồng chất như núi, tối thiểu cũng là nhà nhà có thừa lương. Viên thuật đều có công sức dùng lương thực ở các nơi đổi nhân khẩu, đủ thấy Giang Đông giàu có. Bởi vì sớm để Trương Trọng Cảnh mang theo rất nhiều y sư nghiên cứu ôn dịch vấn đề, dẫn đến đại hán nhân khẩu giảm mạnh mấy trận đại ôn dịch đều đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Lại thêm viên thuật dưới trướng thương đội đến từng cái châu quận đi dùng lương thực đổi nhân khẩu, để thiên hạ cũng không giống nguyên bản giống nhau thiếu lương, xuất hiện loại kia người chết đói khắp nơi, ăn con bi thảm cục diện. Cho dù Bắc Phương cùng Trung Nguyên chiến loạn không ngừng, nhưng toàn bộ đại hán nhân khẩu dĩ nhiên không có hiện quá lớn tổn thất, đầy đủ còn có hơn 30 triệu chi chúng. Mà viên thuật quản lý dưới Nam Phương 4 quận nhân khẩu đếm đã dần dần tới gần thiên hạ một nửa, đây cũng là viên thuật sức mạnh. Bất quá bởi vì viên thuật cử động quá mức trắng trợn, thiên hạ chư hầu cũng dần dần ý thức được nhân khẩu tầm quan trọng, không lại giống như trước như vậy dễ lừa gạt. Chính là quỷ nghèo Tào Tháo cũng bắt đầu coi trọng nhân khẩu, cho dù thủ hạ thuế ruộng không nhiều, nhưng là không muốn lại cùng viên thuật tiến hành nhân khẩu giao dịch. Viên thuật cũng chỉ có thể dựa vào dưới trướng thế gia len lén đi mua chút người tới. Nhưng có được có mất, trải qua viên thuật như thế nhúng tay, nguyên bản một nghèo hai trắng Tào Tháo giàu không ít, lại cũng không cần làm loại kia ăn thịt người chuyện. Mà Lữ Bố cùng Lưu Bị càng là trực tiếp giàu có lên. Lần này dự châu chi chiến Lưu Bị dám đem Tôn Kiên cùng Ngụy Duyên thả tới chính mình địa bàn, ngoại trừ thế gia chống đỡ bên ngoài, viên thuật cung cấp thuế ruộng cũng là hắn sức mạnh. Thật sự là một đến một đi, có lẽ đã định trước. Nếu như không phải viên thuật sớm có chuẩn bị, nhanh chóng rời đi Giang Bắc chi dân, sợ rằng lần này liền thật sự là thường lương thực lại mất dân. Hiện tại các ngươi rõ ràng đi, tương lai thương thuế mới là đầu to, thuế thu vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Viên thuật cười híp mắt nói, hắn đã sớm biết từ khi hắn đem rất nhiều thương thuế thủ tiêu, chỉ để lại thuế giao dịch sau, thương nghiệp nhất định sẽ mãnh liệt phát triển. Nhưng không nghĩ tới thương thuế sẽ tăng như thế nhanh, nguyên bản viên thuật cho rằng sớm muộn muốn chừng 2 năm nữa đâu. Đây hết thể cũng nhờ có thế gia hỗ trợ. Từ khi viên thuật đem thế gia ép đến thương nghiệp con đường này sau đó, đám này cáo giả hàng phát triển cực kỳ nhanh chóng. Kỳ thực cái này cũng bình thường, không có thu hoạch thổ địa khả năng, thế gia chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở thương nghiệp. Liên bọn hắn loại kia áp bách phục tùng bách tính bản lĩnh, chuyên chú với thương nghiệp sau, cái kia phát triển tốc độ quả thực để người trợn mắt liễu lưới. Viên thuật dưới trướng thương thuế có 7 thành trở lên đều tới từ thế gia. Nửa tháng sau, Ích Châu, Lỗ Túc nhìn trước mặt cái này trắng như con gấu giống nhau man nhân, lại quay đầu nhìn một chút thái sử từ sau người tuy nhiên hùng tráng, nhưng rõ ràng nhỏ một vòng binh lính, khóe miệng giật giật, "Tử Nghĩa, ngươi xác định ngươi mang theo 5000 binh lính gần như không thương tổn cầm xuống gần vạn man binh?" Thái sử từ khá là lung túng gật gật đầu, "Không sai." Trước đó thái sử từ mang theo đại quân nhẹ nhõm liền cầm xuống nhân tâm phủ động Hàn Trung, trực tiếp đem Trương Lỗ cái kia tông giáo cùng cho làm thịt. Sau đó bố trí xong quân phòng thủ liền xuất quân trở về thành đô cùng Hoàng Trung hội hợp. Quách Gia ở một bên khẽ cười nói, những cái này man nhân từng cái thể trạng cường tráng không gì sánh được, đơn đấu nói quân ta binh lính không phải là đối thủ, nhưng lại không có kỷ luật đáng nói. Ngày thường tác chiến liền cơ bản trận thế đều không có, bị quân ta nhẹ nhõm bắt lại cũng là bình thường. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, Quách Gia đối với những cái này man nhân có càng toàn diện hiểu rõ. Tương đối với Sơn Việt cùng Hung Nô, những cái này nam man người am hiểu vùng núi tác chiến, đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực phi thường mạnh, treo đeo lội suối như giẫm trên đất bằng, cũng không trách được Lưu Yên đối với bọn hắn không có biện pháp gì. Bất quá tương đối, bọn hắn khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Bình thường ở trong vùng núi xuyên toa, bọn hắn ngày thường tác chiến căn bản chính là chỉ dựa vào cậy mạnh, đối với kỷ luật quân trận cái gì rốt đặc cắn mai, ngao ngao gọi bọn tới trước liền tốt. Lần này thái sử từ là đụng phải đàn không biết tiến tối man binh, dĩ nhiên nhìn hắn xuất lĩnh đại quân ít người liền nghĩ đến nuốt trọn. Đi ra sơn lâm sau bị thái sử từ dẫn tới một chỗ bằng phẳng nơi trực tiếp kết thành quân trận một cái sùng phong cho đánh chạy. Trải qua Quách Gia giải thích Lỗ Túc mới tính sáng tỏ, không trách được nam man cho tới nay cũng không làm ra cái gì đại sự. Đám người này ngoại trừ quấy rối nhặt tiện nghi, giống như thật sự không có gì chiến lược. Không nói sói giống nhau Hung Nô, chính là Sơn Việt cũng biết tối thiểu trận hình a. Chỉ sợ Lỗ Túc xem thường đám này nam man, thái sử từ vội vàng nói, những cái này man nhân tuy nhiên kỷ luật tính sai, nhưng thân thể tố chất thế nhưng là thật sự không thể chê, chính là so với Hung Nô còn muốn mạnh hơn không ít. Quả thực chính là trời sinh tinh binh, nếu là huấn luyện có thành, chỉ sợ sẽ là đan dương binh cũng phải cam bái hạ phong. Nhìn thái sử từ hơi lộ ra kích động dáng vẻ, Quách Gia khinh thường nhíu môi, nghĩ đến rất đẹp, cái này đều nửa tháng, ngươi dạy được mấy cái binh? Đám này man nhân đều là đồ gỗ, ngươi chính là huấn luyện cả đời cũng dạy không được đan dương binh loại kia hiệu quả. Dương Tu đồng dạng khinh bỉ nhìn thái sử tử, liền giống như người Hán tự mang làm ruộng thiên phú, người Hồ tự mang kỵ xạ thiên phú giống nhau, những cái này man nhân quả thực đều là thân thể tố chất nhất lưu, nhưng tương ứng đầu óc ngốc không thể, từng cái đều là mãng đại hán. Lớn lên giống nhau con gấu, đầu óc cũng cùng con gấu giống nhau. Có thể dạy sẽ hắn đứng nghiêm ngồi tốt coi như không sai, bày trận thành quân, vậy phải tốn hao bao nhiêu công sức? Thái sử tử nghe vậy, cũng cảm giác mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, bất quá hắn còn là giải thích, những người này tuy nhiên không quá hiểu được quân trận, nhưng thích hợp nhất ta quân đoàn thiên phú, nếu là ở một chút đặc thù địa hình, tuyệt đối không thua kém bất luận cái gì một chi đại quân. Chương 286, thái sử từ quân đoàn thiên phú, thái sử từ quân đoàn thiên phú có thể để dưới trướng binh lính giữa ăn ý tăng thêm, biểu hiện ra cụ thể tăng mạnh chính là bất kể là dạng gì binh sĩ, ở trên tay của hắn đều có thể bày ra có thể so với đan dương binh như vậy cường đại phối hợp lực. Hơn nữa không cần như đan dương binh như vậy cấu thành nghiêm mật quân trận. Đây cũng là viên thuật đem hắn phái tới Ích Châu nguyên nhân. Sơn lâm tác chiến, đại quân tuyệt đối không có khả năng giống như bình nguyên tác chiến giống nhau sắp hàng chỉnh tề, nói vậy thông thường đại quân chiến lực sẽ suy yếu hơn phân nửa, quân đoàn vân khí cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng ở thái sử từ nơi này không chút ảnh hưởng. Có thể nói, thái sử từ quân đoàn thiên phú chính là vì Sơn lâm tác chiến mà thành. Ban đầu viên thuật phái hắn đi tới Giao Châu, để hắn lợi dụng bản địa không nghe lời dị tộc luyện binh, kết quả thái sử từ ở những cái kia cùng Sơn Tuấn lĩnh lẫn vào lâu, dĩ nhiên chậm rãi thức tỉnh loại này quân đoàn thiên phú. Ở loại này quân đoàn thiên phú thức tỉnh trong nháy mắt, thái sử từ cảm giác mình cả đời này khả năng liền muốn cùng dị tộc chết dập đầu. Bình nguyên tác chiến hắn quân đoàn thiên phú ý nghĩa không lớn, ngoại trừ ở vùng núi tác chiến có ưu thế bên ngoài, chính diện chiến trường tác dụng gần như là số 0. Dù sao viên thuật dưới trướng đi là tinh binh lộ tuyến, không có tạp binh cần xuất lĩnh. Thế nhưng là từ khi phát hiện nam man người tồn tại sau, thái sử từ chớp mắt hưng phấn, cái này không phải là thích hợp nhất hắn binh lính sao? Không có kỷ luật đáng nói, không sao, phối hợp an ý liền có thể, bất quá cấu thành quân trận, không sao, quân đoàn thiên phú tự nhiên sẽ tập kết vật khí, không chút ảnh hưởng chiến lược. Man binh cấu thành quân đội lớn nhất hai cái thiếu sót đều vừa lúc bị thái sử từ quân đoàn thiên phú bù đắp, dạng này coi như thái sử từ con này đại quân quả thực mạnh đến không biên giới. Dù sao man nhân khí lực, đơn đấu đều là một đánh hai tồn tại. Cái này chẳng khác nào dưới trướng tất cả binh lính đều có thể so với quân hồn quân đoàn, thiếu cái quân đoàn thiên phú mà thôi. Nhưng tổng thể tới nói chi này, bộ đội chiến lược tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu. Thái sử từ đem mình quân đoàn thiên phú hơi giải thích, Lỗ Túc cùng Dương Tu liền mắt sáng lên. Từ nghĩa, ngươi quân đoàn thiên phú che phủ hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Võ tướng quân đoàn thiên phú cũng là có gây hạn mức cao nhất, vượt qua hạn mức cao nhất, tuy nhiên đồng dạng hữu hiệu quả, nhưng tăng thêm sẽ dần dần suy yếu. Chừng 2 vạn là trạng thái mạnh nhất, nhiều nhất 8 vạn, bất quá đến tăng thêm sẽ suy yếu một nửa. Thái sử từ không chút nghĩ ngợi nói, quân đoàn vân khí sẽ suy yếu đến bao nhiêu? Trưng bình thường 7 thành đi. Nghe vậy Lỗ Túc cùng Dương Tu hưng phấn nhìn nhau, cái này là đủ rồi. Dựa theo những cái này man binh thân thể tố chất, nếu như có đầy đủ quân đoàn vân khí tăng thêm, ở trên chiến trường một cái đánh hai cùng chơi dường như. 7 thành vân khí không sử dụng vân khí công kích, một trận chiến đấu dư giả. Các ngươi nghĩ quá đơn giản. Quách Gia lật cái bạch nhăn nói. Hắn vừa mới biết được thái sử từ quân đoàn tiên phú sau ý nghĩ cùng Dương Tu, Lỗ Túc giống nhau, bất quá tỉnh táo lại sau rất nhanh hắn liền buông tha quyết định này. Toàn bộ nam man liền 30 vạn người không đến, coi như trong đó có 3 thành là thanh tráng, cũng bất quá 9 vạn người. Đủ làm cái gì? Cũng không thể toàn bộ kéo đi chiến trường đi. Nam Man còn có muốn hay không sinh sôi nảy nở? Hơn nữa những cái này man binh không tổ chức không kỷ luật, ở trên chiến trường căn bản khó có thể trưởng khống. 2-3 vạn còn tốt, còn có thể khống chế, nếu như thật sự làm ra 6-7 vạn, đây chính là như ong đỡ tổ. Giết đỏ cả mắt, ngươi muốn chuyển phương hướng đều không làm được. Lỗ Túc cùng Dương Tu cũng bất quá là nhất thời bị man binh cường đại sức chiến đấu xông choáng váng, bị quét ra rót chậu nước lạnh sau lập tức thanh tỉnh lại. Ách, quả thực là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bất quá cái này 2 vạn man binh cũng không sai a. Nếu là ở đại quy mô hôn chiến bên trong hoàn toàn có thể coi như một chi kỳ binh, khắc địch chế thắng. Lỗ Túc hơi lộ ra lung tung nói, có còn hơn không đi, tối thiểu tử nghĩa quân đoàn thiên phú vấn đề là giải quyết. Hắn thông xoáy man binh chẳng khác nào là mất đi quân đoàn thiên phú, nhưng chiến lực lại bị động đề cao hơn phân nửa quân đoàn. Bất quá bởi vậy chúng ta giải quyết Nam Man vấn đề cũng không đến mức hoàn toàn không đạt được. Quách Gia đối với viên thuật ở sau lưng lưu đồ cái gọi là văn hóa xâm lấn, tư tưởng ăn mòn các loại cũng thật cảm thấy hứng thú, bất quá như vậy phải tốn hao số lớn thời gian cùng tinh lực. Ở cái này chiến loạn thời đại, trưởng không Nam Man kỳ thực tới nói cũng không có lời, bằng không trong lịch sử Gia Cát Lượng cũng sẽ không tiếp tục để chỗ này tự trị. Có thể viên thuật trưởng khống dục vọng thực sự quá mạnh, hắn không cho phép dưới trướng có bất luận cái gì không thuộc về hắn lực lượng. Sở dĩ trưởng khống Nam Man coi như là cùng làm ăn lô bốn, bọn hắn cũng phải làm. Nhưng hiện tại xem ra, dường như trưởng khống chỗ này cũng không phải như thế vô dụng, tối thiểu những cái này man binh có thể giải quyết thái sử từ quân đoàn chiến lược vấn đề. Hơn nữa những cái này man nhân cũng không phải không thể cải tạo, đưa bọn hắn đời kế tiếp chậm rãi cải tạo, nói không chừng lại là một chi đan dương binh. Nổi tiếng thiên hạ đan dương tinh binh kỳ thực phần nhiều là từ người Sơn Việt cấu thành. Những cái này người Sơn Việt tuy nhiên thể chất yếu hơn man nhân, nhưng tương đối với người Hán còn là muốn cường tráng không ít. Bất quá những cái này người Sơn Việt so với man nhân mạnh địa phương ở chỗ, bọn hắn hiểu được phục tùng, vô cùng dễ dàng liền có thể huấn luyện thành quân. Những cái này man nhân tuy nhiên không thông giáo hóa, nhưng nếu là ngày sau chậm rãi đối với bọn hắn đời kế tiếp lại thêm giáo hóa, tất nhiên có thể dần dần để bọn hắn tư tưởng tiếp cận người Hán, lại sau đó liền có thể huấn luyện thành quân. Bất quá có lợi có hại, từ dã man đi hướng văn minh, những cái này man nhân cường tráng thân thể cũng sẽ dần dần biến yếu. Nhưng cái này không ở Quách Gia tự hỏi bên trong, cái này tối thiểu là mấy trăm năm sau vấn đề. Hiện tại Nam Man tình huống thế nào? Nhắc tới chuyện này, Quách Gia liền bắt đầu nhíu mày, những cái này man nhân lấy sơn động bộ lạc phân chia, kỳ thực bất quá là đám ô hợp mà thôi. Từ khi Tử Nghĩa xuất quân dạy dỗ bọn hắn, đánh bại không ít man nhân sau đó, bọn hắn liền bắt đầu rút lui. Hôm nay những cái này man nhân trốn ở trong sơn lâm, nhưng thỉnh thoảng còn muốn đi ra quấy rối một phen. Ích Châu Nam Bộ phần nhiều là núi non trùng điệp, hơn nữa khói trướng chi khí rất nặng. Ngoại trừ Tử Nghĩa đại quân còn có sức chiến đấu bên ngoài, cái khác binh lính căn bản không cách nào tiến vào. Chúng ta cũng không có quá tốt biện pháp. Dương Tu nghe vậy, mắt híp lại, âm trầm nói, quấy rối. Tử Nghĩa làm cái gì quá phận chuyện sao? Không có, dựa theo chủ công yêu cầu, vì để tránh cho song phương cừu hận quá sâu, đối với những cái này man nhân, chúng ta chủ yếu lấy đánh tan cùng tù binh làm chủ, nửa tháng này chết ở quân ta trên tay man nhân không đến 3000 số. Thái sử Từ nghiêm túc nói, ban đầu viên thuật hạ cái mệnh lệnh này thời gian, răng đều nhanh cắn nát. Nếu là bình thường địch nhân, cho dù là hung nô, viên thuật đều sẽ trước đem bọn hắn đánh phục lại nói. Cái gì cừu hận không cừu hận, quả đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Những cái này sói giống nhau dị tộc đều tin phụng cường giả, coi như là có huyết hải thâm cừu cũng hiểu được thần phục cùng thỏa hiệp. Nhưng những cái này man nhân hoàn toàn không giống nhau, đều là đầu góc có hố hàng. Viên thuật không chút nghi ngờ nếu là mình dựa theo thu phục Sơn Việt xáo lộ, những cái này man nhân có thể cùng chính mình chết dập đầu đến cùng. Đối mặt đám này liều mạng, viên thuật cái này hành cũng phải nhượng bộ. Hắn cũng không thể thật sự đem đám này man nhân giết được đi. Chỉ cần Ích Châu Nam Bộ núi non trùng điệp còn ở, những cái này man nhân liền không giết được. Ích Châu thế gia bị Lưu Yên một đợt mang đi sau đó, chúng ta cũng âm thầm đem những cái kia còn giữ lại mèo lớn mèo nhỏ cho lao đi. Bất quá có một chút thế gia người sớm đã chạy trốn tới man nhân dưới trướng. Bọn hắn tuy nhiên không quá được man nhân thu nhận cùng tín nhiệm, nhưng ra một chút tốt kế sách man nhân còn là sẽ đến thử tiếp thu. Dù sao những người này cùng chúng ta là tử thủ. Quách Gia làm Dương Tu giải thích nghi hoặc nói. Vậy liền không kỳ quái. Một đám sâu mọt, cũng liền đối phó người một nhà có điểm năng lực. Dương Tu khinh thường nói. Quách Gia quái dị nhìn Dương Tu, này này, ngươi thế nhưng là chính cống con em thế gia, như vậy nói người một nhà được không? Dương Tu lật cái bạch nhãn, ai cùng bọn hắn là người một nhà. Đám này đầu góc có hố hàng cũng xứng cùng chúng ta ngang hàng. Lời tuy nói như vậy, Dương Tu trong lòng cũng cảm giác mình vừa nãy phản ứng có chút không đúng. Chẳng biết tại sao, chính mình đối với những cái này dơ bẩn không chịu nổi thế gia có sâu như vậy chẳng ghét. Bọn hắn Dương gia giống như tuy nói không đến mức sa đọa đến tận đây, nhưng làm chuyện dơ bẩn cũng không ít ta. Quách Gia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Dương Tu, cái nào đó lạnh lùng thân ảnh mơ hồ hiện lên. Văn Hòa, ngươi làm như thế không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Chương 287, Trương Tùng cái kia phụng hiếu ngươi dự định làm sao bây giờ? Lỗ Túc hỏi. Hắn chuyến này tới là vì thuyết phục Nam Man quy hàng, có thể Quách Gia nơi này còn không có đánh phục đối diện. Hơn nữa trong Nam Man còn có thế gia tản đảm những cái này không yên ổn nhân tố, hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, trước xử lý Ích Châu nội chính. Ta đã phái người đi liên hệ Nam Man lớn nhất Trúc Dung bộ lạc cùng Mạnh Thị bộ lạc hạ chiến thư, ước định cùng Nam Man các bộ lạc nhất chiến, trước đem bọn hắn đánh phục lại nói. Dương Tu hơi cau mày, trước đó nhất chiến những cái này man nhân nói vậy cũng rõ ràng chúng ta song phương chiến lược chênh lệch, bọn hắn có thể đáp ứng Quách Gia mỉm cười tự nhiên, bởi vì bọn họ đều muốn làm Nam Man vương. Có cái gì so với lần này càng tốt cơ hội sao? Lúc này tương lai Nam Man vương mạnh hoạch còn bất quá là một cái tiểu thí hại, mà Mạnh Thị bộ lạc tuy nhiên ở Nam Man là đứng hàng đầu tồn tại, nhưng cũng không phải là Nam Man duy nhất vương giả. Quách Gia kế này chính là Dương Nhu, như thế cơ hội tốt đặt ở bọn hắn trước mặt, không cho phép bọn hắn không mắc câu. Man nhân tuy nhiên chân chất, nhưng là không thiếu giảo hoạt người, chính là bị đánh bại chỉ sợ cũng sẽ không thần phục. Có tử nghĩa ở, chiến thắng những cái này man nhân tuy nhiên không quá khó, nhưng chúng ta không cách nào đánh vào Nam Man cũng là tốn công vô ích. Dương Tu chưa bao giờ tiếc rẻ lấy lớn nhất ác ý tới suy đoán nhân tính. Cùng sơn ác thủy gia điều dân, man nhân kiệt ngao giã man, không có nghĩa là bọn hắn chính là nhất ngôn cựu đỉnh người, cho dù bị đánh bại cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy thần phục. Đem Nguyên Hóa tiên sinh cùng Tử Kiều mời đến. Là rất nhanh, một cái tuy nhiên tóc trắng xóa nhưng thần thái sáng láng lão giả và một cái tướng mạo xấu xí nhưng ánh mắt thâm thúy sĩ tử đi đến. Cái này một vị chủ công tìm kiếm đã lâu thần y Liễn Nguyên Hóa tiên sinh, mà cái này một vị lại là Ích Châu đại tài, Trương Tử Kiều. Quách Gia giới thiệu, lần này có thể hay không bắt lại Nam Man, đều dựa vào hai vị này. Hoa Đà ở Ích Châu như thế thời gian dài chính là vì ngắt lấy một chút Nam Man đặc hữu quý hiếm dược liệu, tự nhiên tiện thể giải quyết khói chướng chi khí vấn đề. Có hắn giúp đỡ, tiến vào Nam Man tự nhiên không phải là việc khó. Mà Trương Tùng, liền càng là một cái diệu nhân. Hàng này cũng không biết đúng hay không có vẽ bản đồ mê, trong tay có một tấm xuyên thục bản đồ địa hình không nói, ngay cả Nam Man địa khu địa đồ hắn dĩ nhiên cũng có thể được xưng là thần thông quảng đại. Nhìn thấy Trương Tùng đưa tới Nam Man bản đồ địa hình, Dương Tu cùng Lỗ Túc chỉ cảm thấy một trận kích động. Trên tấm địa đồ này cặn kẽ đánh dấu Nam Man địa thế cùng từng cái bộ lạc tụ cư nơi. Có dạng này một tấm đồ ở, bắt lại Nam Man liền nhẹ nhõm nhiều. Dương Tu thật sâu nhìn Trương Tùng, từ lúc vừa vào cửa hắn liền cảm thấy cái này người quái dị vô cùng hợp mắt của hắn, tất nhiên là cái đại tài, hiện tại xem ra quả thực chính mình ánh mắt không có sai. Có thể đem Nam Man địa khu địa đồ vẽ như thế tỉ mỉ, cái này tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm. Liền Nam Man cái kia quỷ địa phương, nếu muốn vẽ ra cặn kẽ như vậy địa đồ, trừ phi những cái kia man nhân đều hỗ trợ, nhưng cái này rõ ràng tuyệt đối không có khả năng. Tấm bản đồ này xuất hiện Dương Tu chỉ có thể liên tưởng đến tinh thần thiên phú bên trên. Ở đây cũng đều là đa trí người, tự nhiên cùng Dương Tu giống nhau lập tức nhìn thấu trong này vấn đề. Đây là cái bảo bối A Lỗ Túc hai mắt sáng lên nhìn Trương Tùng nói. Viên thuật dưới trướng nhân tài đông đảo, nội chính lưu lược nhân tài tất cả không thiếu. Nhưng loại này có thể vẽ bản đồ nhân tài đối viên thuật tới nói nhưng là quá trọng yếu thiên thời địa lợi, phàm là lĩnh binh giao chiến đều phải quan tâm cái này hai vấn đề. Mà ở trong đây, thiên thời khó khống chế, không phải ai đều có thể như Trương Giác loại kia biến thái giống nhau triệu hoán vạn đạo lôi đình, đơn giản hô phong hoán vũ ai cũng sẽ, nhưng đây đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Mà địa lý nhưng là không chút hơi nước có thể khống nhân tố, nếu là có một tấm cặn kẽ địa đồ, Lỗ Túc tự tin chiến đấu phần thắng tuyệt đối có thể đề cao nửa thành. Rõ ràng con đường nào thích hợp tiến binh, nơi nào thích hợp mai phục, nơi nào đối phương khả năng sẽ giấu lương thảo, đối phương khả năng sẽ từ bên kia đánh lén, đây quả thực chính là thần khí. Trương Tùng hưởng thụ mọi người nóng rực ánh mắt, trong lòng thoải mái không thôi. Muốn chính là loại cảm giác này, hắn rõ ràng chính mình tinh thần thiên phú cường đại, nhưng làm sao rất nhiều người không nhìn được hàng, đặc biệt là Lưu Yên. Từ lúc nương nhờ Giang Đông, bị Quách Gia liếc mắt nhìn ra có đại tài sau đó, hắn liền quyết đoán lộ ra chính mình năng lực, lấy đưa tới viên thuật dưới trướng những người này coi trọng. Viên thuật cường đại hắn từ Quách Gia để lộ ra đôi câu vài lời hiểu được, có như thế một cái bắt đuổi, hắn quyết đoán ôm lên. Dù sao hắn cái này tinh thần thiên phú, nói mạnh cũng mạnh, nhưng nếu chư hầu thủ hạ lại không chỗ dùng, cũng tỉ như Lưu Yên. Cho hắn phần này địa đồ, hắn dám đánh sao mà viên thuật liền không giống nhau, bắt lại Lích Châu sau lập tức liền chuẩn bị giải quyết Nam Man vấn đề, chứ Tùng địa đồ tầm quan trọng liền lộ ra rất là trọng yếu. Có thể nói, nếu là Nam Man vấn đề thật sự giải quyết, chỉ dựa vào tấm bản đồ này, Trương Tùng liền có thể lấy được gần một nửa công lao. Tử Kiêu đại tài Lỗ Túc từ đáy lòng tán thán nói, chỉ bằng vào chiêu này, Trương Tùng liền có thể ở viên thuật dưới trướng nhất tuyến mưu sĩ đứng vững bước chân. Ở đây đều không phải là trông mặt mà bắt hình do người. Quách Gia liền không cần nói, tuy nhiên lớn lên tạm được, nhưng là một bộ phóng đãng công tử ca khí chất. Lỗ Túc đâu, lại là người tốt bụng một cái, đối đãi bất luận kẻ nào thái độ đều là chân thành hiền lành. Mà tính cách không hợp nhau Dương Tu, cùng Dương Tùng lại có loại vương bắt nhìn đậu xanh, đối đầu ý tứ. Xích Bích trước, Dương Tùng tới Trung Nguyên tìm chủ, cái thứ nhất tìm là Tào Tháo. Bất quá thời điểm đó Tào Tháo vừa lòng đắc chí, cũng không có trong ngày thường cầu hiền nhược khát phong phạm, Trương Tùng cảm giác mình chịu đến xem thường, lúc này mới chuyển ném Lưu Bị. Mà khi đó kỳ thực Dương Tu là cùng Tào Tháo góp lời qua, nói Dương Tùng là cái đại tài. Bất quá Tào Tháo đối với Dương Tu một mực không làm sao vừa mắt, sở dĩ liền đem lời này ném sau. Bằng không mà nói, nếu như Trương Tùng bị Tào Tháo hậu đãi bên dưới lựa chọn thuần phục, như vậy sau lại bắt lại Hán Trung Tào Tháo khả năng dễ dàng liền có thể thuận thế tiếp tục bắt lại Ích Châu. Nếu như không cần thiết, tận lực còn là không cần đi một bước kia tốt. Những cái này man nhân không dễ hàng phục, nhưng nếu là thật sự đạt được bọn hắn tán thành, cũng là một cổ không nhỏ trợ lực. Bọn hắn cũng không giống người hột như vậy dã tính khó thuần, lòng ngông dạ thú. Tuy nói không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất chu, nhưng nói cho cùng, cái gọi là tộc loại chỉ bất quá là bề ngoài tương tự, tư tưởng giống nhau chủng quần mà thôi. Xuân Thu thời kỳ Tần Quốc người cũng không bị coi là man gì sao cho tới bây giờ còn không phải là dung nhập Trung Nguyên, tạo thành người Hán cái này chỉnh thể liền giống như Giang Đông người Sơn Việt giống nhau, những cái này man nhân cũng sẽ từ từ dung nhập Giang Đông cái này đại tập thể. Tận lực đi dựa theo chủ công kế hoạch, chúng ta chỉ cần Nam Man tạm thời ở trên danh nghĩa thần phục, bảo đảm đối phương không căm thủ chúng ta liền có thể. Còn giữ lại liền giao cho thương nhân cùng thế gia đi giải quyết đi. Quách Gia kỳ thực đối Nam Man vấn đề cũng không tính là lo lắng, đây bất quá là bệnh ngoài da mà thôi, làm sao đều có thể giải quyết. Ích Châu hiện tại tình huống thế nào rất tốt, hết thảy đều bị quét dọn sạch sẽ, liền chờ ngươi đến tiếp nhận. Quách Gia tùy ý nói. Nhưng mà Lỗ Túc lại nghe được ý ở ngoài lời Phùng Hiếu, ngươi làm như thế đúng hay không có chút quá mức tàn nhẫn. Thế gia bị quét dọn, những cái này phẩm cách so với thế gia còn muốn thấp kém thân hào nếu là không tiêu diệt hậu hoạn vô cùng. Dứt khoát một lần thanh lý sạch sẽ, xong hết mọi chuyện. Quách gia lưu manh nói. Vậy kế tiếp Hích Châu làm sao quản lý? Lỗ Túc cao mày nói. Kim Lăng học viện những cái kia học sinh không phải đã có không ít thành tài sao toàn bộ kéo qua. Ở chủ công trong mắt, Hích Châu tầm quan trọng thậm chí còn muốn ở trên Kinh Châu, là chúng ta kế tiếp hành động trọng điểm. Phái những cái này thân thế trong sạch, không có trải qua ăn mòn học sinh tới vừa bạn. Chương 288, Nam An Chi biến Quách gia lo lắng không phải không có lý, có lẽ là ở Hích Châu cái này an nhàn nơi ngốc quá lâu, bản địa thế gia thân hào đều nhanh chóng sa đoạn, toàn bộ thượng tầng gần như từ đầu đến chân đều nát. Bằng không mà nói, Lưu Yên coi như lại vô năng, cũng không có khả năng đem Hích Châu chơi đùa đến loại trình độ này. Trong lịch sử, những người này đầu tiên là nhìn thấy Lưu Bị thế lớn ngã về phía Lưu Bị, mà Lưu Bị chết sau, những cái này Hích Châu địa đầu xa lại đều từng cái lên dị tâm, một lòng nghĩ làm Tào Ngụy dẫn đường đảng. Loại này vô năng cỏ đầu tượng, muốn hắn có gì dùng? Một lòng cản trở không nói, thủ quốc diệt vong những người này cũng có rất lớn một bộ phận trách nhiệm, Lưu Thiện đầu hàng tuyệt đối chính là đám hàng này thủ bút. Lưu Yên dưới trướng cầm ra được mưu sĩ tuy nhiều, nhưng đa số lại cơ bản đều không thuộc về bản thổ thế gia. Lưu bị trọng dụng lấy ra cắt lượng cầm đầu Kinh Châu phe phái, chen ép Hích Châu thế gia cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi cũng không thể vứt bỏ hiện tại không cần, trọng dụng những cái này một lòng cùng ngươi đối kháng địa đầu xa đi. Kinh Châu tay cùng Dương Châu thế gia tay rất nhanh liền muốn rối tới, tới kịp sao? Yên tâm, chủ công sớm liền chuẩn bị xong, những cái này sĩ tử đã sớm khảo hạch hoàn tất, quan chức bố trí cũng đã định ra, chỉ chờ nhóm này sĩ tử đến, hết thảy liền thành kết cục đã định. Sớm đã đem Ích Châu nhìn thành của riêng Viên Thuật tự nhiên sẽ không để cho mảnh này địa phương có hắn thanh nhầm hắn, sở dĩ hắn thật sớm liền làm tốt chuẩn bị, ở bắt lại Ích Châu trước tiên liền đem dưới trướng sĩ tử an bài xong đóng gói đưa tới. Hơn ngàn sĩ tử, đủ để trưởng khống Ích Châu tám thành trở lên quyền lực, tuyệt đối có thể để Viên Thuật đem Ích Châu chế tạo vững như thành đồng. Ích Châu nam bộ núi lớn chỗ sâu, đạt được Quách gia truyền tới thư Mạnh Thị bộ lạc thủ lĩnh Mạnh Hồ trong mắt dị thải liên tục. Người tới, nhanh đi thông báo các động động chủ đến thảo luận đại sự. Cùng lúc đó, Trúc Dung bộ lạc thủ lĩnh Trúc Dung cũng phát ra đồng dạng tin tức. Trúc Dung bộ lạc cùng Mạnh Thị bộ lạc đều là Nam Man cường đại nhất hai cái bộ lạc. Không giống với Mạnh Thị bộ lạc võ lực cường đại, truyền thừa xa xưa Trúc Dung bộ lạc tuy nhiên nội tình càng thêm thâm hậu, nhưng những năm gần đây lại hơi lộ ra xuống dốc. Đặc biệt là đương thời thủ lĩnh, tuổi gần 50, dưới gối không con, chỉ có một con gái tồn tại. Theo tư thế này, không dùng được bao nhiêu năm cái này Nam Man chỉ sợ sẽ là Mạnh Thị bộ lạc một nhà độc đại cục diện. Đạt được Mạnh Thị bộ lạc đồng dạng triệu tập Nam Man các động chủ tin tức sau, Trúc Dung suy nghĩ một chút, tha nhẹ còn là rút về đi các động đưa tin tộc nhân, xuất lĩnh tộc nhân đi tới Mạnh Thị bộ lạc. Mấy ngày sau, Mạnh Thị bộ lạc, Nam Man gần như tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều tụ tập đầy đủ một đường, ở đây đều là kiệt ngạo bất tuân, thánh khí nóng nảy người, tự nhiên cãi nhau không ngừng. Không ít lẫn nhau có ma sát bộ lạc thủ lĩnh ở cãi nhau, nếu không phải nơi này người quá nhiều không thi triển được, sợ rằng liền muốn trước công chúng trình diễn toàn vũ hành. Đều cho lão tử câm miệng. Mạnh Hồ quát to. Nam Man người đều chỉ thờ phụng võ lực, mà Mạnh Hồ võ lực quả thực là mọi người đều tâm phục. Nam Mãn đệ nhất cao thủ, ở cái danh hiệu này bên dưới, Mạnh Thị bộ lạc mới phát triển không ngừng, ngắn ngủi vài chục năm liền vượt qua Trúc Dung bộ lạc. Tất cả bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy đều rối rít dừng lại mộ binh, ngồi trở lại chính mình vị trí thấp giọng mắng. Đối với chuyện này, Mạnh Hồ coi như không nghe được. Không có biện pháp, man nhân chính là như vậy, có thể để những người này nhỏ giọng nói chuyện liền không sai, Mạnh Hoạch nếu như nói thêm gì đi nữa, những người này đều có thể cùng hắn làm. Lúc này, tuổi già Trúc Dung đứng ra, ho nhẹ một tiếng nói, "Các vị, hôm nay Mạnh Hồ gọi các ngươi tới vì thế nhưng là chuyện liên quan đến Nam Man tồn vong đại sự, mong rằng các vị thủ lĩnh an tâm chờ nóng." Nghe Mạnh Hồ nói xong lại nói, Trúc Dung lời này vừa ra, phía dưới còn đang nhỏ giọng chửi bới mọi người đều không có thanh âm. Mạnh Hồ thấy vậy, khoe mắt giật giật. Lại là dạng này, hắn cái này Nam Man đệ nhất cường giả còn là không sánh bằng Trúc Dung tên tuổi a. Bất quá lúc này hắn cũng không nói hoài tới những chuyện này, Trúc Dung là man tộc tín ngưỡng, sở dĩ bất kể cái nào bộ lạc đang cầm quyền, Trúc Dung bộ lạc đều thủy chung sừng sững không ngã, đối với chuyện này Mạnh Hồ cũng không có biện pháp gì. Ích Châu bên kia cho chúng ta hạ chiến thư, mời chúng ta ở 10 ngày sau nhất chiến. Các ngươi có gì ý nghĩ? Mạnh Hồ tùy tiện nói. Mạnh Hồ vừa dứt lời, một cái gầy gò thân ảnh liền đứng ra nói, các vị thủ lĩnh tuyệt đối không thể trúng kế, cái này tất nhiên là Viên Thuật Tâm Như A. Người này sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, toàn thân còn để lộ ra một cổ thư quyển khí tức, vừa nhìn liền biết không phải là ma tộc. Đây là từ Ích Châu trốn ra được thế gia tàn đảng một trong. Mạnh Hồ nhìn xem hàng này, ngươi là ai? Chúng ta Nam Man các bộ lạc thủ lĩnh thảo luận sự tình, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Hiện tại là người Hán muốn tấn công chính mình. Mạnh Hồ nhìn thấy cái này rõ ràng là cái người Hán ra hỏa, trên mặt đều là không tín nhiệm. Tại hạ tuy là người Hán, nhưng chiếm đoạt Ích Châu Hán tặc Viên Thuật diệt mộ toàn tộc, độc thân lưu lạc đến đây. Tại hạ cùng với chiếm lĩnh Ích Châu người Hán có không đội trời chung chi thủ, mong rằng Mạnh Hồ thủ lĩnh tin tưởng mộ thành ý. Hàng này tràn đầy khí tiết nói. Ở bên cạnh hắn tên kia bộ lạc thủ lĩnh, trên mặt mang theo bất mãn, nhưng còn là đứng ra, Mạnh Hồ, tiểu tử này nói không sai. Trước đó hắn còn vì ta ra không ít lương kế, tính cái đáng tin người. Nguyên lai. Cái này tên sĩ tử chính là dâng ra lợi dụng man nhân cường đại từng binh sĩ tác chiến năng lực cùng đối địa hình quen biết phân tán quấy rối Ích Châu biên cảnh chi kế hàng. Nhìn hắn vẻ mặt tự hào, một thân chính khí dáng vẻ, cũng không biết đang tự hào cái gì. Tự biết làm không ngã Viên Thuật, liền khuyến khích man nhân khi dễ tay không tấc sắt người Hán bách tính. Tuy nói Quách gia việc này làm quả thực không chân chính, nhưng diện Ích Châu thế gia quả thực thực không phải Viên Thuật mà là Lưu Yên. Hơn nữa Quách gia cũng không phải đem Ích Châu thế gia toàn bộ một gậy đánh chết, một chút phong bình không sai hắn liền không có thu thập. Cũng tỷ như nói, Nô Ý chỗ Nô gia, Trương Tùng chỗ Trương gia, Tần Mật chỗ Tần gia, chờ bảy cái thế gia. Hơn nữa rất thú vị là, những cái này thế gia không chỉ đều có kỳ tài xuất hiện, hơn nữa gia tộc quy mô ở Ích Châu hơn 30 cái thế gia đều thuộc về thượng đẳng. Ở Hoàng Trung tấn công thành đô thời gian, bọn hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, Lưu Yên để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm gì, phi thường phối hợp, để bọn hắn bình yên vượt qua kiếp nạn này. Mà ở Quách gia chuẩn bị âm thầm quét sạch bọn hắn thời gian, những cái này thế gia lại đem trong nhà bồi dưỡng được kỳ tài đời ra. Ở những cái này khó gặp nhân tài trước mặt, Quách gia lập tức liền thu tay lại, âm thầm gõ một chút những cái này thế gia, để bọn hắn đem thổ địa, quan chức các loại đều giao ra, theo sau liền nhẹ nhàng bỏ qua. Không thể không nói Ích Châu nhân tài thật đúng là không ít, Trương Tùng, Hoàng Quyền, Lý Nghiêm, Tần Mật, Lưu Ba, Vương Luy, Đồng Hóa chờ một chút. Những người này cộng lại, chính là Viên Thuật đều có chút trông mà thèm. Loại này kỳ quái hiện tượng cũng là Viên Thuật đối thế gia bất đắc dĩ nguyên nhân. Thế gia đều là đầu đảng tội ác, dựa vào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân từ thân hào từng bước một đi tới. Đem Viên Thuật dưới trướng tất cả trung tiểu hình thế gia lôi ra toàn diệt tộc, 10 cái đều không có một cái oan. Nhưng nếu là đạt tới loại nào đó quy mô, những cái này thế gia lại sẽ từ hát chuyển biến làm mạch, bắt đầu biến thành hiệp trợ Viên Thuật quản lý vạn dân tốt nhất trợ thủ. Không có biện pháp, ngoại trừ Hàn Môn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một số nhân tài, thiên hạ bảy thành trở lên đứng đầu nhân tài ra từ thế gia. Tựa như những cái này thế gia để cử cho Viên Thuật những người này, mỗi một cái đều là nhất lưu trở lên nhân tài. Vì những cái này nhân tài, Viên Thuật cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua những cái này thế gia. Chương 289, ứng chiến không ló đầu, các nơi đặt cược, làm góp sức người bồi dưỡng nhân tài, điệu thấp phát triển, đây là những cái này cỡ lớn thế gia chủ lưu sinh tồn chi đạo. Lưu Yên bất cứ giá nào thời gian có thể mang đi nhiều như vậy thế gia cũng là những cái này đứng đầu thế gia cùng Viên Thuật, Lưu Yên ăn ý lựa chọn. Lưu Yên cầu sau, thế gia cầu sinh, Viên Thuật cầu khống. Bằng không chỉ bằng Lưu Yên những cái kia nhân mã, còn thật không làm gì được những cái này lao bài gia tộc. Mà tên này sĩ tử chỗ thế gia rõ ràng là thấy không rõ tình hình, lại không có cầm ra được nhân tài, mới sẽ bị vô tình tẩy trừ. Tự nhiên, tên này sĩ tử cũng không phải là cái gì mưu lược kinh người hạng người, bất quá tiểu thông minh còn là có một chút. Mặc dù có Dương Phổ động chủ đảm bảo, nhưng Mạnh Hổ vẫn như cũ bất thiện nhìn hàng này. Một đầu chó nhà có tang mà thôi, cũng dám lần nữa cùng luôn. Xem ra ngươi rất có bản lĩnh nha. Vậy ngươi nói một chút, vì sao chúng ta không nên ứng chiến? Mạnh Hổ ngữ khí quái dị nói. Tuy nhiên các vị thủ lĩnh dưới trướng binh lính đều là dũng mãnh chi sĩ, nhưng đại quân tác chiến cũng không phải là chỉ dựa vào dũng mãnh liền có thể. Ở Bình Nguyên bên trên, các vị thủ lĩnh dưới trướng đại quân căn bản không phải là có thể cấu thành quân trận Hán quân đối thủ, lấy mình yếu đối địch mạnh, cũng không phải là trí giả nên làm. Nghe được hàng này chân thành mà nói, ở đây tất cả động chủ sắc mặt đều rất khó coi. Dương Phổ, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Mạnh Hồ sắc mặt bất thiện nói. Dương Phổ nghe lời này, đồng dạng là mặt tối sầm, hung hăng chừng tên này sĩ tử. Mạnh Hồ, người này nói tuy nhiên có nghe, nhưng cũng là sự thật. Trước đó ta cùng Hán quân giao chiến, dưới trướng mấy ngàn binh lính bị Hán quân nhẹ nhõm đánh tan. Chi kia Hán quân nhân số không nhiều, nhưng chiến lực quả thực không thể coi thường. Hèn nhát, ta Nam Man làm sao liền ra như ngươi vậy nhuyễn đản? Bị đánh tan đó là ngươi chính mình quả phế. Mạnh Hồ nộ chỉ Dương Phổ lớn tiếng nói. Chúng ta tộc nhân đều là đỉnh thiên lập địa Hán tử, đối đầu những cái kia người Hán một cái đánh ba đều dư giả, ngươi không muốn giải người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Mạnh Hồ nói ra lời này, cái khác động chủ cũng rối rít kêu la lên, chính là Dương Phổ ngươi chính là cái phế vật, có thể bị nhỏ yếu người Hán đánh tan, chúng ta cũng không phải là ngươi. Những năm gần đây, Lưu Yên quản lý Ích Châu, đem dưới trướng đại quân đều nuôi phế. Bình thường là phái binh đi ra chinh phạt man nhân, vừa mới giao phong liền bị đánh tan. Sở dĩ ở những cái này man nhân trong mắt, Hán quân đều là gian xảo mà lại mềm yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Dương Phổ nói ra lời này, nhất thời bị tất cả mọi người chỉ trích cùng chà phúng. Chỉ có tương đối lớn tuổi, kiến thức khá rộng Trúc Dung trong mắt lóe lên một tia cẩn thận cùng lo lắng. Không giống với những cái này tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử, có Trúc Dung có thể biết rõ người Hán cùng bố. Ban đầu đại Hán cường thịnh lúc, bọn hắn man nhân nếu không phải là dựa vào sau lưng dốc đứng sơn mạch cùng chướng khí yểm hộ, sớm đã bị diệt tộc. Chính là như vậy còn bị đồ sát 10 không còn một, gần đây trăm năm mới chậm rãi hòa hóa lại. Dương Phổ nói để Trúc Dung có không tốt dự cảm, chẳng lẽ cái kia cường đại Hán triều lại trở lại. Đại Hán 300 năm dư uy cũng không phải là tuổi. Loại kia lực uy hiếp làm bất luận cái gì dị tộc run rẩy, Hán triều xung quanh dị tộc có thể đánh đều bị Hán triều đánh một lần. Chính là kéo dài hơi tàn thuộc quốc như cũ có thể đem Nam Man đánh cho tìm không được đường. Các ngươi không muốn nói mạnh miệng, bằng ta Dương Phổ võ lực, ngoại trừ Mạnh Hổ các ngươi ai có thể đánh thắng được ta? Dương Phổ phẫn nộ quát, nhưng tên kia Hán tướng quả thực lợi hại hơn ta. Nga. Mạnh Hổ mắt híp lại, có cỡ nào lợi hại? Nên không thua ngươi. Dương Phổ nghiêm túc nói. Kỳ thực khi đó hắn cũng không có cùng Thái Sử Từ giao thủ, bất quá từ hắn tùy ý vung ra khí nhận liền cảm nhận được hắn võ lực khủng bố. Hắc hắc, vậy ta ngược lại càng phải đi kiến thức. Mạnh Hoạch cười lạnh nói. Các vị, nhỏ yếu người hắn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, các ngươi nói nên làm gì? Giết bọn hắn. Đối, đem bọn hắn giết sạch. Vừa vặn ta bộ lạc năm nay lương thực không đủ, liền đi Ích Châu mạnh một vòng. Mạnh Hồ nói ra lời này, tất cả động chủ rối rít lòng đầy căm phẫn nói. Mà Trúc Dung vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy một màn này nhất thời tắt khuyên can tâm tư. Lao Trúc Dung, ngươi thấy thế nào? Nhìn duy nhất không có tỏ thái độ Trúc Dung, Mạnh Hồ khí thế hung hăng nói. Nhìn tư thế này, Trúc Dung còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thở dài nói, ta Trúc Dung bộ lạc tự nhiên muốn cùng các vị cộng tiến thối, ta gia nhập. Đạt được hài lòng trả lời, Mạnh Hồ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy chúng ta liền đồng ý trận chiến này, 10 ngày sau cùng Hán quân phân cao thấp. Bất quá, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người này, ở Trúc Dung trên người cố ý dừng lại một chút, chúng ta cộng đồng cùng Hán quân tác chiến, dù sao cũng phải có cái dẫn đầu người đi. Không bằng chúng ta liền như thế để cử ra Nam Man Vương làm sao? Lời này nhìn như thương lượng, thế nhưng âm trầm ngữ khí cùng hung ác ánh mắt không có không đem Mạnh Hồ dạ tâm hoàn toàn bộc lộ. Nam Man Vương là Nam Man cao nhất danh hiệu, cũng là Nam Man thực quyền trưởng khống giả. Chỉ có đạt được tất cả Nam Man thủ lĩnh tán thành mới có thể được xưng là Nam Man Vương. Bởi vì trăm năm trước Nam Man một trận hạo kiếp, nhiều năm như vậy Nam Man vẫn luôn không có lại xuất hiện Nam Man Vương. Hôm nay Mạnh Hồ nhắc lại chuyện cũ, hắn dạ tâm lộ rõ. Hắn không thỏa mãn chỉ làm Nam Man đệ nhất dũng sĩ, muốn làm Nam Man vương giả. Mạnh Hồ nói ra lời này, mọi người đều trầm mặc. Rất nhiều người sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là Trúc Dung cùng Dương Phổ. Mà phụ thuộc vào Mạnh Hồ những cái kia bộ lạc thủ lĩnh rất nhanh liền phản ứng lại, đội vã biểu thị tán thành. Mạnh Hồ nói phải, chúng ta Man tộc đã lớn mạnh đến tận đây, sớm nên kéo dài cổ pháp, đề cử ra Nam Man Vương. Không sai, ta cũng tán thành. Lần này người Hán khiêu khích thực sự đáng ghét, không bằng liền như thế đề cử ra Nam Man Vương, sau đó chúng ta đoàn kết lại thuận thế tiêu diệt Hán quân, bắt lại Ích Châu. Nhìn mình tiểu đệ như thế trung tâm, Mạnh Hồ hài lòng gật gật đầu. Hoàn toàn không nhìn người khác trầm mặc, tự nhiên nói, đã không người phản đối, như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hiện tại liền tới đề cử đi. Ta Mạnh Hồ làm Nam Man đệ nhất đại bộ lạc thủ lĩnh, lại là Nam Man đệ nhất dũng sĩ, gánh này Nam Man Vương chi vị việc nhân đức không được ai, các vị cảm thấy thế nào? Mạnh Hồ dùng hung ác ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới những cái kia không chịu phụ hòa người. Nhưng mà hắn chiêu này lại không dùng được, thân thiện với Trúc Dung bộ lạc những cái kia động chủ rối rít nổi giận nói, ta Man tộc Nam Man Vương từ xưa đến nay tất cả ra từ Trúc Dung bộ lạc, ngươi Mạnh Hồ có cái gì tư cách tự phong Nam Man Vương? Chính là đề cử Nam Man Vương cũng nên từ Trúc Dung đảm nhiệm mới đúng. Mạnh Hồ nghe lời này, lập tức cầm lên một bên đại đao, chỉ đám người này nói, có gan các ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền nói, làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi liền chém chết chúng ta, nhìn xem ngươi Mạnh Hồ có thể hay không gánh nổi toàn bộ Nam Man lửa giận. Ỷ vào người đông thế mạnh, những người này ngược lại cũng không sợ Mạnh Hồ. Đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Người tới. Mạnh Hồ vẻ mặt dữ tợn nói. Chậm. Liền ở song phương muốn chết dập đầu thời gian, Trúc Dung đứng ra. Chư vị lại nghe ta một lời. Mạnh Hồ nói cũng không phải không có lý, hôm nay Hán quân áp cảnh, chúng ta cũng không thể tự giết lẫn nhau, cần phải đồng tâm hiệp lực, có người lãnh đạo mới có thể vượt qua cửa ải khó, để cử ra Nam Man Vương cũng hợp tình hợp lý. Ta Trúc Dung đã tuổi già, không đủ để gánh này trọng trách, mà Mạnh Hồ là ta Nam Man đệ nhất dũng sĩ, đã hắn nguyện ý vì ta Man nhân tận một phần lực, vậy bọn ta không ngại tin tưởng hắn. Mong rằng các vị nhìn ở ta Trúc Dung mặt mũi, cậu cử Mạnh Hồ làm Nam Man Vương. Một phen nói chuyện, long trời lở đất. Mọi người đều không thể tin tưởng nhìn Trúc Dung, không biết hắn đúng hay không điên rồi, dĩ nhiên sẽ nói ra loại lời này. Mà Mạnh Hồ cũng là một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, bất quá rất nhanh liền chuyển thành đại hỉ, tốt tốt tốt. Lao Trúc Dung ngươi yên tâm, ta nhất định dẫn chúng ta Man tộc đánh bại Hán quân. Chương 290, mọi người tính toán Trúc Dung tâm lý rất rõ ràng, hắn bộ lạc đang sụp dốc, hơn nữa hắn dưới gối không còn, chỉ có một đứa con gái. Tuy nói cái này con gái phi thường ưu tú, tương lai kế thừa chính mình Trúc Dung danh hào cũng không sai, nhưng nàng dù sao là nữ tử chi thân. Thời đại này vô luận là Nam An, người Hán, còn là người Hồ, trưởng khống quyền lực cơ bản đều là nam nhân, nữ tử là làm nam nhân phụ thuộc mà tồn tại. Hắn con gái chính là lại ưu tú cũng vẫn như cũ khó mà phục chúng, càng thêm khó có thể mang theo Trúc Dung bộ lạc tiếp tục lớn mạnh. Sở dĩ Trúc Dung lựa chọn kết minh Nam Man tối cường Mạnh Thị bộ lạc thủ lĩnh Mạnh Hồ, chủ động nhượng bộ lấy thu được Mạnh Thị tín nhiệm cùng chống đỡ, để cho mình bộ lạc không đến mức suy sụp. Nam Man cuối cùng là người mạnh là vua, hắn làm đương đại Trúc Dung tuy nhiên còn có lực uy hiếp, nhưng cũng bất quá là cái cọp giấy mà thôi. Chỉ cần Mạnh Hồ đứng ra, địa vị của hắn sẽ xuống dốc không thanh. Cùng hắn bị Mạnh Hồ trực tiếp đánh rất vực sâu, còn không bằng chủ động nhượng bộ, ẩn nhận độ tồn. Mạnh Hồ tuy nhiên nhìn như thô bỉ, nhưng trên thực tế trong thô có tế, tốt ở nội tâm. Trúc Dung nhượng bộ hắn thấy không thể tốt hơn được nữa, đối với cái này chuyển thừa đã lâu bộ lạc, ai cũng không biết nó có cái gì ẩn dấu chuẩn bị ở sau, lẫn nhau thỏa hiệp đối với song phương đều tốt. Trúc Dung chủ động đứng ra chống đỡ Mạnh Hồ, mọi người nhất thời đều rõ ràng Mạnh Hồ cái này Nam Man Vương là làm chắc rồi. Nguyên bản phản đối những cái kia bộ lạc cũng đều hành quân lặng lẽ, rơi vào trầm mặc. Mạnh Hồ thấy vậy, nên mép cười to nói xem ra các vị đều không phản đối. Cái kia đã như vậy, ta Mạnh Hồ liền việc nhân đức không được ai, đảm nhiệm ta Nam Man duy nhất trưởng khống giả. Nam Man Vương Mạnh Hồ trong mắt cùng nhiệt thần sắc lóe lên, hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Còn thật muốn cảm tạ những cái này người Hán, bằng không mộ muốn nhất thống Nam Man sợ rằng còn phải hao phí số lớn thời gian cùng công phu. Mà thân thiện cùng phụ thuộc Mạnh Hồ những cái kia bộ lạc đồng dạng vô cùng mừng rỡ, rối rít cười biểu thị chúc mừng. Đủ loại tán dương nói bên tai không dứt. Ai cũng không có chú ý, ở trong góc Dương Phổ cùng bên cạnh hắn sĩ tử nhìn nhau, một tia âm nhu được như ý vui sướng ở trong mắt thoáng hiện. Có thể lấy ra một vạn đại quân Dương Phổ tự nhiên sẽ không là cái đơn giản nhân vật. Ở Nam An, ngoại trừ Mạnh Hồ cùng Trúc Dung chỗ bộ lạc bên ngoài, chính là của hắn bộ lạc cường đại nhất. Dương Phổ người này không giống đại bộ phận man nhân giống nhau thô cuồng, hắn hết sức gian xảo, cùng Ích Châu nội bộ thế gia giữa liên lạc không ít. Ở Nam Man cùng thế gia giữa âm thầm mọi việc đều thuận lợi, từng bước một đi tới ngày hôm nay vị trí này. Lần này Viên Thuật tấn công Ích Châu, Dương Phổ nhân cơ hội xuất linh giới trướng thanh tráng dốc toàn bộ lực lượng, muốn thừa dịp loạn trắng trận cướp bóc một phen, phát bút hoành tài. Kết quả chính như hắn suy nghĩ, ngay từ đầu hắn quả thực thu hoạch rất nhiều, nhưng sau lại hắn không biết thu liễm, biết được Ích Châu đã bị Viên Thuật bắt lại sau vẫn như cũ không thu tay, không nghĩ tới sau đó đụng phải thái sử từ cái này sát thần, dưới trướng thanh tráng mất hơn phân nửa. Muốn biết, hắn lần này thế nhưng là đem dưới trướng gần như tất cả thanh tráng đều mang ra ngoài lại lấy ra gần đây vạn đại quân. Cái này một đợt đại bại trên cơ bản hắn cái này bộ lạc chiến lực liền trực tiếp giảm phân nửa. Hàng này có thể đứng hàng với Mạnh Hổ cùng Trúc Dung bên dưới dựa vào không phải võ lực, mà là trí mưu. Tuy nhiên hắn trí mưu cũng không làm sao cao, nhưng so với những cái này đầu góc cơ bản là trang trí động chủ tốt hơn nhiều lắm. Lại thêm hàng này làm việc tàn nhẫn, mới sẽ tới ngày hôm nay cái này địa vị. Bất quá cùng có không ít người chống đỡ, tin phục Mạnh Hổ cùng Trúc Dung khác nhau, hàng này là người cô đơn một cái, hơn nữa gây thù hắn không ít, xung quanh động chủ đều bị hắn hô qua, cùng hắn có thù, cho nên mới sẽ ở biết được hắn bị đánh tan thời gian như vậy bỏ đá xuống giếng trào phúng. Khi trở lại bộ lạc sau, Dương Phổ trước tiên rõ ràng đại sự không ổn. Mất đi hơn phân nửa thanh tráng hắn hoàn toàn là thịt mỡ một khối, xung quanh động chủ đều cùng hắn có thù. Một ngày để bọn hắn đạt được tin tức này hắn liền hết. Sở dĩ hắn cùng dưới trướng cái này đến nương nhờ thế gia đệ tử hợp kế, quyết định đem cái khác man tộc thủ lĩnh cũng đều kéo xuống nước. Vừa vặn vào lúc này, Mạnh Hồ mời bọn hắn tới chuyện thương lượng, đây không phải là tốt nhất cơ hội sao? Dương Phổ quyết đoán liền chuẩn bị bán đi những người này, để bọn hắn cũng cùng chính mình giống nhau bị đánh tan, như vậy mọi người đều trở lại cùng một điểm xuất phát, hắn liền không lại cần lo lắng. Dương Phổ lòng tràn đầy cho rằng, có Nam Man địa khu liên miên không ngừng sơn mạch cùng chướng khí tồn tại, người hắn khẳng định không đánh tới được, sở dĩ hắn một chút cố kỵ đều không có. Tốt nhất lần này đại bại có thể để Mạnh Hồ bị Thiên Phu sở chỉ, đến lúc đó hắn nói không chừng có thể thuận thế mà lên, địa vị lại lên một bậc thang. Dương Phổ trong lòng thậm chí mơ hồ hy vọng Mạnh Hồ cùng Trúc Dung cùng nhau bị Viên Thuật đại quân tiêu diệt, đến lúc đó toàn bộ Nam Man chính là hắn một nhà độc đại. Mười ngày sau, Ích Châu một chỗ bình nguyên bên trên, Quách Gia nhìn cách đó không xa một tảng lớn lộn xộn man binh, quay đầu hướng thái sử từ nói xem ra những cái này man nhân là đem hơn phân nửa thanh trắng đều mang đến. Chờ chút xuống tay nhẹ một chút, đánh tan bọn hắn là được, nhiều bắt lại một ít làm việc. Thái sử từ gật gật đầu, đối mặt những cái này từng người tự chiến, căn bản không thành quân man binh, hắn thật sự cảm thấy một chút áp lực đều không có, hơi có chút thắng không anh hùng cảm giác. Những người này liền vân khí đều không biết vận dụng, cũng không biết là ở đâu ra dũng khí tới nên chiến quân ta. Dương Tu ở một bên rất là khinh thường nói, nếu là điển tướng quân ở đây, sợ rằng chính mình một người liền có thể đem chi này bộ đội đánh tan, thật sự là trả đạp như thế tốt binh. Mạnh Hồ cũng không biết đối diện những người này đối với hắn như thế xem thường, hắn lúc này nhìn phía sau gần 5 vạn man binh, cả người hăng hái, rất có chút thiên hạ đều ở trong tay của hắn cảm giác. Lại nhìn đối diện bất quá 3 vạn hán quân, Mạnh Hồ trong lòng chẳng đáng cười. Chỉ những thứ này yếu gà, ta dưới trướng binh lính nhẹ nhõm liền có thể lấy 1-3, chỉ cần một cái xung phong trận chiến này nên liền kết thúc đi. Bất quá làm Nam Man Vương, hắn dù sao cũng phải biểu diễn một chút chính mình hùng phong. Thúc giục dưới khố hùng hổ, Mạnh Hồ một người độc thân đến hai quân trung ương, hét lớn một tiếng nói Nam Man Vương Mạnh Hồ, người nào dám đến chịu chết? Quách Gia nhìn cái này người khoác gia thú, cổ treo cốt liên, lưng hùng vai gấu, hung thần ác sát chẳng hán, quay đầu nhìn hướng thái sử từ Tử Nghĩa, ngươi có nắm chắc không? Không có biện pháp, nhìn hàng này có thể so với Điển Vi giống nhau hùng tráng thân thể liền biết không dễ trọng. Lại nhìn thái sử từ vóc dáng, rõ ràng so với đối phương gầy yếu đi không chỉ một đẳng cấp, Quách Gia còn thật đúng là có chút bận tâm. Thái sử từ tự tin cười quân sư yên tâm, đối với loại này chẳng hán, ta có kinh nghiệm. Thái sử từ võ lực đó còn cần phải nói sao, trong lịch sử có thể cùng Tôn Sách đánh đến không phân cao thấp, có thể nói là đông nô đệ nhất mạnh tướng. Mà Mạnh Hồ tuy nhiên nhìn vi vũ, nhưng chính mình võ lực ở trong mắt thái sử từ cũng chỉ có thể nói còn tính có thể, so với hắn nhưng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhìn một chút Mạnh Hồ dưới khố con kia lão hổ, lại nhìn chính mình dưới khố bà mã, thái sử từ chân mày nhăn lại, ở tọa kỵ phương diện này chính mình giống như có chút phiền phức. Ga chính mình dưới khố bảo mã tuy nhiên cũng là ngàn dặm chọn một, nhưng dù sao cũng chỉ là con ngựa, đối đầu lão hổ sợ rằng trời sinh liền ở hoàn cảnh xấu. Vạn nhất đối diện lão hổ gầm một cổ họng, chính mình dưới khố ngựa chạy làm sao bây giờ? Chương 291, Nam Man Chi Vương ngựa sợ hãi lão hổ chính là thiên tính, ngoại trừ xích thố, đích lô loại này tuyệt thế bảo mã sẽ không bị lão hổ chấn nhiếp bên ngoài, cho dù là thái sử từ dưới khố loại này bảo mã cũng sẽ sợ hãi hổ uy. Nhưng thái sử từ lại không có chút nào hâm mộ Mạnh Hồ lão hổ tọa kỵ ý nghĩ. Bởi vì dùng lão hổ làm tọa kỵ chỉ có thể sung sung bề ngoài, căn bản không có gì dùng. Ở cái này võ tướng có nội khí thế giới, lão hổ chiến lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà chiến mã tuy nói cũng không có quá lớn tác dụng, nhưng lại có thể dùng để đi đường. Hơn nữa ngựa thông nhân tính, nội bộ gia chỉ bên dưới cũng có thể hiệp trợ tác chiến. Lại thêm lão hổ khó có thể phục tùng, cùng hắn phí cái này sức lực còn không bằng tìm thất hảo mã. Sờ sờ sau lưng cung, thái sử từ cuối cùng còn là bông tha một mũi tên đem đối phương tọa kỵ bắn chết ý niệm. Dứt khoát trực tiếp tung người xuống ngựa, một mình xông tới. Mạnh Hồ nhìn thân thể gầy yếu không chịu nổi thái sử tử, khinh thường cười, ngươi cái này tiểu bạch kiểm quá gầy yếu đi, đổi người tới. Thái sử tử nghe vậy cũng không tức giận, trong tay cuồng ca kích nhẹ nhàng vung lên, một đạo kích mang bổ tới. Thái sử tử cũng không tính lợi dụng Mạnh Hồ sơ ý đơn giản thủ thắng, hắn chuyến này tới là vì khuất phục Nam An, dựa vào thực lực cứng đối cứng đem bọn hắn tất cả đều đánh phục mới tốt. Sở dĩ vung ra kích mang thanh thế to lớn, nhưng tốc độ cũng không nhanh. To lớn kích mang mang theo kinh thế bay hướng Mạnh Hồ bắn tới, Mạnh Hồ thấy vậy kinh hãi. Đây là đại địch. Bất quá vừa mới trở thành Nam An vương, Mạnh Hồ tự nhiên không có khả năng lùi bước, né cũng không né, Mạnh Hồ trực tiếp cầm trong tay đại đao nên đón. Phanh! Mạnh Hồ kể cả dưới trướng cự hổ trực tiếp bị đánh lui, trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn vết tích. Không có biện pháp, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Thái Sử Từ thế nhưng là nhất lưu đứng đầu chiến tướng, mà Mạnh Hồ tuy nhiên rất có dũng lực, nhưng bản về chiến lực cũng bất quá là chuẩn nhất lưu trình độ. Trước đây thuộc trung không đại tướng, đều là chút thế gia vô năng đệ tử làm tướng, mới để cho hắn như thế phép lối, mà bây giờ lại đụng phải một khối tâm sát. Tình hình chuyển biến đến quá nhanh, hoàn toàn để người dự liệu không kịp. Tất cả man nhân lúc đầu cũng như Mạnh Hồ giống nhau vô cùng xem thường cái này dài tiểu bạch kiểm gầy yếu tướng lĩnh, lại không nghĩ tới đối phương là dạng này hung nhân a. Mạnh Hồ thế nhưng là nam man đệ nhất cao thủ, cứ như vậy bị nhẹ nhõm đẩy lùi. Cái này cũng quá khủng bố đi. Tất cả man nhân trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn thần sắc như thường Thái Sử Từ cùng trên mặt lộ ra kinh ngạc, hơi lộ ra chật vật Mạnh Hồ. Mà Thái Sử Từ sau lưng binh lính rối rít cuồng nhiệt hét lớn, tướng quân uy vũ. Quách gia cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra những cái này man nhân tướng lĩnh cũng bất quá như thế nha. Uổng phí cái kia một thân hủ người cơ bắp, nguyên lai là cái dáng vẻ hàng. Quanh năm cùng hổ báo làm bạn, man nhân chỉnh thể tố chất cố nhiên cao, nhưng không có cái gì truyền thừa bọn hắn ở đứng đầu chiến lực nhưng là vô cùng không đủ. Duy nhất có truyền thừa Trúc Dung bộ lạc lại bởi vì suy bại, sở dĩ cũng không có cái có thể đứng ra được nhân vật. Mạnh Hồ nhi tử Mạnh Hoạch mặc dù có thể ở trong Tam Quốc có thể trở thành Nam Man Vương cũng là bởi vì cưới đương đại Trúc Dung con gái, cũng chính là đời kế tiếp Trúc Dung nguyên nhân. Khi đó Mạnh Hoạch có Trúc Dung truyền thừa, tự nhiên tự mình thực lực kể cả dưới trướng man binh đều mạnh hơn không ít, trở thành làm thủ quốc đều đau đầu tồn tại. Nhưng mà lúc này Mạnh Hồ cũng không có cùng Trúc Dung góp chung một chỗ, đương nhiên, hai cái hán tử làm sao cũng không thể đến với nhau. Sở dĩ hôm nay Nam Man cũng không cường đại, năm bè bảy mảng, so với Mạnh Hoạch thời kỳ Nam Man muốn yếu hơn nhiều lắm. Mạnh Hồ nhìn thấy chính mình liền như thế dễ dàng bị đánh lui, trong lòng cũng là kinh hãi. Bất quá dù sao là Nam Man đệ nhất dũng sĩ, không có truyền thừa hắn một thân võ lực đều là dựa vào tự thân vũ dũng giết ra. Mạnh Hồ không có chút nào bị Thái Sử Từ hù đến, trái lại còn kích thích nội tâm cuồng ngạo. Trực tiếp nhảy xuống chính mình và kỵ, Mạnh Hồ biết lúc này không phải chơi uy phong thời gian, còn cưới cái này trang trí chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Tay cầm đại đao, Mạnh Hồ gào thét một tiếng trực tiếp hướng Thái Sử Từ xuống tới. Thái Sử Từ trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Yếu, không sao, nhưng nếu là không có một viên dũng mãnh chi tâm vĩnh viễn cũng không thành được châu báu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạnh Hồ cùng đa số man nhân giống nhau, đều là thuộc về loại kia không có truyền thừa, chỉ hiểu được mơ hồ tu luyện thân thể hàng, không có hệ thống phương pháp tu luyện có thể tới tình trạng này liền đã tính là cực hạn. Nhưng chỉ cần cho hắn hơi chỉ điểm một chút hàng này võ lực trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá lúc này song phương còn không phải là bằng hữu a. Vì chiếu cố Mạnh Hồ mặt mũi, cũng vì tự mình cảm thụ một chút hàng này trình độ, Thái Sử Từ cũng không có toàn lực ứng phó, đem tự thân cảnh giới bảo trì ở Mạnh Hồ không sai biệt lắm trình độ cùng đối phương giao chiến. Mạnh Hồ cũng không biết những cái này, song phương ngươi tới ta đi mấy chục hiệp, thoạt nhìn đánh đến rất kịch liệt, bất phân thắng bại. Mạnh Hồ phương diện man binh thấy vậy cũng chậm rãi khôi phục sĩ khí, không nhịn được vì Mạnh Hồ gào thét trợ uy. Nhưng mà Mạnh Hồ đã từ từ nhận ra được Thái Sử Từ lưu thủ, phát hiện đối phương giống như đang nhìn mình, nhưng Mạnh Hồ không chỉ không cảm thấy cảm kích cùng vui mừng, trái lại tràn đầy phẫn nộ, trong tay đại đao cùng chém không ngừng. Ngươi cái này tặc tướng, lấy ra toàn lực, không muốn nhục nhà ta. Ta Mạnh Hồ là vang đương đương hán tử, thua nổi. Cùng lắm thì chết. Mạnh Hồ phẫn nộ quát. Hắn đã sớm biết chính mình chỉ sợ không phải người này đối thủ, xông lên cũng đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Dù sao hắn là Nam Man chi vương, lần đầu tiên xuất chiến liền tan tác vậy còn có cái gì bộ mặt thấy mình tổng nhân. Chẳng bằng chiến tử xa trường tới thông khoái. Cả đời chém giết, ở trong lúc sinh tử cũng đi qua mấy lần hắn không sợ chết, ngược lại là loại này Thái Sử Từ loại này cố ý tương nhượng thái độ làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Thái Sử Từ nghe vậy không chỉ không giận, trái lại đối với Mạnh Hồ càng thêm thưởng thức. Đây là cái chân chính hắn tử. Tốt. Đã ngươi muốn chết, ta liền thanh phần ngươi. Nói xong, Thái Sử Từ tăng nhanh thế tiến công. Rất nhanh, Mạnh Hồ trên người xuất hiện vô số vết thương. Người khoác da hổ hắn căn bản không có cái gì phòng cụ, bất quá cái kia một thân da thịt so với tầm thường khôi giáp đều muốn kiên cố không ít. Cảm thụ được trên người đau đớn, Mạnh Hồ không rên một tiếng, trong tay đại đao vung vẩy càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, Mạnh Hồ giống như điên cuồng hướng Thái Sử Từ chém tới. Nhưng đáng tiếc, bỏ qua phòng ngự điên cuồng tiến công khả năng đối với trình độ không sai biệt lắm đối thủ hữu dụng, nhưng đối với Thái Sử Từ tới nói lại không khác nào nhanh hơn tử vong. Thái Sử Từ thành thạo có thừa ngăn trở Mạnh Hồ tiến công, mà Mạnh Hồ trên người vết thương tăng thêm tốc độ trái lại càng nhanh. Rất nhanh, Mạnh Hồ cũng đã một thân là máu. Trên người tấm kia da thú đã hoàn toàn bị máu tươi ngâm đỏ. Đại vương, nhìn thấy Mạnh Hồ dạng này, Nam Man không ít động chủ nhìn không được, từng cái rối rít vào tới, giết hướng Thái Sử Tử, muốn đem Mạnh Hồ cứu lại. Không sai, các ngươi man nhân quả nhiên có không ít hán tử. Nhìn hướng chính mình chạy tới mấy người, Thái Sử Tử cười nói, chúng ta man nhân đều là thiết cốt tranh tranh hán tử, há là bọn ngươi người Hán có thể so. Gắt gao nhìn chằm chằm Thái Sử Tử, Mạnh Hồ mở ra cái kia máu tươi nhễ nhại miệng, quát khẽ, các ngươi đều cho ta lăn. Đây là ta cùng hắn chiến đấu, các ngươi không nên nhúng tay. Mạnh Hồ trên mặt điên cuồng, cũng không quay đầu lại quát lớn. Đại vương, những người này vành mắt muốn nước nhìn Mạnh Hồ thê thảm dáng vẻ, thê thảm nói, đều cho ta chạy trở về trong quân đi. Đây là ta Man Vương mệnh lệnh, các ngươi dám không nghe sao? Tin hay không ta trở về giết các ngươi. Tuy nhiên trong lòng có chút cảm động, nhưng Mạnh Hồ còn là ngữ khí kiên quyết nói. Thái Sử Từ nhìn Mạnh Hồ cái kia quả quyết ánh mắt, cười nói, ta nhìn ngươi là sợ những người này không công chịu chết đi. Tốt một cái Nam Man Vương, quả nhiên là có khí khái. Tặc tướng, ngươi chớ có cản rỡ, ta tất sát ngươi. Mạnh Hồ phẫn nộ quát. Mà phía sau hắn những cái kia động chủ nghe vậy từng cái sắc mặt nôn nóng ngừng lại bước chân, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Man quân bên trong, không ít man nhân nhìn thấy một màn này cũng là đầy mặt nôn nóng. Một cái nguyên bản một mực bảo trì trung lập động chủ quay đầu nhìn hướng Trúc Dung nói, "Trúc Dung, Man Vương nhanh không được. Nếu không chúng ta trực tiếp xuất quân giết lên đi." Cái khác không ít động chủ cũng rối rít phụ họa nói, "Là a, người hắn như thế cản rỡ, chúng ta giết lên đi." Man Vương nhanh không chịu nổi. Trúc Dung nội tâm ngũ vị tạp trần nhìn Mạnh Hổ. Liên trận này chiến đấu, những cái này trung lập người trong miệng Mạnh Hổ đều biến thành Man Vương, xem ra cái này Nam Man Vương chi vị cuối cùng không thuộc về ta Trúc Dung a. Bất quá dạng này cũng rất tốt, có như thế một cái dũng mãnh không sợ lại trọng tình trọng nghĩa Nam Man Vương cũng là ta Nam Man may mắn. Các động nghe lệnh, cứu ra Man Vương, giết chết quân địch, đều giết cho ta. Chương 292, trấn phục thái sử từ nhìn thấy Nam Man đại quân đen nghìn nghị xông lên, cũng hơi thở phào. Một kích đem tiếp cận dầu hết đèn tắt Mạnh Hổ chém lui, thái sử từ trực tiếp xoay người quay về doanh. Mà Mạnh Hổ trực tiếp co quắp ngã ở trên đất, sau lưng các động chủ liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng dậy, đem hắn đưa đến phía sau. Phùng Hiếu, không có ý tứ thất thủ. Nguyên bản ở quét ra trong kế hoạch, thái sử từ tốt nhất có thể bắt sống Mạnh Hổ. Bất quá Mạnh Hổ chống lại thật sự là quá mức ngoan cường, hơn nữa thái sử từ cũng không đành lòng như thế khi dễ dạng này một cái hắn tử. Quét ra nhìn xem bị rất nhiều động chủ vây quanh lại Mạnh Hổ, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra cái này Mạnh Hổ so với chúng ta nghĩ còn muốn ưu tú à. Có lẽ chúng ta kế hoạch có thể sửa đổi một chút. Nhan Thoại ít nói, trước đem đám ô hợp này giải quyết lại nói đi. Bọn hắn đều xông tới. Dương Tú nói, thái sử từ nghe vậy quá to, toàn quân nghe lệnh, giết. Dưới trướng trang bị tinh lương binh lính chớp mắt nhanh chóng kết thành quân trận, chậm rãi xung phong tiến lên. Kế tiếp chính là nghiêng về một bên đồ sát. Song phương đều cho là mình có thể nghiền ép đối diện, nhưng cuối cùng tin tức bế tắc, biết mình không biết người Nam Man dẫn đầu ngã xuống. Không có quân đoàn vân khí tăng thêm bọn hắn ở thái sử từ đại quân trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ở tất cả man tướng trận mắt há hốc mồm bên trong, chính mình dưới trướng dũng mãnh tộc nhân ở trước mặt Hán quân lại như vậy không chịu nổi một kích. Ở bên mình như nước thủy triều thông thường tiến công bên dưới, kết thành trận thế Hán quân liền giống như đá ngầm thông thường sừng sững không ngã, mà bên mình man nhân quả thực không ngừng ngã xuống. Rút lui. Mà ở man nhân bên trong còn là có người thấy rõ tình hình, sớm có chuẩn bị tâm lý chúc dùng quá to. Nhưng mà cũng không phải tất cả man nhân đều nghe hắn. Man nhân phần nhiều là huyết tính người, nhìn thấy chính mình tộc nhân từng cái ngã xuống, không ít người đều rết đỏ cả mắt, không chút để ý song phương chiến lược chênh lệch, không quan tâm tiếp tục xung phong. Tọa trấn phía sau thái sử từ tràn đầy hưng phấn nhìn người trước ngã xuống người sau tiến lên man nhân, những cái này thế nhưng đều là hắn tương lai binh a. Như thế dũng manh không sợ, đơn giản là quá ưu tú. Giao chiến đánh chính là cái khí thế, kháng uy thích kế quang liền thích phân công kẻ lỗ mãng làm tiền phòng, mà đám này man nhân không chỉ lăng, thân thể tố chất còn phi thường mạnh, xây dựng quân đội khẳng định mạnh bạo tạc. Thật sự là hảo binh a. Nếu như huấn luyện tốt so với đan dương binh sợ rằng còn muốn mạnh hơn một bậc. Từ nghĩa, thật sự là tiện nghi ngươi. Quách gia nói. Hắc hắc, Phụng Hiếu ngươi quá khen. Vẫn luôn nho nhã thái sử từ dĩ nhiên lộ ra thổ lão tài dáng vẻ, mà Trúc Dung liền sẽ không nghĩ như vậy. Tuy nhiên hơn phân nửa tộc nhân đã lui lại, nhưng nhìn còn có nhiều người như vậy anh dũng hướng tới, Trúc Dung trong lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá nên cứu còn là phải cứu, trong miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ, Trúc Dung con mắt lộ ra quỷ dị màu đỏ hào quang, nhìn hướng hai quân giao chiến chỗ. Nhất thời một cổ khủng bố khí thế xuất hiện ở trên chiến trường, song phương tướng sĩ trong lòng đều sinh ra một chút sợ hãi, trong tay động tác đều chỉ trệ xuống, rút lui. Nhân cơ hội này Trúc Dung quá to. Lúc này những cái kia nhiệt huyết dâng lên man nhân đều phản phất bị rót một thùng nước lạnh giống nhau, chậm rãi tính táo lại. Hận hận nhìn đối diện Hán quân, quay đầu lui lại. Mà thái sử từ thấy vậy cũng không xuất quân truy kích, bắt đầu quét dọn chiến trường. Những cái kia ở man nhân trong mắt hy sinh đồng tộc kỳ thực cũng không có chết bao nhiêu, trên cơ bản đều chỉ là thụ thương mà thôi. Thái sử từ trước trận chiến đã từng cố ý bàn giao qua không muốn quá mức công kích yếu hại, làm cho đối phương thụ thương ngã xuống liền có thể, dù sao ở trong mắt thái sử từ những cái này thế nhưng đều là hắn tương lai binh. Những cái này man nhân đều là da dày thịt béo. Thường xuyên cùng dã thú vật lộn bọn hắn thụ thương là chuyện thường xảy ra, huống chi viên thuật trong quân có không ít lính quân y đi, bảo đảm tám thành trở lên thụ thương man nhân không chết còn là rất đơn giản. Phùng Hiếu, kế tiếp nên làm gì? Đệ tử kính ra mặt sao? Không nổi, lần này chiến đấu tuy nói là đánh đòn cảnh cáo, nhưng sợ rằng cũng không thể hoàn toàn bị khuất phục. Chờ xem, kế tiếp bọn hắn nhất định sẽ đến tìm bề bãi. Quách gia cũng không tin trận này chiến đấu liền có thể chấn phục những cái này man nhân, đối phương nhất định sẽ trở lại. Mạnh Hồ Lâm thời xây dựng doanh trại, tất cả nam man động chủ hội tụ một đường, bầu không khí lộ ra rất nghiêm trọng. Man Vương, hiện tại chúng ta nên làm sao đây? Tất cả người đều nhìn về chủ tọa bên trên cái kia vết thương rậm rạp hùng tráng thân ảnh. Người ở gặp phải chính mình không chống cự được nguy cơ lúc bình thường sẽ lựa chọn nể trọng trong mọi người cường đại nhất người kia, mà Mạnh Hồ tự nhiên là bọn hắn đệ nhất nhân tuyển. Mạnh Hồ nhìn phía dưới động chủ từng cái trông mong dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần, vui buồn nửa nọ nửa kia. Tuy nói những người này tán thành chính mình thân phận là chuyện tốt, nhưng đối mặt hiện tại loại cục diện này, Mạnh Hồ cũng không biết nên làm sao. Nếu không, chúng ta trước rút quân. Ngược lại chúng ta chỗ địa phương thế núi liên miên, hơn nữa có chướng khí độc tuyển. Những cái kia Hán quân tuyệt đối vào không được. Không thể. Mạnh Hồ nghe vậy không chút do dự phủ quyết nói. Đùa giỡn, hắn lần đầu tiên lĩnh binh xuất chiến cứ như vậy xám xịt trở về, cái kia ngày sau ha không bị trở thành trò cười. Bọn hắn man nhân lúc nào liền nhỏ yếu người hắn đều phải sợ hãi. Dương Phủ ở trong góc âm thầm cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắn cũng không giống cái khác động chủ giống nhau ở Trúc Dung ra lệnh một tiếng liền xuất quân tiến lên, biết rõ Hán quân cường đại hắn một mực trốn ở quân đội mặt sau cùng, dưới trướng đại quân không chút hao tổn. Mà Mạnh Hồ liền không giống nhau. Dưới trướng hắn đại quân cứu chủ sốt ruột thế nhưng đều là xông lên trước nhất, tổn thất thực không nhỏ. Trận chiến này chém đứt toàn bộ Nam Man gần nửa chiến lực, Dương Phổ hiện tại là thỏa mãn cực kỳ. Cứ việc Mạnh Hồ hiện tại đã thu được Nam Man nhân tâm, nhưng chỉ cần hắn không chiến thắng được Hán quân, hắn cái này Nam Man vương cũng chỉ là cái trò cười, căn bản không có bộ mặt thống lĩnh Nam Man. Lao Trúc Dung, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Mạnh Hồ phát hiện tối dựa vào võ lực ở trước mặt người Hán hoàn toàn là không chịu nổi một kích, không thể không xin giúp đỡ Trúc Dung nói. Trúc Dung nhìn trên mặt mong đợi Mạnh Hồ, nội tâm cũng vô cùng dãy rủa. Lý Tính đến nói, đây là Trúc Dung bộ lạc tốt nhất cơ hội, nếu là liền như thế đem Mạnh Hồ làm ngã, Trúc Dung bộ lạc vẫn như cũng là Nam Man tối cường bộ lạc. Nhưng nghĩ đến đối phương độc thân đối mặt Thái Sử từ tử chiến không lùi thân ảnh, ngẫm lại Nam Man tương lai, Trúc Dung cuối cùng còn là than nhẹ. Hán quân cường đại, không thể khinh địch. Chúng ta kế hoạch hôm nay chỉ có mượn binh cầu viện. Lần đi 800 dặm chỗ có một tiểu quốc, tên gọi Ô Quá Quốc. Hán nước cùng ta Nam Man xưa nay quan hệ không tệ, này nước mặc dù không mạnh, nhưng Hán quốc vương dưới trướng có một chi đào thương bất nhập đằng giáp binh, có hắn tương trợ, có lẽ có thể địch nổi Hán quân. Đào thương bất nhập. Lời ấy là thật. Mạnh Hồ kinh ngạc nói. Lời ấy mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ô Qua Quốc có đặc biệt đằng giáp cùng đằng thuẫn, không chỉ nhẹ nhàng, hơn nữa kiên cố không gì sánh được, xuyên đeo ở trên người tầm thường đao kiếm căn bản không chém vào được. Hán quốc vương cùng ta là bạn cũ, chỉ cần hứa lấy lợi ích, định có thể được hắn tương trợ. Tốt. Chỉ cần có thể phá người Hán quân trận, lấy chúng ta tộc nhân cường tráng, tất nhiên có thể thủ thắng. Mạnh Hồ đại hỉ nói.